Chương 233, ngự thư phòng mật tấu. Chương 233, ngự thư phòng mật tấu. Không bao lâu, đám người đã tới ngự thư phòng. Khánh đế ngồi cao tại ngự án về sau, hoàng hậu ở bên cạnh an tọa, thái tử Kính Cẩn đứng hầu tại khánh đế bên người, ánh mắt nhiều lần hướng cửa điện ném đi, cho thấy đối với sắp đến giả cụ lòng tràn đầy chờ mong. Nhiều lần, ngoài điện truyền đến một hồi trầm ổn có thứ tự tiếng bước chân. Nhưng thấy giả cụ cùng hoàng hương sóng vai chậm chậm nhập điện, hai người vẻ mặt trang túc, cử chỉ thong dong. Đi tới ngự tiền, giả cụ cùng hoàng hương cùng nhau chỗ mai phục hành lễ, giọng nói như trung đồng giống như cất cao giọng nói: "Thần hoàng hương, cung thỉnh bệ hạ thành an, hoàng hậu nương nương kim an, thái tử điện hạ bạc an." "Thần giả cụ, khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương." "Ân, thái tử." Giả cụ tiếng nói phụ lạc, tức thì giật mình vừa rồi sơ hở, trong lòng thầm run, chợt liên tục không ngừng lấy cực kỳ cung thuận ngữ khí bổ nói: "Thần giả cụ, cung thỉnh thái tử điện hạ bạc an." Khánh đế cũng tịnh chưa trách tội, dù sao giả cụ xác thực chưa từng thấy qua thái tử, ngược lại là thái tử hết sức kích động, ánh mắt sáng rực nhìn về phía giả cụ, trong lòng âm thầm sợ hai thằng phụ. Dáng người thẳng tắp như tùng, cao lớn uy vũ, thân mang đỏ chót áo mã bào, càng là nổi bật lên kia một thân oai hùng chi khí mười phần rõ rệt. Khuôn mặt tuấn lãng, mày như núi xa, mắt như hàn tinh, tị nhược huyền đảm, bên môi mang theo một vệt cười nhạt ý, đã có văn nhân nho nhã, lại có võ tướng cuồng ngạo không bị trói buộc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, khí độ phi phàm. Chỉ từ dung mạo thấy chi, liền đủ để khiến người khâm phục, thật sự là danh bất hư truyền cũng. Thái tử trong lòng thầm than, quả nhiên như cha hoàng cùng mẫu hậu lời nói, nhân vật như vậy, khó trách có thể có thành tựu như thế này, không hổ thâm thụ phụ hoàng ưu ái. Khánh đế liền có chút đưa tay, ôn tồn nói rằng: "Ái khanh nhóm bình thân a, hôm nay sao nhớ tới tiến cung tới?" Giả cụ ngồi thẳng lên, ánh mắt thản nhiên, chắp tay bẩm: "Bẩm bệ hạ, thần cùng hoàng đại nhân chuyên tới để hướng bệ hạ nói vui, nghĩ đến không lâu sau đó, quốc khố lại nhưng phải một khoản phong phú tiền thu." Khánh đế nghe nói, đuôi lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vẻ đã ngoài ý muốn lại thần sắc mừng rỡ. Hắn biết rõ giả cụ từ trước đến nay đã nói là làm, lập tức trong giọng nói không khỏi mang lên mấy phần trêu ghẹo chi ý: "À, giả ái khanh lời này cũng là gọi chấm có chút không nghĩ ra được. Quốc khố có thể tăng thu nhập, chấm tự nhiên vui vẻ, chỉ là ngươi cái này lại chữ, quả thực hơi gợi lên chấm lòng hiếu kỳ, đến tột cùng là bực nào chuyện tốt, nhường ái khanh như thế chắc chắn." Giả cụ mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, chắp tay từ từ nói đến: "Bệ hạ, vi thần gần đây lưu ý tới một chút dị dạng sự tình. Trận này, có sơn tây thương nhân phá lệ sốt ruột mong muốn cùng vi thần tộc nhân có chỗ qua lại, tận lực thân cận chỉ ý rõ rành rành. Vi thần trong lòng còn nghi vấn, không yên lòng, liền lấy người âm thầm nghe ngóng một phen. Cái này tìm tòi tra, liền phát giác rất nhiều chỗ cổ quái. Những thương nhân này cùng thắt đắt hỗ thị thời điểm, bọn hắn thương đội cho dù trang bị chính là bình thường vật tư, xe ngựa kia lại nặng nghề dị thường. Lại mỗi lần trở về, đều có thể mang về số lượng khả quan lục đung. Vi thần suy nghĩ việc này tuyệt không phải bình thường, trong đó tất có ẩn tình, cho nên đem tin tức này cáo chi hoàng đại nhân, thỉnh cầu tường thêm điều tra." Hoàng Hưng ngay sau đó tiến nhanh tới một bước, không người tấu nói: "Bệ hạ, thần theo giả hầu gia cung cấp manh mối triển khai tra rõ, lại phát hiện những cái kia chủ động cùng giả hầu gia tộc nhân kết giao thương nhân, đều là thông đồng với địch bán nước sơn tây gian thương. Bọn hắn mặt ngoài làm được là đứng đắn thương cổ chi sự, vụ trộm lại cùng địch quốc câu kết làm bậy, tự mình trộm bạc gang, mối sắt chờ trọng yếu vật tư, thậm chí liền súng đạn, thuốc nổ cái này vi phạm lệnh cấm chi vật cũng dám buôn bán. Bệ hạ có chỗ không biết, trước đây viên náo triều đỉnh trên dưới lòng người bảng hoàng tử mẫu liên hoàn pháo để lộ bí mật một chuyện, truy căn tố nguyên, chính là đám này địch tặc gây nên." Khánh đế nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như mực, long nhan giận dữ, đột nhiên vỗ ngự án, chấn động đến trên bàn chén trà đình đương rung động, nghiêm nghị trách mắng: "Bọn này người tặc, thật là lớn gan chó, dám làm ra cái loại này thông đồng với địch phản quốc, nhiễu loạn triều cương việc ác, như thế tùy ý làm bậy, coi là thật tội không thể xá." Hoàng hậu cũng là lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vẻ kinh nộ: "Những người này quả thực phát rồ, toàn không để ý ta đại khánh ngàn vạn bách tính chết sống, nhất định phải trùng điệp trừng phạt." Thái tử cũng là mặt mũi tràn đầy giận dữ, không sai cuối cùng ghi nhớ quý củ, vẫn như cũ đứng yên ở khánh đế sau lưng, ngưng thần lắng nghe. Hoàng Hưng gặp tình hình này, đội vàng lại tiến lên một bước, không người quên lơn, bệ hạ tạm thời bất giận. Việc này tất nhiên làm cho người giận sôi, nhưng may mà giả hầu gia tâm tư nhạy bén, sớm phát giác dị dạng. Bây giờ thần đã xuất lĩnh cẩm y diệp vệ đem những gian thương này nghiêm mật giám thị lên, nhất cử nhất động của bọn họ đều tại trong khống chế. Giờ phút này chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng thần lập tức liền có thể đem nó một mẹ hốt gọn, áp giải quy án. Khánh đế nghe xong, nộ khí có chút hòa hoãn, có thể trong mắt vẫn như cũ hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nói rằng: "Tốt, đã chứng cứ vô cùng xác thực, vậy thì không cần đợi thêm. Hoàng Hưng, chấm mệnh ngươi lập tức dẫn đầu cẩm y liễu vệ tiến đến, đem những này thông đồng với địch bán nước gian thương một cái không rơi toàn bộ cầm xuống. Nếu có người can đảm dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Ngoài ra, cùng án này có liên lụy quan biên, bất luận chức quan lớn nhỏ, một mực tra rõ đến cùng, tuyệt bất dung tình." Giả cù hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ tới một cái tử: Hoàng Độn Cựu Tộc. Hoàng Hưng thần sắc trang nghiêm, chắp tay trầm giọng nói: "Thần lĩnh chỉ, định không cô phụ sự phó thác của bệ hạ, tất nhiên khiến cái này địch tập nhận muốn có trừng phạt." Giả cù lúc này cũng hướng về phía trước phóng ra một bước, chắp tay nói bổ sung: "Bệ hạ, thần cùng hoàng đại nhân tính toán qua, cái này sơn tây bát đại thương nhân phú khả địch quốc, danh nghĩa sản nghiệp chi chít khắp nơi. Lần này nếu đem ra sản toàn bộ chép không có, đoạt được ngân lượng chỗ kế, ít ra có thể vì nước kho tăng thêm 5.000 vạn lượng bạc ngân." Khánh đế nghe thấy lời ấy, nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt đầu tiên là trì trệ, trở qua hai cái hô hấp, trong mắt đột nhiên dâng lên vẻ mừng như điên, kinh ngạc nói: "Cái gì? 5.000 vạn lượng? Tốt, rất tốt a." Giả ái khanh cùng hoàng ái khanh quả thật là tâm tư tinh mịn, việc này làm được thực sự xinh đẹp. Những này nghịch tặc tuy nói tội ác tày trời, nhưng bọn hắn vơ vét tiền tài bất nghĩa, vừa vặn có thể vì ta hướng sử dụng, cũng là tính chó ngáp phải rồi, là triều đình dựng lên một công. Khánh Đế nói, lại đứng dậy, trong điện đi qua đi lại, trong ngôn ngữ tràn đầy hưng phấn chi ý, 5000 bạc lượng. Đây thật là hiệu chấm khẩn cấp a. Giả Cù thấy Khánh Đế bộ dáng như vậy, trong lòng âm thầm một người. Tất nhiên là biết được, cái gọi là khẩn cấp chính là thu phục Liêu Đông một chuyện. Cái này thu phục Liêu Đông, không chỉ cần hao phí hải lượng quân lương, lương thảo, còn phải chuẩn bị số lớn binh khí, chiến mã chờ vật liệu quân nhu, bên nào không cần kết sủ ngân lượng chèo chống. Huống hồ cái này chiến sự không biết muốn kéo dài bao lâu, chờ thu phục về sau, lại phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài để mà trùng kiến Liêu Đông, khôi phục nơi đó sinh cơ. Chỉ là, Giả Cù trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, âm thầm suy nghĩ, nếu là giờ phút này hộ bộ thượng thư Vương Khoan cũng tại cái này ngự thư phòng thuận tiện. Nếu là hắn nghe nói quốc khố lại đem thêm nhập như thế kết sủ ngân lượng, còn không biết sẽ cao hứng đến cái gì bộ dáng, sẽ không phải cao hứng trước mặt mọi người nhảy lên loại kia có sai lầm thể thống vung hành mua a. Ân, cũng không bề phần, dù sao Vương Khoan luôn luôn chú trọng nhã nhặn thể diện. Bất quá dù nói thế nào, ta Vương Khoan Vương đại nhân năm nay cũng là thật rộng lên rồi, chính là không hiểu có thể gắng bao lâu. Chương 234, tất thành đại khí chương 234, tất thành đại khí Khánh Đế lấy lại tinh thần, ánh mắt như điện bắn về phía Hoàng Hưng, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, Hoàng Ái Khanh, việc này cấp tốc. Sơ đây cách kinh thành gần trong gang tấc, chấm lấy ngươi lập tức thống lĩnh cẩm y liễu vệ lao tới nơi đây, phải tất yếu tại giao thừa trước đó, đem những cái kia thông đồng với địch bán nước gian thương toàn bộ truy nã quy án. Chấm nhất định phải để bọn hắn tại ngục trung độ qua năm nay tân xuân. Hoàng Hưng thần sắc trang nghiêm, chắp tay hành lễ, ngôn từ âm vang hữu lực, thần lĩnh chỉ. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định không có nhục sứ mệnh, giao thừa trước đó, định đem bọn này nghịch tặc một mẹ hốt gọn. Khánh Đế khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, rất tốt. Chấm lặng chờ ngươi tin lành. Lập tức xuất phát, không cần thiết đến trễ. Hoàng Hưng lĩnh mệnh sau, đội vàng lui ra, bước chân vội vàng. Chờ Hoàng Hưng rời đi, Khánh Đế đưa mắt nhìn sang Giả Cù, vẻ mặt hơi chậm, trong lời nói mang theo vài phần uy nghiêm, Giả Ái Khanh, sơn tây một chuyện đã thích đáng an bài, ngươi hôm nay đến đây yết kiến chấm, chắc là đã có trả lời chắc chắn a. Lời này nhìn như bình thường, kỳ thực trong lời nói có hàm ý, mơ hồ mang theo chấm cũng không có miễn cưỡng ngươi chi ý. Giả Cù nghe nói lời ấy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ thong dong bình tĩnh ý cười. Quốc khố lại tăng thêm 5000 vạn lượng bạc ngân, lần này mọi việc không lo, phải đạo, bệ hạ thánh minh, vạn sự đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ gió đông trợ lực. Liêu Đông chiến sự cần thiết lương thảo, quân giới, binh mã, thần sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị hoàn tất, bây giờ tất cả sẵn sàng, chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, thần lập tức xuất quân bắc thượng. Khánh Đế nghe nói, trong mắt quang mang đại thịnh, khó nén tâm tình kích động, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Giả Cù, thanh âm bên trong lộ ra khó mà ức chế hưng phấn, rượu quá thay. Chính như lời nói vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Giả Ái Khanh, chớ mong mọi cùng trông mong một ngày này, đã lâu. Chờ tuyết lớn tan giá lúc, chính là chỉ huy bắc phạt thời điểm. Đứng Khánh Đế sau lưng thái tử, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khó nén vẻ kích động. Cứ việc cực lực kiềm chế cảm xúc, có thể trong mắt lấp loé qua mang, vẫn là tiết lộ nội tâm phấn chấn, hận không thể khi đó ra lệnh người là hắn đồng dạng. Mà hoàng hậu, từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi ở một bên, thần sắc bình tĩnh như nước. Tuy nói trong lòng cũng có nổi sóng chập trùng, nhưng hậu cung không được can chính chính là thiết luật, cho dù giờ phút này ngồi nơi đây đã hơi có không hợp quy củ, là lấy nàng chỉ là lặng lặng lắng nghe, không phát một lời. Nha, cũng không biết Lan huynh đệ cùng Khuẩn Ca Nhi tại quốc tử giám bên trong như thế phát triển, còn có thể đến thái tử điện hạ như vậy tán dương. Giả Cù khẽ không người, trên mặt mang theo đúng mức khiêm tốn. Nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả thực không nghĩ tới Giả Lan cùng Giả Khuẩn lại quốc tử giám bên trong làm quen thái tử, cuối cùng là phúc là họa, thực sự khó mà đoán trước. Thái tử mỉm cười nhìn về phía Giả Cù, trong ánh mắt tràn đầy thân mật. Đây chính là vừa rồi thật vất vả cầu phụ hoàng, mới lấy đem thần võ hầu lưu lại, cùng mình đàm đạo một phen, Giả hầu gia, Lan huynh đệ cùng Khuẩn Ca Nhi coi là thật đều là nhân trung lắm vượng. Tuổi như vậy, lại so bản cung còn nhỏ hơn mấy tuổi, lại biểu hiện phi phàm. Giả Lan đối kinh sử nghiên cứu rất sâu, Giả Khuẩn thì am hiểu sách luận, hai người chăm chỉ hiếu học, tài tư mẫn tiệp, rất được phu tử nhóm tán thưởng. Bọn hắn cùng bản cung rất là hợp ý, ngày bình thường bản cung thường cùng bọn hắn giao lưu nghiên cứu thảo luận, thu hoạch tương đối khá a. Giả Cù nghe thái tử như vậy khen ngợi, trong lòng mặc dù vẫn âm thầm phỏng đoán thâm ý trong đó, nhưng thấy thái tử ngôn từ thành khẩn, lập tức cũng không tiện biểu lộ quá nhiều lo nghĩ, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười vui mừng. Thái tử điện hạ ưu ái như thế, thần cảm động đến rơi nước mắt. Đã mông điện hạ tán dương, thần cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Chỉ là thần thân làm giả gia tộc trưởng, bất đắc dĩ trong triều sự vụ phức tạp, đoạn này thời gian thực sự không cách nào phân thân, chưa thể thật tốt quan tâm bọn hắn việc học. May mà bọn hắn có thể bản thân nước thúc, cần cù ham hở tiến lên, như thế, thần liền an lòng. Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn hòa, Giả hầu ra một lòng bị nước, là ta đại khánh giang sơn cúc cung tận tụy, không rảnh bận tâm trong nhà tử đệ cũng là nhân chi thường tình. Lan huynh đệ cùng Khuẩn Ca Nhi như thế tự giác tiến tới, tương lai nhất định có thể trở thành giường cột nước nhà, là triều đình hiệu lực. Giả Cù đội vàng khiêm tốn nói, thái tử điện hạ quá khen, bọn hắn lộ vẻ ngây ngô, tương lai đường còn dài mà. Chỉ mong bọn hắn có thể không cô phụ điện hạ tha thiết kỳ vọng, cước đạp thực địa, vững bước tiến lên. Thái tử có chút ngửa đầu, dường như đang suy tư. Một lát sau, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, Giả hầu gia, bản cung từng nghe nói, giả phủ bên trong có một người, chính là Ngậm Ngọc mà sinh, tên là Giả Bảo Ngọc. Không biết người này bây giờ tình trạng như thế nào. Bản cung dù chưa từng gặp mặt, nhưng theo Giả Lan cùng Giả Khuẩn trong miệng biết được, niên kỷ của hắn cùng hầu gia gần, bất quá hơi nhỏ hơn hầu gia 1-2 tuổi. không biết học thức của hắn cùng năng lực đến tột cùng như thế nào. Giả Cú nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, vẻ mặt biến có chút phức tạp. Trầm mặc một lát, trong giọng nói tràn đầy phiền chán, điện hạ đã rủ xuống tuân, thần không dám có chút giấu giếm. Cái này giả bảo ngọc tuy nói ngậm ngọc mà sinh, kỳ thực là ngực không biết mực, không cầu phát triển ăn chơi thiếu gia. Thờ nhỏ liền bị cương triều quá độ, cả ngày tại son phấn chồng bên trong pha trộn, không có chút nào lòng tiến thủ, chỉ hiểu được ngâm thi tác đối, làm chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình, đều là chút vô dụng tiến hành. Thân nhiều lần khổ tâm quyên bảo, có thể hắn hoàn toàn không nghe, ngược lại đối hoạn lộ kinh tế cực kỳ khinh thường, khẩu suất cùng ngôn, nói cái gì công danh lợi lộc đều là vật hư ảo, thật là khiến người thất vọng. Thái tử sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, a, lại có chuyện như thế, bản cung cũng là lần đầu nghe nói. Giả Bảo Ngọc đã có như vậy xuất thân, vì sao như thế không muốn phát triển? Chẳng lẽ trong lòng của hắn có khát chí hướng? Giả Cú lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng căm ghét, điện hạ có chỗ không biết, cái này Giả Bảo Ngọc tính tình quái lệ, không thích chịu bất kỳ câu thúc, cả ngày chỉ biết cùng trong phủ nha hoàn các tiểu thư vui đùa, đối chuyện đứng đắn vụ không có chút nào hào hứng. Hắn còn từng phát ngôn bừa bãi, xương người sống một đời, lúc này lấy tiêu diêu tự tại làm vui, làm gì bị danh lợi chỗ mệt mỏi. Thân nhiều lần quên đủ, hắn không chỉ có mắt điếc tai ngơ, còn niệm mai thần cùng tổ tông bối là truy đuổi công danh lợi lộc chi đồ, thật sự là vong ân phụ nghĩa, làm người sợ run. Về phần kia cái gọi là ngậm ngọc mà sinh Giả Cú, ánh mắt đột nhiên biến lạnh lùng, thư lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, bất quá là trong phủ những cái kia không biết chuyện phụ nhân, vì hài lòng bản thân tư dục, sử xuất một chút không ra gì thủ đoạn mà thôi. Nói đến chỗ này, Giả Cú sắc mặt đỏ bừng lên, mang theo vài phần xấu hổ cùng phẫn uất, điện hạ, việc này nói đến thực sự nhường thần xấu hổ vô cùng, khó mà mở miệng a, ai. Thái tử điện hạ, ngài chớ có hỏi nữa a, hỏi lại liền lộ ra thất lễ a. Thái tử thấy Giả Cú bộ dáng như vậy, nao nao, chợt gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trong lòng cũng hiểu không nên lại hỏi tới. Giả Cú thấy thái tử không còn nói, trong đầu đỗng nhiên hiện hiện một người, thế là mở miệng lần nữa, nhưng mà, ngoại trừ Giả Bảo Ngọc bên ngoài, Giả phủ vẫn còn có một người, có lẽ ngày sau có thể cùng Giả Lan, Giả Khuẩn sánh vai, thậm chí thành tựu càng tại bọn hắn phía trên đâu. Nói, Giả Cú trên mặt lộ ra một vẻ mang theo trêu tức đủ cười, trong đầu hiện ra cái nào đó giờ phút này có lẽ còn tại trong phòng vùi đầu khổ đọc giả ra hậu bối. Cũng không biết đứa bé kia biết được chân tướng sau, sẽ là như thế nào một bộ dáng, nghĩ đến cũng có thú thật sự, ha ha ha. Giả Cú lời nói thành công khơi gợi lên thái tử hứng thú, thái tử có chút nhíu mày, hỏi, a, Giả phủ lại còn có bực này nhân vật, không biết là vị nào. Giả Cú mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường quan mang, chậm rãi nói rằng, người này tên là Giả Hoàn, chính là Vinh phủ nhị phòng con thứ chi tử. Tuy nói bây giờ trong phủ cũng không thu hút, nhưng đợi một thời gian, tất thành đại khí. Chương 235, tiến cung chiêu chúc. Chương 235, tiến cung chiêu chúc bên đường. Giả Mẫu ngồi ngay ngắn ở trước bàn gương, dáng người ngay ngắn, bên cạnh nha hoàn đang cẩn thận vì nàng quản lý cáo mệnh phục sức bên trên châu ngọc. Ánh mắt nhìn về phía đang bệ bội lục bên đường, thanh âm giả mua bên trong lộ ra vẻ vui sướng, nhưng lại không thiếu thận trọng, cái khác mọi việc đều dự bị thỏa đáng. Ngày hôm nay thật là 30 Tết, tiến cung chiêu chúc hành lễ chính là hạng nhất đại sự, Đoạn Dung không được một chút sai lầm. Trước kia 30 Tết cũng không cái này tiến cung chiêu chúc tiến hành, nhưng hôm nay Nguyên Xuân tấn phong quý phi, Giả phụ thành hoàng thân quốc thích, tình hình tất nhiên là không giống ngày xưa, nếu không cũng bất quá là lần đầu tiên lớn triều hội lúc tiến cung chúc Tết mà thôi. Uyên Ương đội vàng tiến nhanh tới một bước, cung cung kính kính vén áo thi lễ, nhẹ giọng trả lời, lao thái thái giải sầu, tất cả sự vụ đều đã xử lý sẵn sàng. Trong phủ xe ngựa, nghi trượng, còn có quà tặng đều an bài chu toàn, các phòng các chủ tử cũng đều tại riêng phần mình trong phòng tỉ mỉ trang điểm đâu, kiên quyết sẽ không lầm giờ. Giả Mẫu gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng mấp máy thái dương, lại hỏi, đi thúc thúc lao ra cùng đám bà lớn, để bọn hắn động tác mau mau, chúng ta phải nhanh chóng khởi hành mới là. Uyên Ương bận bịu đáp, là, lao thái thái, nô tỳ cái này liền đi thúc. Dứt lời, quay người bước nhanh ra phòng, phân phó bên ngoài tiểu nha hoàn nhóm đi các phòng truyền lời. Tiểu nha hoàn nhóm lĩnh mệnh sau như bay tán loạn yến tức giống như đi tứ tán. Không bao lâu, liền truyền đến các phòng đáp lại, lao ra cùng đám bà lớn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Giả Mẫu dẫn Giả phủ bên trong theo phẩm cấp có tư cách tiến cung chiêu chúc đám người, đi ra khỏi phủ đệ. Nhưng thấy trước cửa xe ngựa tụ tập, nghi trượng sắp hàng chỉnh tề, hiển thị rõ Giả phủ bây giờ thân làm hoàng thân quốc thích hiện hách khí phái. Trước khi đến hoàng cung trên đường, Giả Mẫu ổn thỏa trong xe, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại khó nén vẻ đắc ý cùng nhẹ nhõm. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, Nguyên Xuân phong quý phi, Giả phủ cùng hoàng thất chặt chẽ tương liên, hôm nay tiến cung chiêu chúc ý nghĩa trọng đại. Đến bên ngoài cửa cung, Giả phủ đám người theo thứ tự xuống xe. Khách nam bên trong, Giả Xá, Giả Chính chờ có tước vị trong người lao ra nhóm, thân mang trang trọng triều phục, thần sắc trang nghiêm túc mục. Nữ quyến bên trong, Giả Mẫu, Hình phu nhân, Vương phu nhân chờ cáo mệnh phu nhân, đầu đội mũ phượng khăn quàng bay, dáng vẻ ung dung hoa quý. Y dựa theo cung đình quy chế, khách nam cùng nữ quyến phân đạo mà đi. Giả Xá, Giả Chính chờ theo Đông Đảo Vương công đại thần cùng nhau đi tới Thái Hòa điện, kia là hướng hoàng đế chầu mừng hành lễ chính điện. Chỉ có nhất định phẩm cấp cùng tước vị quan viên mới có tư cách đi vào, bọn hắn sẽ tại trong điện dâng lên tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, để bày tỏ đối hoàng đế trung thành cùng tân xuân chúc phúc. Mà Giả Mẫu thì mang theo một đám nữ quyến bước về phía hậu cung. Hậu cung bên trong, đề phòng sông nghiêm, ven đường đèn cung đỉnh treo trên cao, cung nữ thái giám qua lại xuyên thẳng qua. Các nữ quyến đầu tiên đi vào Khôn Ninh cung, nơi đây chính là tẩm cung của hoàng hậu. Giả Mẫu bọn người ở tại Khôn Ninh cung bên ngoài sửa sang lại ăn mặc, trải qua cung nữ thông truyền sau, theo thứ tự mà vào. Tiến vào trong điện, đám người đồng loạt quỳ xuống đất, hướng ngồi ngay ngắn ở phượng chỗ ngồi hoàng hậu hành lễ, tề thanh nói, thần phụ chờ cung tỉnh hoàng hậu nương nương thành an, nguyện nương nương tân xuân cát tường, phúc thọ an khang. Hoàng hậu khuôn mặt đoan trang, nghi thái bạc vương, có chút đưa tay ra hiệu đám người bình thân, thanh âm ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm, đều đứng lên đi. Khó được các ngươi 30 tết tiến cung thỉnh an, đủ thấy đối bản cung tâm ý. Giả mẫu cung cung kính kính hướng về phía trước bước một bước, nói rằng, nương nương mẫu nghi thiên hạ, chính là hậu cung chi tôn, chúng ta nhận được nương nương phù hộ, chuyên tới để hướng nương nương dâng lên tân xuân hạ lễ, cầu nguyện nương nương vượng thể an khang, vạn sự toàn nguyện. Nói xong, chính lên giả phụ tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ. Hoàng hậu khẽ gật đầu, lộ ra ý cười, tự giả cụ về kinh sau, mọi việc hoàn toàn chính xác trôi chảy. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt nhìn quanh đám người, đối giả phụ đám người cấp bậc lễ nghĩa chu đáo có chút hài lòng, lại cùng người khác người hàn huyên vài câu, hỏi thăm chút giả phụ thường ngày bề bận, căn dặn các nữ quyến vụ muốn tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, duy trì gia tộc và hòa thuận. Theo Khôn Linh cung cáo lui sau, giả mẫu chờ nữ quyến mới tiến về giả Nguyên Xuân chỗ cung điện. Không bao lâu, giả Nguyên Xuân tại cung nữ chen chúc hạ khoản bước mà tới. Đám người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, Tề Thanh nói rằng, cung thỉnh nương nương thánh an. Giả Nguyên Xuân đứng ở trong điện, ánh mắt liếc nhìn đám người, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, chợt khôi phục đoan trang thần thái, có chút đưa tay, thanh âm nhu hòa nhưng không mất uy nghiêm, đều đứng lên đi. Giả mẫu bọn người theo lời đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở một bên. Giả Nguyên Xuân hốc mắt có chút phím hồng, chậm chậm vội vàng đi đến giả mẫu trước mặt, mặc dù trở ngại cung đình lễ nghi chưa tự tay nâng, có thể trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng, thanh âm không tự giác mang lên vẻ run rẩy, lão thái thái, một đường tàu xe mệt mỏi, ngài chịu khổ. Hôm nay cái này trời đông giá rét, ngài ngàn vạn muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể à, chớ có nhường cháu gái lo lắng. Giả mẫu vội vàng cúi đầu, trong mắt cũng ẩn ngấn lệ lấp lóe, trả lời, đa tạ nương nương lo lắng, lao thân mọi chuyện đều tốt. Nương nương tại cái này trong cung, lo liệu rất nhiều phức tạp sự vụ, ngày đêm phí sức, càng chỉ cần thật tốt bảo trọng tự thân mới là, chớ có mệt muốn chết rồi chính mình. Giả Nguyên Xuân khẽ bước cằm, hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc, chậm rãi lại đem ánh mắt nhìn về phía hình phu nhân, vương phu nhân bọn người, trong mắt chứa đầy ôn nhu, thanh âm êm dịu lại bao hàm thâm tình, phu nhân, đại thái thái, các ngươi cũng thực vất vả. Hôm nay có thể ở cái này trong cung nhìn thấy các ngươi, bản cung trong lòng vui vẻ cực kỳ. Hình phu nhân, vương phu nhân bọn người vội vàng hành lễ, cung kính đáp, nương nương lời này gây sát chúng ta, có thể vào cung hướng nương nương thỉnh an, quả thật chúng ta lớn lao phúc phận. Giả Nguyên Xuân khe khẽ thở dài, ngựa khí mang theo một tia cảm khái, tự vào cung đến nay, bản cung mặc dù thân ở thâm cung, nhưng trong lòng thường xuyên nhớ trong nhà lão tiểu. Hôm nay nhìn thấy lão thái thái cùng đám bà lớn, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Giả mẫu bọn người nghe nói lời ấy, trong mắt không khỏi nổi lên lệ quang, chỉ là trở ngại cung đình lễ nghi, không dám quá mức biểu lộ cảm xúc, đành phải kính cẩn nói rằng, nương nương tâm hệ gia tộc, quả thật giả phụ may mắn. Lão thân chờ nhất định nhớ kỹ nương nương dạy bảo, bảo vệ tốt bản phận, giữ gìn gia tộc và tốt đẹp mỹ. Giả Nguyên Xuân khẽ gật đầu, lại dặn dò vài câu, liền mệnh cung nữ ban thưởng ghế ngồi. Đám người sau khi ngồi xuống, Giả Nguyên Xuân cùng giả mẫu bọn người nói chuyện phiếm vài câu, hỏi thăm trong phủ tình hình gần đây. Giả mẫu từng cái đáp lại, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng cùng vui mừng. Một lát sau, Giả Nguyên Xuân dường như nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi động một chút, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, nhưng lại mơ hồ ngậm lấy chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi ý. Lão thái thái, phu nhân, Bảo Ngọc bây giờ ra sao? Từ lần trước nghe nói hắn gặp phạt về sau, bản cung trong lòng một mực không yên lòng. Lời vừa nói ra, vương phu nhân cùng giả mẫu sắc mặt lập tức có chút không được tự nhiên. Giả mẫu mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, kính cẩn trả lời, về nương nương lời nói, Bảo Ngọc bây giờ thu liễm rất nhiều, mỗi ngày đều trong phòng đọc sách tập viết, cũng là yên tĩnh. Vương phu nhân cũng đội vàng phụ hòa nói, nương nương cứ việc yên tâm, Bảo Ngọc tuy nói trời sinh tính năng bướng, có thể gần đây hiểu chuyện không ít, trong phủ cũng tăng cường quản giáo, đoạn sẽ không lại nhường nương nương quan tâm. Giả Nguyên Xuân nghe vậy, khẽ gật đầu, có thể trong mắt lại hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Khẽ khẽ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng trách cứ, ai, chỉ hy vọng như thế mới tốt. Từ lần trước bản cung biết được trong tộc lại xảy ra như vậy huynh đệ không hòa thuận sự tình, Bảo Ngọc như thế nhâm tính hồ vi, thực sự gọi bản cung ăn ngủ không yên a. Không có người so với nàng càng hiểu giả cụ có nhiều chịu đương kim thánh thượng chiếu cố, không có người. Toàn bộ giả gia cũng chỉ có Giả Nguyên Xuân có thể nhất sâu sắc cảm nhận được. Một bên hình phu nhân bản cảm thấy việc này cùng mình liên quan không lớn, không có quá nhiều ý nghĩ. Có thể vừa nghĩ tới giả cụ, liền nghĩ đến trước đây nên Xuân gả cho Tôn Thiệu Tổ sau bị huyên náo xôn xao cảnh tượng, trong lòng liền thế nào cũng cao hứng không nổi, việc này cho tới bây giờ còn thường bị Lao Thái Thái dùng để nói miệng. Giả mẫu cùng vương phu nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm xấu hổ, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể túi lầu đáp, nương nương răn dạy phải là, thần phụ ổn thỏa chặt chẽ quan hàn giáo, tuyệt không nhường Bảo Ngọc lại tùy ý làm bậy. Hình phu nhân thấy thế, cũng là túi đầu thở dài, bây giờ giả ra, khắp nơi đều là giả cụ thân ảnh, nhìn xem chính mình xem như phụ mẫu, gả nữ nhi đều phải trải qua người ta đồng ý. Chương 236 Tế tổ chương 236, Tế tổ Ninh Quốc phủ, từ đường bên trong giả cụ đứng ở từ đường chính giữa, vẻ mặt bưng túc, ánh mắt chậm rãi tuần thoa trong đường bày ra tổ tông bài vị, sau đó xoay người lại, nhìn về phía đứng một bên giả Dung, Dung huynh đệ, cái này tế tổ mọi việc đều xử lý sẵn sàng. Giả Dung đội vàng tiến nhanh tới một bước, khoanh tay cung nhiên đáp, về nhị thúc lời nói, đều đã chủ bị chu toàn. Kia tế phẩm, hương nến, lễ khí đều theo quy chế bày ra trình tề, còn lại đám người cũng đều lần lượt đến đông đủ, chỉ chờ đại lão gia còn có lão thái thái bọn hắn theo trong cung trở về, thuận tiện mở tế. Giả cụ khẽ bước cằm, miệng thì thầm, đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh như thế liên quan đến tông miếu xã tắc sự tình, từ xưa đến nay, đều dung không được nửa điểm kinh thường. ngừng lại, lại nói, vậy liền lại chờ lấy a, nghĩ đến lúc này, bọn hắn cũng nên tới. Nhiều lần, bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào tiếng người, ngay sau đó một gã sai vặt đội vàng đi vào thông bẩm, hầu gia, đại lao gia, lao gia, lao thái thái bọn hắn trở về. Giả Cừ khẽ gật đầu, dặn dò nói, biết, nhanh đi thông báo trong tộc đám người, dự bị tế tổ. Giả Dung lĩnh mệnh mà đi, giây lát ở giữa liền đem tin tức truyền ra. Không bao lâu, giả phủ hạp tộc đám người nhao nhao đi vào từ đường. Giả Dung đại giả Cừ tiến ra đón, trước hướng giả mẫu, giả xá, giả chính bọn người hành lễ, sau đó cười nói, lao tổ tông, đại lao gia, nhị lao gia, tế tổ mọi việc tộc trưởng đều đã an bài sẵn sàng, liền chờ chư vị trở về, liền có thể khải tế rồi. Giả mẫu khẽ gật đầu, ánh mắt tại từ đường trong ngoài nhìn quanh một vòng, không khỏi bùi ngùi mai thôi. Năm nay Cừ huynh đệ đến phong hầu tước, nguyên xuân lại tấn phong hiền đức phi, ta giả phủ có thể nói vinh quang đến cực điểm. Cái này tế tổ chi lễ, càng làm được long trọng trang nghiêm. Thứ nhất cảm thấy an ủi tổ tiên trên trời có linh thiêng, thứ hai cầu nguyện tổ tông phù hộ ta giả phủ phúc phận kéo dài, thương thịnh không dứt. Mọi người đều thấp giọng đáp lời, lão tổ tông nói cực phải. Lúc này, giả Cừ chậm chậm tiến lên, đứng nghiêm chủ tế chi vị. Giả Xá cùng giả chính hai người cũng đội vàng xu thế bước tới trước. Giả Bảo Ngọc đứng ở hàng sau, trước đây bởi vì thụ trọng trách, nằm trên giường điều dưỡng hồi lâu, cho đến hôm nay mới miễn cưỡng có thể xuống đất hành động. Tuy nói thân thể lộ vẻ suy yếu, có thể tinh thần lại hưng phấn dị thường, nhìn trước mắt cái này chưa từng thấy qua trang trọng cảnh tượng, lòng tràn đầy đều là mới lạ cảm giác. Trước kia tế tổ, hắn tổng cảm giác không thú vị không thú vị, cho nên không quan tâm, hôm nay lại tựa như biến thành người khác, không chỗ ở nhìn xung quanh. Một hồi ngẩng đầu ngó từ đường treo cao tấm biển, một hồi lại cúi đầu nhìn một cái trên mặt đất trưng bày tế phẩm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này tế tổ quy củ thế này giống như phức tạp, cũng không biết tổ tông nhóm ở trên trời, thật là có thể nhìn thấy chúng ta như vậy bận rộn. Đang muốn đến nhập thần, chợt nghe một đạo trầm thấp lại thanh âm nghiêm nghị bên tai bờ nổ vang, không hảo hảo đứng vững, ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì? Giả Bảo Ngọc nghe tiếng, toàn thân run lên bần bật, liên tục không ngừng thẳng tắp thân thể, đầu một thấp, không dám tiếp tục có chút động đậy. Hắn bụng trộm dùng khỏe mắt liếc qua dò xét hướng người tới, chỉ thấy giả chính sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt như lưỡi dao bắn đem tới. Giả chính thấy giả Bảo Ngọc bộ này bất thành khí bộ dáng, lại nhìn một bên vẻ mặt trấn định, uy củ đứng đấy giả tông, lập tức trong lòng tức giận, hạ giọng mắng chửi nói, ngươi cái này nghiệt chướng. Tế tổ chính là như thế nào trang trọng trang nghiêm sự tình, ngươi dám như thế ngạo mạn vô lễ, coi là thật gỗ mục không điều khắc được cũng. Giả chính một trận này thấp giọng mắng chửi, trực tiếp đem giả Bảo Ngọc dọa đến càng thêm co rúm lại. Trung quanh các tộc nhân mặc dù đều kiệt lực duy trì lấy trang nghiêm thái độ, nhưng vẫn là có mấy đạo không dễ dàng phát giác ánh mắt lặng yên đổ tới. Đáng tiếc giả mẫu cùng vương phu nhân không dám hướng giả chính đề cập tiến cung chiêu thấy giả Nguyên Xuân lúc, Nguyên Xuân đối Bảo Ngọc những cái kia sầu lo ngữ liệu, nếu để giả chính biết được giả Nguyên Xuân đối giả Bảo Ngọc như thế thất vọng, chỉ sợ. Giả Cừ đứng tại chủ tế vị bên trên, nghe phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy giả chính ngay tại răn dạy giả Bảo Ngọc, lại cơn giận còn sót lại chưa tiêu, liền nhẹ giọng quyến đủ, nhị lao ra, tế tổ giờ lành đã tới, không cần thiết bởi vì một chút việc nhỏ lầm đầu này chờ đại sự. Giả chính nghe xong, tuy nói lửa giận trong lòng chưa tắt, nhưng cũng minh bạch tế tổ sự tình trì hoãn không được, đành phải hừ lạnh một tiếng, lại hạ giọng mạnh mẽ trách móc giả Bảo Ngọc, lại nhớ kỹ, trở về lại tính sổ với ngươi. Giả Bảo Ngọc dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đem đầu chôn đến thấp hơn, đại khí nhi cũng không dám ra. Giả chính hừ một tiếng, lúc này quay đầu, đang muốn cất bước tiến lên, lại dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại đột nhiên đứng nghiêm gót chân. Hắn lông mày cau lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua một đám giả gia hậu bối tử đệ. Giả chính tự lẩm bẩm, sao luôn cảm thấy thiếu một người? Rốt cuộc là người nào Hoàn Nhi? Hắn khó có thể tin, vừa cẩn thận dò xét một lần, xác thực chứng giả Hoàn coi là thật không ở tại chỗ, ngay tức khắc sắc mặt biến càng phát ra âm trầm, trong lòng lại là tức giận lại là kinh ngạc, vội vàng bước nhanh đi đến giả Cừ bên cạnh, thấp giọng hỏi, Cừ huynh đệ, cái này Hoàn Nhi sao không thấy? Hôm nay tế tổ như vậy chuyện trọng đại, hắn vì sao không đến? Giả Cừ thấy giả chính vẻ mặt nghiêm túc, có chút do dự một chút, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên nhìn qua giả chính, nhẹ giọng hỏi ngược lại, nhị lao ra, ngài còn tin được chất nhi? Giả chính khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới giả Cừ có câu hỏi này. Hắn nhíu mày, trong giọng nói ẩn mang theo mấy phần không vui, Cừ huynh đệ, lời này của ngươi là ý gì? Ta tự nhiên tin được ngươi. Bây giờ ngươi tại giả phủ chọn đòn đông, ta sao lại không tin? Giả Cừ gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, lời nói ở giữa lại lộ ra mấy phần thâm ý, đã nhị lao ra tin được ta, vậy liền thỉnh cầu tạm thời chớ có truy vấn. Ta làm tất cả đều là vòng huynh đệ suy nghĩ, chỉ là việc này nói rất dài dòng, dưới mắt thực sự không tiện nói rõ. Đại chi sau nhị lão gia có thể đi hầu phủ quan chi liền có thể biết được tất cả. Giả chính nghe nói, mày nhíu lại đến càng thêm gấp. Từ lúc giả Cừ đem giả Hoàn mang đi hầu phủ, cái này đều đi qua mấy tháng có thừa, bây giờ lại nghĩ đến đây, hắn ngữ khí không khỏi mang lên mấy phần phức tạp. Cú huynh đệ, cái này nhị đệ. Lời còn chưa dứt, giả Xá đã mở miệng cắt đứt hắn. Giả Xá đứng ở một bên, vẻ mặt quan thai, có thể ánh mắt lại sắc bén như ứng, thẳng tắp nhìn về phía giả chính, ngữ khí mặc dù nhạt, lại lộ ra không thể nghi ngờ chi ý, đã tin được Cú huynh đệ, vậy thì chớ có hỏi nhiều. Cú huynh đệ làm việc từ trước đến nay ổn định, hắn đã nói không tiện giảng, nghĩ đến tất có duyên cớ. Giả chính nghe vậy dương mắt nhìn lên, thấy giả Xá vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình, ánh mắt kia lại sắc bén vô cùng, cảm thấy không khỏi run lên. Tuy nói đấy lòng vẫn còn điểm khả nghi, nhưng cũng hiểu được giờ phút này không thích hợp lại hỏi tới, đành phải khẽ gật đầu, thấp giọng nói, đại ca lời nói rất là ta nghĩ đến quá nhiều. Giả Cừ thấy thế, ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, tế tổ. Chương 237, hai người muốn nhờ chương 237, hai người muốn nhờ thần võ hầu phủ bên trong, hôm nay chính là ngày đầu tháng riêng, tân xuân ngày hội. Linh Linh nhị phủ các nữ quyến sáng sớm liền hẹn nhau lấy đi vào thần võ hầu phủ, cho Giả Kính cùng Giả Lương thị chúc Tết. Trong phủ đệ răng đèn kết hoa, khắp nơi đều lộ ra vui mừng náo nhiệt khí tức. Một đám nữ quyến đều là thân mang hoa lệ y phục, một đường cười nói chuyện rảo bước tiến lên chính sảnh. Nên Xuân chậm chậm hướng về phía trước, nhỏ nhẹ nói, cho lão gia, phu nhân chúc Tết rồi, nguyện tân xuân cắt tưởng như ý, lão gia phu nhân phúc thọ an khang. Thám Xuân Cơ Linh hòa bác, giòn tan nói rằng, lão gia phu nhân chúc mừng năm mới nha, chúc hai vị một năm mới vạn sự trôi chảy, thân thể khỏe mạnh nha. Tần Khả Khanh bước liên tục nhẹ nhàng, dịu dàng ôn nhu nói, thái gia, tổ mẫu, Khả Khanh cho ngài hai vị chúc Tết rồi, nguyện tân xuân lúc, phúc phận thâm hậu, hàng tháng bình an. Vương Hi Phượng cười rạng rỡ, thanh âm thanh thúy băng rội, ôi bì, lão gia phu nhân năm mới đại cát nhà. Tiết Bảo Thoa tự nhiên hào phóng, khẽ không người hành lễ, cho lão gia, phu nhân chúc Tết, cầu nguyện tân xuân tường hòa, nhị lao thân thể an khang. Chúng nữ quyến tề thanh chúc tuổi, thanh âm kia như chuông bạc êm hay. Tích Xuân cũng mặc một thân mới tinh y phục, ngoan ngoãn xảo xảo đứng tại Giả Kính cùng Giả Lương thị bên cạnh, hướng đám người hành lễ vân an. Giả Kính cùng Giả Lương thị vẻ mặt tươi cười, liên tục không ngừng chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, lại phân phó bọn nha hoàn mau tới trà bánh. Giả Lương thị một tay lôi kéo Nên Xuân, một tay cầm Thám Xuân tay, mặt mũi tràn đầy từ ái nói rằng, ôi, ta tốt chất nữ nhóm à, một cái chớp mắt ấy lại cao lớn rất nhiều, nguyên một đám chỗ mã đến cùng đông hoa dường như, càng thêm dấu hiệu động nhân rồi. Nói, nàng ánh mắt ngắm nhìn một phía, nhìn về phía cái khác nữ quyến, ý cười càng đậm, nói tiếp, còn có Khả Khanh, Phụ Nha Đầu, Bảo Cô Đường, các ngươi cũng đều là như thiên tiên nhân vật, nhìn xem cũng làm người ta đánh trong đáy lòng vui vẻ. Cái này một năm mới a, đều muốn bình an, thuận thuận lợi lợi mới tốt. Tần Khả Khanh khẽ không người, nhu hòa cười nói, Lao Thái Thái lời này thật đúng là nói đến đáy lòng nhi bên trong đi, chúng ta nha, đều là dính ngài cùng Lao Thái gia phúc khí đâu. Vương Hi Phượng khỏe miệng ngậm lấy một vệt lanh lợi cười, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói, phu nhân lời này có thể quá đúng rồi. Ngài nhìn một cái chúng ta hôm nay cái này một phòng náo nhiệt sức lực, thật là khiến người ta trong lòng ấm hồ hồ. Bất quá nha, theo ta thời à, cái này náo nhiệt tuy tốt, còn so ra kém ngày sau muốn có một phen khác càng náo nhiệt, càng làm cho phu nhân vui vẻ đại sự đâu. Đám người nghe xong, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, nhao nhao mở miệng hỏi, nhị tẩu tử, ngươi cái này trong hồ lô đến cùng làm cái gì thừa nước đục thả câu nha, nhanh đừng đùa chúng ta, đến cùng là chuyện gì nhi. Vương Hi Phượng thấy mọi người như vậy vội vàng bộ dáng, lập tức ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui, một hồi lâu mới ngưng cười, vô đùi nói rằng, ai nha nha, nhìn đem các ngươi trí nhớ này đều cho bận bị quên. Dĩ nhiên chính là cù huynh đệ cùng Lâm cô nương hôn sự đi. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, nhao nhao nở đủ cười. Giả Lương thị càng là thoải mái cười to, liên tục gật đầu, là, Phụ Nha Đầu nói đúng. Cú Nhi cùng Lâm cô nương hôn sự, vậy nhưng thật sự là trong lòng ta hạng nhất đại sự. Giả Tích Xuân con mắt lóe sáng tinh tinh, vẻ mặt hưng phấn nói, ta cũng cảm thấy nhị tẩu tử nói đến quá đúng rồi. Ta đã sớm ở trong lòng nóng trông cù ca ca có thể cùng Lâm tỷ tỷ kết thành thân thuộc đâu. Đến lúc đó à, trong phủ khắp nơi răng đèn kết hoa, lụa đỏ treo trên cao, khách đông, khẳng định so với năm rồi còn muốn náo nhiệt gấp bội đâu. Tần Khả Khanh cũng mười phần tán đồng phụ họa, đúng vậy à, cụ nhị thúc cùng Lâm cô nương có thể nói là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, nếu có thể vui kết liền cảnh, vậy nhưng thật sự là tất cả đều vui vẻ sự tình, phần này náo nhiệt nhất định không giống bình thường. Giờ phút này, thần võ hầu phủ bên trong một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, đám người đang chìm ngâm ở giả cụ cùng Lâm đại ngọc hôn sự trong vui sướng. Đương nhiên, Nên Xuân giống như là nhớ ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi, "Cụ huynh đệ hôm nay sao không thấy bóng người nhà? Chẳng lẽ tham gia triều hội còn chưa có trở lại?" Giả Lương thị nghe vậy, cười gật đầu nói, "Chính là đâu, cụ nhi sáng sớm liền tiến cung tham gia triều hội đi. Hôm nay là ngày đầu tháng riêng, hoàng thượng trong cung thiết yến, văn võ bá quan đều muốn tiến đến chầu mừng. Hắn thân làm thần võ hầu, tự nhiên là không thể vắng mặt." Vương Hi Phượng tiếp lời, nhãn châu xoay động, cười hì hì ra chơi vui chủ ý, "Còn không phải sao, cụ huynh đệ bây giờ thật là triều đình trọng thần, rất bận rộn đâu. Bất quá chờ hắn trở về, chúng ta nhưng phải thật tốt trêu ghẹo hắn, nhường hắn cũng cảm thụ cảm giác chúng ta cái này náo nhiệt sức lực." Giờ ngọ đã qua, giả cụ theo trong hoàng cung đi ra, thân mang triều phục, nện bước trầm ổn bước chân, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ. Xem như kết thúc. Dứt lời, quay đầu nhìn một cái kia nguy nga cửa cung. Màu đỏ thắm thành cung cao vút trong mây, ngói lưu ly tại mùa đông dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch, cửa cung hai bên thị vệ thẳng đứng vững, thần sát trang nghiêm. Nhưng mà, giờ phút này bên ngoài cửa cung lại lánh lánh thanh thanh, không có mưa ai. Hiển nhiên, giả cụ là cái thứ nhất đi ra, đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy buồn cười, lập tức lần nữa cất bước, hướng phía ngoài cung đi đến. Vừa đi ra không có mấy bước, chợt nghe đến sau lưng chuyển đến vài tiếng la lên, hiển chất. Giả hầu ra xin dừng bước. Giả cụ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Sử Lại cùng Sử Đỉnh hai người. Hai người thấy giả cụ rốt cục dừng bước lại, chú ý tới bọn hắn, lập tức thở dài một hơi, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Tới phụ cận, Sử Lại cùng Sử Đỉnh sửa sang lại y quan, trịnh trọng kỳ sự hướng giả cụ hành lễ. Giả cụ đội vàng đưa tay nâng, nói rằng, hai vị thế thúc, nhanh đừng đa lễ như vậy, gây sát văn bối. Sử Lại cười oán giận nói, hiền chất ta, ngươi đi được có thể quá nhanh một chút, có thể để chúng ta dừng lại dễ tìm. Nếu không phải chúng ta ở phía sau hô mấy tiếng nói, ngươi suýt nữa liền đi xa đi. Sử Đỉnh cũng ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, không phải chúng ta đi đứng coi như lưu loát, chỉ sợ cũng không đuổi kịp ngươi. Giả Cù mang theo ấy nấy cười nói, thật xin lỗi hai vị thế thúc, hôm nay chiều này sẽ dài dòng không thú vị thật sự, ta nhất thời nóng nội, cũng là không có lưu ý đằng sau. Không biết hai vị thế thúc chờ đợi ở đây, cần làm chuyện gì nha? Sử Mại nhìn Sử Đỉnh một cái, mở miệng nói ra, hiền chất, kỳ thật chúng ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Giả Cú vẻ mặt ôn hòa, cũng không có chút cự tuyệt hoặc là phản cảm chi ý, dù sao tại Liêu Đông thời điểm, Sử Mại liền đối với hắn rất nhiều chiếu cố, mọi chuyện đều suy tính được cực kỳ chu toàn. Mà Sử Đỉnh tại hắn hồi kinh về sau, cũng truyền lại trong cung tin tức, đối với hắn càng là có nhiều trông nom, bây giờ thật có khó xử muốn nhờ, nếu là không rút, thật sự là không thể nào nói nổi. Hai vị thế thúc cứ nói đừng ngại, chỉ cần là van bối đủ khả năng, định sẽ không từ chối. Bất quá, hai vị thế thúc, nơi đây bên ngoài cửa cung người đến người đi, thực sự không phải nói chuyện chỗ ngồi. Mà lại nói đến hổ thẹn, ta tự hồi kinh đến nay, quá bận rộn các loại sự vụ, còn chưa từng thật tốt mở tiệc chiêu đãi qua hai vị thế thúc. Hôm nay đúng lúc gặp phải tân xuân ngày hội, không bằng thừa dịp cái này ngày lành tháng tốt, tới tiểu điện phụ thượng một lần, như thế nào? Chương 238, giả sử gặp nhau chương 238, giả sử gặp nhau Sử Đỉnh nghe nói giả cụ mời, trên mặt lập tức hiện lên vui mừng, liên tục không ngừng gật đầu, luôn miệng nói, hiền chất như vậy thì tình, chúng ta nào có từ chối đạo lý. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Sử Mại cũng cười phụ họa, chính là lời này. Hiền chất nghĩ đến như thế chu toàn, ngược lại để cho ta hai người không lạ có ý tốt. Nếu như thế, vậy liền quấy rầy hiền chất. Giả Cù thấy hai người đáp ứng, trong lòng vui vẻ, lại cười nói, hai vị thế thúc quá khách qua đường khí, mau mời đi theo ta. Vừa lúc gia phụ lúc này cũng trong phủ, hai vị thế thúc đã lâu không gặp, hôm nay vừa vặn có thể thật tốt tự ôn chuyện tình. Hai người nghe xong, trên mặt thích thú càng lớn. Sử Mại cười nói, giả huynh cũng trong phủ. Đây thật là không thể tốt hơn. Ta hai người quả thực hồi lâu chưa từng cùng hắn thoải mái tâm sự, hôm nay cũng là cho mượn hiền chất quang. Sử Đỉnh tiếp lấy mang theo ấy này nói rằng, hiền chất như thế nhiệt tình chiêu đãi, ta hai người tất nhiên là cầu còn không được. Chỉ là lần này đến đây, còn phải mang lên một người đồng hành. Giả Cù hơi sững sờ, chợt hỏi, thế thúc không cần khách khí, người đến đều là khách, không biết thế thúc muốn dẫn người nào cùng đi. Sử Đỉnh mỉm cười, trong giọng nói lộ ra mấy phần tự hào cùng mong đợi, chính là ta kêu bất thành khí quyền tử, Sử Lâm. Giờ phút này ngay tại bên ngoài cửa cung chờ lấy đâu, đứa nhỏ này một mực đối hiền chất tài cán khâm phục không thôi. Hôm nay nếu có được thấy hiền chất, sợ là muốn vui mừng hỏng. Giả Cú nghe xong, trong lòng đã minh bạch, lượng trước hai người nhờ và sự tình định cùng Sử Lâm tương quan. Thế thúc quá khen. Nói đến, ta mặc dù cùng hai vị thế thúc kết giao đã lâu, vẫn còn chưa từng cùng Sử Lâm thế mình gặp mặt. Hôm nay hắn đã tại bên ngoài cửa cung chờ, không ngại cùng nhau mời đến trong phủ tự thoại, ta cũng đúng lúc cùng Sử Thế Minh kết bạn kết bạn. Sử Đỉnh thấy Giả Cú như vậy sảng khoái, lập tức hớn hở ra mặt, vội vàng nói, hiền chất quả nhiên hào sảng rộng rãi. Vậy ta đây liền đi gọi hắn tới. Giả Cú khoát tay áo, cười nói, thế thúc không cần phiền toái. Đã Sử Lâm Thế Minh tại bên ngoài cửa cung chờ lấy, chúng ta một đạo đã qua nên hắn chính là, cũng miễn cho hắn chờ lâu. Sử Đỉnh cùng Sử Mại liếc nhau, Tề Thanh cười nói, nếu như thế, vậy làm phiền hiền chất dẫn đường. Giả Cù mỉm cười, nói, hai vị thế thúc khách khí, mời. Dứt lời, Giả Cù liền dẫn Sử Mại cùng Sử Đỉnh hai người, cùng nhau hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Không bao lâu, ba người đi vào bên ngoài cửa cung. Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa, thân mang hoa lệ cầm bảo, khuôn mặt tuấn tú, trên nét mặt mang theo vài phần câu nệ cùng chờ mong. Sử Đỉnh thấy thế, đội vàng ngất đều, Lâm Nhi, mau tới đây. Sử Đỉnh chỉ vào người tới, hướng Giả Cù giới thiệu nói, hiền chất, đây cũng là khuyển tử Sử Lâm. Lâm Nhi, còn không mau tới bái kiến Giả Hầu gia. Sử Lâm đội vàng tiến lên, cung cung kính kính hướng Giả Cù đi đại lễ, nghe qua Giả Hầu gia đại danh, như sấm bên hai, hôm nay nhìn thấy tôn nhan, quả thật vãn bối tam sinh hữu hạnh. Giả Cù quan sát toàn thể Sử Lâm một phen, gặp hắn cử chỉ vừa vặn, thái độ khiêm tốn, trong lòng rất là hài lòng, cười đưa tay đỡ dậy hắn, thế huynh khách khí, về sau đều là nhà mình huynh đệ, không cần nhiều như vậy lễ. Sử Lâm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, Hầu gia tại Liêu Đông lập xuống chiến công hiển hách, uy danh lan xa, tại hạ một mực khao khát có thể có Hầu gia như vậy xem như vì gia tộc làm bẻ bang. Giả Cú nghe vậy, trong lòng vui vẻ, dù sao ai không thích đuốt mông ngựa đâu, nhưng ngoài miệng vẫn là phải khiêm tốn, thế minh quá khen, ta tại Liêu Đông bất quá là lấy hết thần tử ứng tận chi trách, vì quốc gia cùng bách tính hơi hiệu chút sức mọn mà thôi. Dứt lời, Giả Cú nhìn sát trời một chút, cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền về hầu phủ a, vừa vặn có thể ngồi xuống đến thật tốt tâm sự. Sử Đỉnh cùng Sử Mại nghe vậy, Tề Thanh cười nói, hiền chất hao tâm tổn trí, vậy chúng ta liền lẩm bẩm bồi vị trí thấp nhất. Giả Cù mỉm cười, đưa tay làm mời thủ thế, nói, hai vị thế thúc, Sử Lâm Thế Minh, xin mời đi theo ta. Hầu phủ trong đại sảnh, chúng nữ quyến ngồi vây quanh một chỗ. Đoán chừng bởi vì không tại vĩnh phủ, thiếu chút quy củ trói buộc, đám người lời nói cũng tùy ý rất nhiều, đang nói đến náo nhiệt, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rộn. Chỉ thấy Lưu quản gia vội vàng đi vào trong sảnh, không người bẩm báo nói, lao ra, phu nhân, Hầu gia trở về. Giả Lương Thị nghe xong, lập tức mặt mày mỉm cười, nói gấp, Cù Nhi trở về. Nhanh nhường hắn tiến đến, cũng làm cho bọn tỷ muội nhìn một cái. Lưu quản gia cười gật đầu, lại nói, về phu nhân lời nói, Hầu gia cũng không phải là một thân một mình, còn cùng đi Sử gia hai vị Hầu gia cùng Sử gia đại công tử cùng nhau đến đây. Hầu gia cố ý phân phó, cho mời lão gia đã qua cùng nhau tiếp khách, nói là muốn thương nghị chút khẩn yếu sự vụ. Giả Kính nghe vậy, vuốt râu, ha ha cười nói, a, Sử gia hai vị thế minh cũng tới. Đây chính là khách hiếm thấy nha. Đã Cù Nhi cố ý tương thỉnh, vậy ta liền đi qua một chuyến. Giả Lương Thị cười gật đầu, lao ra mau đi đi, cũng đừng làm cho khách nhân đợi lâu. Vương Hy Phượng nghe xong, lập tức tới hào hứng, nếu mày, cười nói, nha, Sử gia hai vị hầu gia, chẳng lẽ Tương Vân nha đầu kia hai vị thúc phụ? Thám Xuân cũng tò mò tiếp lời nói, chính là đâu? Ngày bình thường Sử gia hai vị lao gia rất ít đến chúng ta phụ thượng, hôm nay sao cùng cụ ca ca một đạo trở về? Giả Lương thị mỉm cười giải thích nói, Sử gia cùng chúng ta giả gia giao hảo, chính là cụ nhi tại Liêu Đông, cũng là có nhiều bảo linh hầu chiếu cố, tình nghĩa thâm hậu. Cú Nhi cùng bọn hắn đồng hành, nghĩ đến nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng. Tích Xuân nháy nháy mắt, nhẹ giọng chậm lời nói, đã Sử gia hai vị lao gia cùng Sử Lâm Thế Minh tới, cụ ca ca tất nhiên phải bồi tự thoại. Chúng ta ở chỗ này khô tọa lấy cũng rất không thú vị, chẳng bằng nhân cơ hội này đi hầu phủ hậu viên dạo chơi. Các tỷ tỷ cũng đã lâu không có tới, vừa vặn tưởng thưởng cái này trong phủ cảnh trí. Thám Xuân nghe xong, cười gật đầu đồng ý. Tích Xuân muội muội lời nói này đến có lý. Hầu phủ hậu viên cảnh trí từ trước đến nay tinh xảo, chúng ta khó được đến một lần, không đi dạo chơi quả thực đáng tiếc. Nên Xuân cũng nhẹ giọng thì thầm phụ họa, chính là đâu, hôm nay thời tiết coi như không tệ, ra ngoài đi một chút, hoạt động một chút gân cốt, cũng có thể giải sầu một chút nghĩ. Vương Hi Phượng vỗ tay một cái, ý cười đầy mặt nói, nha, vẫn là Tích Xuân muội muội cơ linh. Chủ ý này thật đúng là hay lắm. Ở chỗ này ngồi không, chẳng bằng ra ngoài đi một chút, thuận tiện cũng nhìn một cái hầu phủ năm nay lại thêm nào tình cảnh mới. Giả Lương thị thấy chúng nữ quyến hào hứng dạt dào, liền cười gật đầu đáp ứng, đã các ngươi đều muốn đi, vậy thì đi thôi. Chỉ là bên ngoài gió lớn, cẩn thận lấy nhiều thêm mấy món y phục, cũng đừng lấy mát. Vương Hi Phượng cười hì hì đáp, phu nhân yên tâm, chúng ta cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hải tử, tự nhiên sẽ cẩn thận để ý, sẽ không để cho ngài quan tâm. Dứt lời, chúng nữ quyến nhau đứng dậy, chỉnh lý quần áo, chuẩn bị tiến về hậu viên du lãm một phen. Chương 239, Phan Cùng Nhật, 1, chương 239, Phan Cùng Nhật, 1, thứ không dám giấu giếm, chúng ta hôm nay đến, là muốn vì khuyển tử Sử Lâm cầu tiền đồ. Chắc hẳn Hiền Chất không lâu sau đó liền muốn lãnh binh xuất trình, chúng ta liền muốn lấy, có thể hay không nhường khuyển tử đi theo Hiền Chất, lịch luyện một phen. Sư Đình nhìn qua giả cụ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng khẩn cầu cùng, bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này cả ngày trong nhà, chỉ có một lời khát vọng lại không chỗ thi triển. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nếu có thể tại Hiền Chất dưới trướng, đến một lần có thể được Hiền Chất tự mình dạy bảo, mở mang tầm mắt cùng bản lĩnh. Lại thêm khuyển tử đối Hiền Chất có thể nói là khâm phục đến cực điểm, một mực đem Hiền Chất coi là trong lòng mẫu mực, ngày đêm nóng nhìn có thể có cơ hội đi theo Hiền Chất bước chân, bắt trước Hiền Chất kiến công lập nghiệp. Giả Cú nghe vậy, trong lòng đã minh bạch việc này chính là Sử gia nhờ và mấu chốt, nhìn về phía Sử Lâm kia vẻ mặt, chỉ thấy cái kia khuôn mặt đỏ bừng lên, trong mắt lóe ra gần như cuồng nhiệt quang mang cùng không che giấu chút nào sùng bái. Giả Cú không khỏi có chút xấu hổ, chính mình lại có như thế chi lớn mị lực sao? Ngược lại tưởng tượng, đây cũng là Sử gia đối với mình tín nhiệm, lập tức cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, hai vị thế thúc nói quá lời, Sử Lâm Thế Minh đã có như thế chí hướng, ta làm sao có cự tuyệt lý lẽ. Lần xuất chinh này, ta chắc chắn mang theo Sử Lâm Thế Minh, nhường hắn trong quân đội thật tốt ma luyện ma luyện. Sử Lâm lập tức trên mặt vui mừng, càng là kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, về phần Sử Lại cùng Sử Đỉnh hai người cũng là không nhiều lắm phản ứng, theo bọn hắn nghĩ nơi này yêu cầu cũng không quá mức. Nhưng mà, giả cụ lời nói xoay chuyển, sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng trang nghiêm, ánh mắt theo thứ tự theo Sử gia ba người trên mặt đảo qua, chậm rãi nói rằng, nhưng có mấy lời, ta không thể không sớm cùng ba vị nói rõ. Sử Lâm trên mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là khẩn trương cùng bất an. Sử Đỉnh cùng Sử Lại liếc nhau, cũng minh bạch giả cụ muốn nói gì, đều là trên chiến trường lão nhân, tự nhiên tin tưởng. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, nguy cơ từ phía, tuyệt không phải trò đùa. Ta sẽ dốc hết dạy bảo Sử Lâm Thế Minh, trong quân đội cũng biết tận khả năng cho thêm hắn chút chỉ điểm cùng chiếu cố. Nhưng đao kiếm không có mắt, hỏa lực vô tình. Ta mặc dù có tâm bảo vệ hắn chu toàn, cũng khó có thể đoán trước tất cả đột phát tình trạng. Nói đến chỗ này, giả cụ hơi hơi dừng một chút, ánh mắt kiên định lại quyết tuyệt, lần xuất chinh này, ta đã ôm định lòng quyết muốn chết, không còn Liêu Đông cuối cùng không trả. Dưới tình huống như vậy, ta không cách nào hướng ba vị cam đoan Sử Lâm Thế Minh nhất định có thể bình an trở về. Sử Đỉnh đưa tay phải ra, trước người ngừng giả cụ lời nói, vẻ mặt trầm ổn nói, Hiền Chất, không cần nhiều lời. Đã có chí toàn quân, liền nên có phần này giác ngộ. Đại trượng phu, nên trên chiến trường ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết mới có thể không hưởng công đời này. Nói, Sử Đỉnh lại có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên mang trên mặt vui mừng như điên khuôn mặt nhi tử, khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Hiền Chất, có lẽ ngươi là thật không hiểu rõ hắn đối ngươi là bực nào tôn sùng cùng kính ngưỡng, ngày bình thường ở nhà, há miệng ngậm miệng đều là ngươi sự tích, nằm mơ đều ngóng trông có thể đi theo ngươi. Nói xong, lại có chút không đành lòng nhìn thẳng nhà mình nhi tử kia. Ai, chết đi coi như xong. Giả Cú nghe nói lời ấy, trong lòng đối Sử gia đám người lỗi lạc phong phạm càng thêm kính trọng, lập tức ôn quyền trịnh trọng, không nói nữa. Sử Mại khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, như thế rất tốt, chúng ta tin tưởng Hiền Chất làm người cùng năng lực. Lâm Nhi đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, nếu có cái gì làm không đúng địa phương, Hiền Chất cứ việc đánh chửi dạy bảo, không cần có chỗ lo lắng. Sử Lâm vẻ mặt kiên định, đứng người lên, tiến về phía trước một bước nói, hầu gia, ngươi chỉ cần phân phó, ta nhất định nghe lời răm rắp. Giả Cú mỉm cười, đối với Sử Lâm nói rằng, Sử Lâm Thế Minh, đã như vậy, vậy ngươi mà theo ta ra ngoài đi một chút, huynh đệ chúng ta hai cũng đơn độc tâm sự, tăng tiến hiểu rõ. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Sử Lại cùng Sử Đỉnh, hai vị thế thúc ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ta cùng Sử Lâm Thế Minh đi một lát sẽ trở lại, còn làm phiền hai vị thế thúc tạm thời bồi giá phụ. Sử Lại, Sử Đỉnh cùng Giả Kính ba người gật đầu đáp ứng. Sử Đỉnh vừa cười vừa nói, Hiền Chất tự tiện, các ngươi người trẻ tuổi thật tốt tâm sự, không nên bồi này chúng ta cái loại này tuổi tác người. Giả Cú mang theo Sử Lâm dạo bước ra khỏi phòng, hướng phía hậu viên đi đến. Trên đường đi, Giả Cụ kiên nhẫn cho Sử Lâm giảng thuật chính mình trong quân đội một chút chuyện lý thú cùng sự tích. Sử Lâm nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng đưa ra mấy vấn đề, Giả Cụ cũng đều từng cái kỹ càng giải đáp. Giờ phút này chính vào trời đông giá rét, lạnh thấu xương hàn phong lôi cuốn lấy băng tuyết gào thét mà qua, toàn bộ thế giới dường như bị một tầng băng lãnh sa màn bao phủ. Hậu viên bên trong cây cối chỉ còn chùi lùi thân cảnh, tại trong cuồng phong co rúm lại run rẩy, trên mặt đất phủ lên thật dày tuyết động, một mảnh ngân bạch. Giả Cụ cùng Sử Lâm đưa thân vào ấm trong đỉnh. Tòa này ấm đỉnh tứ phía có tường, trên tường khảm nạm lấy khắc hoa song cửa sổ, lúc này cửa sổ đóng chặt, hữu hiệu cản trở phía ngoài giá lạnh. Ấm trong đỉnh bố trí trang nhã, mặt đất trải lấy thật dày chăn lông, trung ương sắp đặt một cái đốt lửa than lò lửa nhỏ, tản ra ấm áp khí tức, đem toàn bộ không gian sấy khô đến ấm áp hòa thuận vui vẻ. Giả Cụ cùng Sử Lâm ngồi ấm trong đỉnh trên giường êm, trên thân riêng phần mình hất lên một đầu mềm mại dày đặc áo choàng. Giả Cụ có chút quay đầu, ánh mắt chút phức tạp nhìn về phía Sử Lâm, mở miệng hỏi, chương 239, Phan Cung Nhật, 2, chương 239, Phan Cung Nhật, 2, trải qua vừa rồi giao lưu, ta cũng cho ngươi giảng không ít trong quân sự tình. Cũng là ta bây giờ cũng muốn nghe một chút ngươi, vì sao đối ta như thế tín nhiệm, thậm chí có thể nói là, sùng bái. Sử Lâm nghe nói lời ấy, lập tức ngồi thẳng người, thần sắc sục sôi, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hơi hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, chậm rãi nói rằng, hầu ra, ta lần thứ nhất biết được ngài thời điểm, chính là tại 3 năm trước đây. Khi đó, ngài bởi vì chém giết Bát Kỳ Kỳ chủ Tô Sát Đa Mẫn, đồng thời thành công cấp cờ, bằng vào như thế hành động vĩ đại được phong bá tước. Sau khi tin này truyền ra, thiên hạ chấn động, có thể nói là nay 10 năm qua lập hạ duy nhất một lần đại công, không ai không biết ngài anh dũng chi danh. Sử Lâm hơi hơi dừng một chút, ngựa khí càng phát ra kích động, lại về sau, chính là ngài đại phá đại kim mười mấy vạn đại quân, vây giết nô nhị cấp xích, đây quả thực là thay đổi cản khôn tiến hành, nhường lớn kim nguyên khí đại thương, từ đây bất lực lại xâm chiếm triều ta biên cảnh. Đây chính là như thế nào huy hoàng chiến tích, nhìn chung trên sử sách người phong lưu, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trừ cái đó ra, chính là tại sử ký bên trong đều khó mà chuẩn xác tìm ra kỹ càng ghi lại mấy sự kiện lớn. Cùng văn võ ba quan cùng trước mặt bệ hạ, lực có thể nâng chấn quốc đỉnh. Lại là ba quyền giết hổ, hai nước sứ giả trước mặt hiến đầu hổ tại bệ hạ, uy chấn bát phương, khiến cho túi đầu xương thần, tiên cống. Nói đến chỗ này, Sử Lâm trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng hướng tới, nhưng nhất làm cho ta khâm phục không thôi, vẫn là ngài tại triều đỉnh phía trên lưng thuận ngũ niên phục liêu lời thề. Cái này cần khí phách bực nào cùng đảm đương. Nói đến chỗ này, Sử Lâm mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ sùng bái, hai mắt chăm chú nhìn Giả Cụ, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào đáy lòng. Hai tay không tự giác nắm chặt áo choàng, thân thể nghiêng về phía trước, kích động nói rằng, hầu ra, ngươi quả thực chính là từ trong sách đi ra nhân vật. Từ xưa đến nay những cái kia danh tướng hiền thần, tại trước mặt ngài đều ảm đạm phai mờ. Giả Cụ nhìn qua hắn bộ kia bộ dáng, mặc dù nội tâm rất vui vẻ, dù sao bị người như thế sùng bái cùng kính ngưỡng là chuyện làm cho người vui vẻ sự tình, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có chút không hiểu, hoảng. Loại này bối rối cũng không phải là bắt nguồn từ ngoại giới uy hiếp, mà là đến từ ở sâu trong nội tâm một loại khó nói lên lời không được tự nhiên. Chính mình tuy có chút công tích, có thể xa không phải Sử Lâm miêu tả như vậy hoàn mỹ không một tì vết, siêu phàm nhập thánh. Những cái kia được truyền tụng sự tích phía sau, có vô số gian khổ, hy sinh, thậm chí còn có một ít thành phần vật khí. Sử Lâm như vậy thuần túy mà nhiệt liệt sùng bái, nhưng hắn cảm thấy mình dường như bị giá tới một cái cực cao vị trí, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống thần đàn. Giả Cù khe khẽ thở dài, đưa tay vô vô Sử Lâm bả vai, thâm thiế nói rằng, Sử Lâm thế minh, ngươi đối ta lần này tâm ý ta nhận. Chỉ là ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ vô khuyết, ta cũng có rất nhiều không đủ cùng sai lầm. Ngươi đem ta coi là tấm gương, ta rất cảm kích, nhưng nhất định không thể sùng bái mù quáng. Sử Lâm nao nao, trong mắt tràn đầy không hiểu, hầu ra cớ gì nói ra lời ấy. Trong lòng ta, ngài chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, là ta cuối cùng cả đời mong muốn đuổi theo mục tiêu. Giả Cù cười lắc đầu, thế minh, anh hùng cũng bất quá là phàm nhân, chỉ có điều tại một ít thời điểm chọn ra bất phàm lựa chọn. Ta làm tất cả, bất quá là lấy hết chính mình thân là thần tử, thân làm tướng lĩnh bản phận. Sử Lâm cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hầu ra, bất luận ngài nói như thế nào, ta đối với ngài kính ngưỡng cũng sẽ không cải biến. Giả Cù nhìn xem Sử Lâm kiên nghị gương mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, thật là một chút cũng nghe không vào. Trầm mặc một lát, Giả Cù nhìn về phía ấm ngoài đỉnh kia phiến ngân bạch thế giới, chậm rãi nói rằng, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng ác cuộc sống tương lai, hy vọng ngươi có thể lo liệu ban đầu tâm. Đang nói, một cái gã sai vặt vội vàng đi vào ấm đỉnh, bước nhanh đi vào Giả Cù bên người, bám vào hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Giả Cù nguyên bản ung dung vẻ mặt hơi đổi, hơi kinh ngạc lên, nhìn về phía Sử Lâm, mang theo ấy này nói rằng, thế minh, thực sự thật không tiện, vừa biết được có chút khẩn cấp sự vụ cần ta lập tức đi xử lý, ta đi một chút liền về, mong rằng rộng lòng tha thứ, thất lễ. Sử Lâm vội vàng đứng dậy, cung kính nói, hầu ra xin cứ tự nhiên, trong quân sự vụ làm trọng, ta chờ đợi ở đây chính là. Giả Cù khẽ bước cằm, bước nhanh rời đi. Giả Cù rời đi, ấm trong đình nhất thời chỉ còn Sử Lâm một người, một lần nữa ngồi trở lại giường em, trở về chỗ mới vừa cùng Giả Cù đối thoại. Sử Lâm lộ ra nụ cười, sau đó thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nghĩ thầm có thể cùng Giả Cù như thế xâm nhập trò chuyện, thật sự là thu hoạch tương đối khá. Giờ phút này ấm trong đình mặc dù bố trí trang nhã ấm áp, nhưng hắn ở lâu cũng cảm thấy có chút phiền muộn, thấy trong đình viện cảnh sắc ưu mỹ, suy nghĩ ra ngoài đi một chút cũng không sao. Đứng dậy đi ra ấm đình, bước vào cái này bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Dưới chân tuyết động phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất tại vì hắn dạo bước tấu vang đặc biệt chương nhạc. Đông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào đầu vai của hắn, lọn tóc, mang đến từng tia ý lạnh. Đi tới, Sử Lâm ánh mắt bị trên mặt đất một cái vật hấp dẫn, đến gần xem xét, đúng là một cái túi thơm. Túi người nhặt lên, cẩn thận chu đáo túi thơm bên trên đồ án, kia là một bức thanh nhã tranh thủy mặc, vẽ lấy một ván răng rỡ, bên cạnh còn có một câu thơ, một ván cờ thôi chuyện nhân gian, mấy chuyến xuân thu trong mọi người. Sử Lâm thở nhỏ cũng là đọc đủ thứ thi thư, đối cái này văn nhã chi vật có chút yêu thích. Đang muốn đến nhập thần, sau lưng liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Vô ý thức tưởng rằng giả cụ trở về, lúc này quay đầu, chưa thấy rõ người tới liền nói rằng, hầu ra. Ta ở chỗ này cũng là nhặt được một cái túi thơm, không biết nhưng mà, làm nhìn về phía người tới lúc, chợt khẽ giật mình. Chương 240, hầu phủ gặp gỡ bất ngờ chương 240, hầu phủ gặp gỡ bất ngờ chúng nữ quyến kết bạn hướng hầu phủ hậu viên đi đến, trên đường đi hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Mùa đông hầu phủ hậu viên mặc dù không có ngày xuân phồn hoa như gấm, nhưng cũng có khác yên tĩnh lịch sự tao nhã. Hầu phủ tại quy mô quy cách bên trên cùng Minh Quốc phủ so sánh hơi kém như vậy một chút, mà ở trang trí bố trí lên lại có một phong cách riêng, có một phen khác đặc biệt phong vị. Xuyên thẳng qua trong đó, mới lạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Cùng Minh Quốc phủ hoàn toàn khác biệt phong cách, để các nàng tràn đầy mới mẻ cảm giác, có khác niềm vui thú. Cứ việc các nàng trôi qua sinh hoạt nhìn như có tư có vị, trong mỗi ngày không lo ăn mặc, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, bên người vây quanh các loại phục vụ hạ nhân, có thể trở ngại thời đại hạn chế, các nàng cuối cùng giống như là bị giam tại trong lồng chim hoàng yến. Nha, ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta Vinh Quốc phủ vườn đã là cái tốt. Không nghĩ tới cái này hầu phủ hậu viên có khác một phen diệu dụng, cũng làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vương Hy Phượng cười lớn tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy đối cái vườn này mới lạ bố trí thưởng thức. Đám người đang chìm ngâm ở cái này khác cảnh trí bên trong, nên Xuân Nguyên bản cũng nghe được say sưa ngon lành, đang muốn mở miệng chen vào vài câu, đột nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, nàng không khỏi nắm thật chặt khoác trên người món kia dày đặc áo choàng. Cái này áo choàng dùng mềm mại lông tơ chế thành, giữ ấm tính cực dai, ngày bình thường nàng cực kỳ quý trọng. Ngay tại lúc nàng nắm chặt áo choàng thời điểm, tay trong lúc lơ đãng tại bên hông lục lọi một chút, lập tức trong lòng lộn bộ một chút, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối. Nàng túi thơm dường như không thấy, nên Xuân chần chờ một chút, lại lặp đi lặp lại sờ lên, xác định túi thơm xác thực không ở phía sau bên trên. Một bên nha hoàn ti kỳ mắt sắc, lập tức phát giác được nên Xuân dị dạng, vội vàng xích lại gần nhẹ giọng hỏi, cô nương, thế nào? Nên Xuân hơi nhíu lên lông mày, có chút lo lắng nhưng lại tận lực bình ổn nói, ta túi thơm rơi mất. Ti kỳ sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, cô nương đừng nội, nghĩ đến hẳn là chúng ta đi tới thời điểm không cẩn thận rất xuống nơi nào. Không bằng chúng ta bây giờ liền trở về tìm một chút đi. Nên Xuân trầm mặc một cái trước mắt, khẽ gật đầu một cái, sau đó vội vàng nói, không có việc gì, chính chúng ta trở về tìm là được rồi, không cần thiết quấy rầy bọn tỷ muội hào hứng. Mọi người khỏe không dễ dàng đi ra du ngoạn, cũng không thể bởi vì ta việc nhỏ quét hưng. Ti Kỷ còn muốn lại nói cái gì, đã thấy Nên Xuân đã quyết định chủ ý, đành phải khẽ bước cằm, vị Nên Xuân liền phải đi trở về. Sử Lâm đang cúi đầu ngắm nghĩa trong tay túi thơm, chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, tưởng rằng giả cụ trở về, liền cười quay đầu nói rằng, hầu gia. Ta ở chỗ này cũng là nhặt được một cái túi thơm, không biết lời còn chưa dứt, hắn lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt cũng không phải là giả cụ, mà là một vị người mặc áo choàng, bên trong lấy thanh lịch đông quần thiếu nữ. Khuôn mặt như vẽ, sắc mặt mang theo vài phần lo lắng cùng thận trọng, đang có chút ngước mắt nhìn về phía hắn. Sử Lâm nhất thời có chút xấu hổ, đội vàng tập trung ý chí, có chút chắp tay nói, vị cô nương này, vừa rồi thất lễ. Tại hạ Sử Lâm, không biết cô nương là nên Xuân thầy đối phương bân bân hữu lễ, liền cũng túi chào một lễ, nhẹ giọng, chậm ung dung đáp, Sử công tử hữu lễ. Ta chính là Vinh Quốc phụ giảng Nên Xuân, mới vừa cùng bọn tỷ muội cùng nhau ở trong vườn du ngoạn, vô ý thất lạc một cái túi thơm, đang tìm kiếm khắp nơi, không biết công tử phải chăng gặp qua. Sử Lâm nghe vậy, trong lòng hơi động, túi đầu nhìn một chút trong tay túi thơm, cười nói, thì ra Vinh phủ nhị cô nương, trước đây sớm nghe nói giả liễn thế minh nhắc lên, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên phong thái bất phàm. Đúng vậy, ta vừa mới ở phụ cận đây nhặt được một cái túi thơm, không biết thật là cô nương chi vật. Vừa rồi ta tại tuyết này trong đất nhặt được một cái túi thơm, đang nghĩ ngợi là ai di thất, không nghĩ tới đúng là cô nương. Nói, hắn đem túi thơm đưa tới. Nên Xuân tiếp nhận túi thơm, nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai sau, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng chậm lời nói, đa tạ Sử công tử, cái này túi thơm chính là ta. Vừa rồi vô ý di thất, tới lúc gấp rút lấy tìm kiếm, không nghĩ tới lại bị công tử nhặt được. Khó được công tử như vậy nhiệt tâm. Vật quy nguyên chủ, như thế thuận tiện, cô nương không cần phải khách khí. Sử Lâm gặp nàng nụ cười dịu dàng, trong lòng không khỏi khẽ động, lập tức hỏi, cô nương cái này túi thơm bên trên đồ án có chút độc đáo, nhất là ván này giang dở cùng câu tiết thơ, ý cảnh sâu xa. Không biết thật là cô nương tự tay chốt đều. Nên Xuân khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản, nói khẽ, chính là ta ngày bình thường nhàn tản đã quen, liền yêu loay hoay những này, trong lúc rảnh rỗi liền theo cái này túi thơm, nhường công tử chê cười. Sử Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cười nói, cô nương quả nhiên lịch sự tao nhã. Cái này một ván cờ thôi chuyện nhân gian, mấy chuyến xuân thu trong ngộng người câu thơ, rất có vài phần siêu nhiên vật ngoại ý vị, cùng cái này giang dở tôn nhau lên thành thú, thực sự hay lắm. Nên Xuân nghe hắn như thế tán thưởng, trên mặt hơi đỏ lên, trong mắt thấp giọng nói, công tử quá khen. Bất quá là chút làm hao mòn thời gian đồ chơi, tính không được cái gì. Sử Lâm gặp nàng ngượng ngùng, trong lòng sống lại hảo cảm, liền thuận thế hỏi, cô nương đã ưa thích đánh cờ, không biết ngày bình thường nhưng có người đánh cờ. Nếu không chê, ngày khác có thể cùng cô nương đánh cờ một ván. Nên Xuân nghe vậy, hơi chần chờ, lập tức nhẹ giọng chậm rãi nói, ta kỳ nghệ thường thường, sợ là không vào được công tử mắt, sợ sẽ để cho công tử thất vọng. Bất quá như công tử không chê, ta tự nhiên phụng bồi chính là. Sử Lâm cười nói, cô nương kiêm tốn, có thể cùng cô nương đánh cờ đã là chuyện may mắn, nói gì thất vọng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí dần dần hòa hợp. Sử Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này giả phủ nhị cô nương không chỉ có dịu dàng đoan trang, còn có không tầm thường tài tình, thật là khiến người sinh lòng kính nể, không hổ là hầu gia tỷ tỷ. Mà Nên Xuân cũng đúng vị này nho nhã lễ độ, an nói không tầm thường Sử công tử nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Đang nói, nơi xa truyền đến nha hoàn Ti Kỳ thanh âm, cô nương có thể tìm được túi thơm. Nên Xuân nghe tiếng quay đầu, thấy Ti Kỳ đang bước nhanh đi tới, ánh mắt mặc dù mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Ti Kỳ đến gần sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua Sử Lâm, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, sau đó quy củ túi chào một lễ, mới chuyển hướng Nên Xuân, nhẹ giọng hỏi, cô nương, túi thơm có thể tìm được? Nên Xuân mỉm cười, gật đầu nói, tìm tới, nhờ có vị này Sử công tử nhận được, vừa rồi đang cùng hắn nói lời cảm tạ đâu. Nên Xuân thấy thế, liền đối với Ti Kỳ giới thiệu nói, vị này là Sử gia công tử, Sử Lâm Sử công tử. Ti Kỳ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng lại túi chào một lễ, cung cung kính kính nói rằng, hóa ra là Sử công tử, nô tỳ vừa rồi lỗ mãng, thất lễ. Sử Lâm cười nói, không sao, không sao, cô nương không cần khách khí như thế. Chương 241, náo tuổi. Chương 241, náo tuổi. Nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn, nương theo lấy tuyết động bị giẫm đạp phát ra kéo kẹt âm thanh. Sử Lâm cùng Nên Xuân đồng thời quay đầu, chỉ thấy giả cụ đang nhanh chân đi đến, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Thế Minh, ngươi sao lại ở đây? Ánh mắt tại Sử Lâm cùng Nên Xuân ở giữa lưu chuyển, khoe miệng ngậm lấy một vẻ như có như không ý cười, trêu chọc hỏi, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, ngươi sao không tại ấm trong đỉnh chờ ta, hóa ra là cùng ta cái này nhị tỷ tỷ trò chuyện nóng hổi. Sử Lâm nghe xong, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, vội vàng sửa sang lại quần áo, chắp tay hành lễ nói, hầu gia nói đùa. Vừa rồi tại hạ cảm thấy tại ấm đỉnh ngồi lâu phiền muộn, liền đi ra đi một chút, đúng lúc nhặt được nhị cô nương gì thất túi thơm, nghĩ đến chờ đợi ở đây người mất đến đây tìm lấy. Giả cù nhíu mày nhìn về phía Nên Xuân trong tay túi thơm, nhếch miệng lên một vẻ cười khẽ, thì ra là thế. Nhị tỷ tỷ, ngươi cái này túi thơm cũng là rất có duyên phận, lại cứ nhường Sử huynh cho nhặt được. Nên Xuân có chút cười yếu ớt, thanh âm êm dịu, chính là đâu, nhờ có Sử công tử chân thực nhiệt tình, không phải cái này túi thơm sợ là khó mà tìm về. Giả cù gật gật đầu, lại tiếp tục nhìn về phía Sử Lâm, trong mắt tràn đầy ý cười, Thế Minh, xem ra ngươi cùng ta nhị tỷ tỷ rất là hợp ý, vừa rồi các ngươi đều hàn huyên thứ gì? Sử Lâm mỉm cười trả lời, mới vừa cùng nhị cô nương nói về túi thơm bên trên đồ án cùng câu thơ, biết được nhị cô nương đối kỳ nghệ rất có hào hứng, liền hẹn nhau ngày khác tìm nhàn hạ, đánh cờ một ván. Giả cù nghe nói, trong mắt lóe lên một vẻ hứng thú, trêu ghẹo nói, a, ta cái này nhị tỷ tỷ kỳ nghệ, trong phủ đây chính là ít có hào, Thế Minh nhưng phải coi chừng chút, chớ có đến lúc đó thua không có mặt mũi. Sử Lâm bận bịu cười nói, hầu gia yên tâm, có thể có cơ hội cùng nhị cô nương đánh cờ, quả thật vinh hạnh của tại hạ, thắng thua ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nên Xuân nghe hắn hai người một lời ta một câu, như thế tán dương nàng, gương mặt càng thêm mừng đỏ, có chút túi đầu, nhẹ giọng dẫn trách, các ngươi đừng muốn trêu ghẹo ta. Ta bất quá là ngày bình thường nhàn rỗi nhàm chán, lung tung hạ hạ cờ giải buồn mà thôi, nào tính được cái gì ít có hảo kỳ nghệ. Giả cù cười ha ha một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Sử Lâm bả vai, nhị tỷ tỷ không cần quá khiêm tốn. Sư huynh, đã các ngươi đã hẹn xong, chọn ngày không bằng đủ ngày. Ấm trong đỉnh vừa lúc chuẩn bị tốt bàn cờ quân cờ, không bằng lập tức liền triển khai trận thế, giết tới một ván, cũng tốt để cho ta ở một bên mở mắt một chút, nhìn một cái các ngươi hai vị ai càng hơn một bậc. Sử Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Nên Xuân, vẻ mặt ôn hòa, nhị cô nương ý như thế nào? Nếu như giờ phút này có chỗ không tiện, vậy chúng ta ngày khác lại xuống cũng không sao. Nên Xuân có chút túi đầu, cũng là không cự tuyệt, nhỏ nhẹ nói, đã Sử công tử không chê, Nên Xuân tự nhiên phục hồi. Chỉ là ta kỳ nghệ quả thực thô lậu, mong rằng công tử chờ một lúc chỉ điểm nhiều hơn. Giả cù thấy thế, cười khoát tay áo, nhị tỷ tỷ không cần thiết khiêm tốn. Thế Minh, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, ta cái này nhị tỷ tỷ kỳ phong từ trước đến nay trầm ổn, ngươi có chút sơ sẩy, sợ là phải thua thiệt. Sử Lâm cười lên, hầu gia yên tâm, có thể cùng nhị cô nương đánh cờ, thật sự là rất cảm thấy vinh hạnh, thắng thua đều là chuyện vui. Ba người cười nói, Ti Kỳ ở một bên cũng là ý cười đầy mặt, một đoàn người liền hướng ấm đình đi đến. Không chờ bọn hắn tại ấm trong đình ngồi xuống, đem bàn cờ lấy ra dọn xong, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi hoan thanh tiếng ngữ, ngay sau đó vài bóng người chậm chậm đi tới. Vương Hi Phượng dáng người nhẹ nhàng, vượt lên trước một bước rào bước tiến lên ấm đỉnh, một cái nhìn thấy Sử Lâm, Nên Xuân cùng Giả Cụ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng lên, cười nói dịu dàng nói, nha, ta liền nói đi như thế nào lấy đi tới, nhị nha đầu liền không có bóng dáng. Hóa ra là ở chỗ này gặp gỡ cụ huynh đệ cùng Sử công tử, các ngươi đây là dự định làm cái gì nha? Cùng chúng nữ không giống, Vương Hi Phượng cũng là đã sớm gặp qua Sử Lâm. Sử Lâm cũng đội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, gặp qua Liễn nhị đầu tử. Sau đó tiến đến thám xuân mắt sắc, một cái nhìn thấy Ti Kỳ trong tay bưng lấy bản cờ quân cờ, lập tức ngầm hiểu, mặt mày mỉm cười, nhìn tình hình này, chẳng lẽ muốn bày cờ đánh cờ. Tích Xuân lanh lợi cùng tiến đến, ánh mắt mở căng tròn, tò mò nhìn quanh, ta cũng muốn nhìn một cái, đến cùng là ai cùng ai muốn đánh cờ nha. Tiết Bảo Thoan nện bước bước liên tục, dáng vẻ yêu nhã đi vào ấm đỉnh, khóe môi nhếch lên một vệt cười yếu ớt, đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt lưu chuyển, đánh giá đám người. Giả Cù cười tiếp lời gốc dạng, hướng đám người giới thiệu nói, vị này là Sử gia công tử Sử Lâm, chính là Sử đại cô nương huynh trưởng, hôm nay chuyên tới để phụ thượng làm khách. Vừa rồi Sử huynh cùng nhị tỷ tỷ ngẫu nhiên gặp nhau, trò chuyện với nhau phía dưới, bởi vì lấy đều đúng kỳ nghệ cảm thấy hứng thú, liền hẹn một ván. Ta suy nghĩ chọn ngày không bằng đụng ngày, cái này không đã nghĩ lấy để bọn hắn ở chỗ này luận bàn một phen. Đám người nghe nói, nhao nhao hướng Sử Lâm chào. Vương Hy Phượng khỏe miệng ngậm lấy một vệt danh manh ý cười, trêu ghẹo nói, nha, Sử công tử thật là khách hiếm thấy nha, hôm nay thế nào có rảnh tới ta cụ huynh đệ cái này phụ thượng. Chẳng lẽ chuyên tới tìm chúng ta nhị nha đầu? Sử Lâm đội vàng chắp tay hoàn lễ, cười làm lành như mặt, liễn nhị tẩu tử cũng đừng trêu ghẹo ta. Hôm nay chuyên tới để bái phòng hầu gia, không ngờ lại may mắn nhìn thấy chư vị cô nương, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Thám Xuân khẽ không người, túi chào một lễ, ý cười dịu dàng, Sử công tử không cần đa lễ. Đã là cụ nhị ca hảo hữu, vậy dĩ nhiên chính là chúng ta giả ra quý khách. Mới vừa nghe cụ nhị ca lời nói, Sử công tử cùng nhị tỷ tỷ muốn đối dịch một ván, chúng ta cũng là đúng lúc gặp phải trận này náo nhiệt. Tích Xuân cũng cười túi chào một lễ, con mắt lóe sáng tinh tinh, Sử công tử tốt lắm. Ta có thể thích nhất nhìn dưới người cơ rồi, ngày hôm nay nhưng phải thật tốt nhìn một cái. Tiết Bảo Thoa khoản động Kim Liên, có chút phúc thân hành lễ, thanh âm nhu hòa, Sử công tử mạnh khỏe, nghe qua Sử gia phong phạm, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Sử Lâm đội vàng từng cái hoàn lễ, Liên Sương không dám nhận. Đám người hàn huyên một phen sau, tựa hồ cũng đem lúc trước đã nói xong sự tình quên sạch sành sanh. Vương Hy Phượng nhãn châu xoay động, đông nhiên đưa tay vỗ, bừng tỉnh hiểu ra giống như cười nói, ai nha nha, suýt nữa lầm chuyện đứng đắn. Hôm nay thật là đặc thù thời gian, chúng ta trước sớm có thể nói tốt, hôm nay muốn cho cụ huynh đệ chúc Tết lấy tiền mừng tuổi đâu. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao che miệng cười khẽ. Thám Xuân lập tức bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến giả cụ trước mặt, quỳ gối cúi chào một lễ, thanh âm thanh thuy êm tai, cụ nhị ca, năm mới cắt tường nhà. Nguyện ngài tại một năm mới bên trong, vạn sự hanh thông, cần phải cho thêm chúng ta chút tiền mừng tuổi mới là nói, còn hoạt bát rỗi ra một cái tay đến. Tích Xuân cũng vui sướng chạy tới, giữ chặt giả cụ ống tay áo, giọng dịu dàng làm nũng nói, nhị ca ca, an tết đi, tiền mừng tuổi mau đem tới. Tiết Bảo Thoa dù chưa ngôn ngữ, nhưng cũng cười nhẹ nhàng hướng giả cụ phúc thân đi chúc tết lễ. Giả cụ nhìn xem chúng tỷ muội hoạt bát kiểu tiếu bộ dáng, không khỏi cười to lên, đang muốn đưa tay đi móc hầu bao, đã thấy Vương Hy Phượng cũng đại đại liệt liệt đi lên trước, vươn tay ra, mặt mày mang cười nói, cụ huynh đệ, chị dâu ta cũng tới đến một chút náo nhiệt, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Giả cụ thấy thế, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, tay chỉ Vương Hy Phượng, cười nói, nhị tẩu tử, ngươi đây thật là điên đảo cắn côn, nào có làm chị dâu ngược lại hướng đệ đệ đòi hỏi tiền mừng tuổi đạo lý. Tích Xuân nghe xong, lập tức lung lay giả cụ ống tay áo, giọng dịu dàng nói rằng, nhị ca ca, lời này của ngươi coi như không đúng rồi. Nhị tẩu tử thế này sao lại là điên đảo cắn côn nha? Rõ ràng là trưởng ấu có thứ tự đi. Ngươi là đệ đệ, nàng là chị dâu, ngươi cho nàng tiền mừng tuổi, vậy cũng không chính là thiền kinh địa nghĩa sự tình đi. Vương Hy Phượng nghe xong, lập tức cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, một bên vỗ tay một bên nhạc đạo, vẫn là tứ nha đầu lanh lợi. Cú huynh đệ, ngươi nghe một chút, liền Tích Xuân đều nói như vậy, đây chính là trưởng ấu có thứ tự cũng không phải cái gì điên đảo cả côn. Giả cụ bị Tích Xuân sáng rõ không còn biện pháp nào, nhưng lại lòng tràn đầy vui vẻ, có thể nhìn thấy như thế hoạt bát linh động Tích Xuân, tuy nói cái này hố ca hành vi nhường hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng lòng dạ lại là ấm áp dễ chịu. Đáng tiếc, cuộc sống như vậy rất nhanh liền phải một đoạn thời gian thấy không đến rồi. Niệm này, giả cụ ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mà thôi, các ngươi mấy người này tiểu nha đầu cũng là sẽ liên hợp lại chúng ta. Đi lặc, hôm nay chính là đem ta cái này hầu phủ ngân khố lật út sấp, cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Chương 242, đến trị 13 năm, 2 tháng chương 242, đến trị 13 năm, 2 tháng chí trị thập tam niên 2 tháng, trời đông giá rét dần dần lui, xuân ý sơ hiện. Tuyết lớn đã đình chỉ, tuyết động bắt đầu lặng yên hòa tan, dưới mái hiên tảng băng tích tắc rơi xuống giọt nước, phảng phất tại nói mùa đông hồi cuối. Trong vườn trong bụi cỏ, xanh nhạt mầm nhọn lặng yên toát ra, mặc dù còn chưa hoàn toàn giãn ra, cũng đã lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Vạn vật sơ khai, đại địa dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh, trong không khí tràn ngập một tia ướt át bùn đất khí tức, xen lẫn nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Nhưng mà, không giống bình thường chính là, mấy ngày nay thần võ hầu phủ bên trong, lại dần dần có một tia túc sát bầu không khí. Trong phủ bọn hạ nhân mặc dù vẫn như cũ bận rộn, nhưng sắc mặt lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, bước chân cũng so ngày xưa dồn dập rất nhiều. Ngẫu nhiên có người trò chuyện, thanh âm đều sẽ ép tới cực thấp, dường như sợ đã quấy rầy ai, nói cái gì không xuôi thai lời nói. Bọn hắn rõ ràng đến cảm giác được, tòa này hầu phủ chủ nhân, thậm chí lao ra, phu nhân cảm xúc đều càng thêm để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Bóng đêm còn chưa hoàn toàn rút đi, bầu trời vẫn như cũ mặc lam như màn, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe. Thần võ hầu phủ bên trong lại sớm đã đèn đuốc sáng trưng, ánh nến trong gió rét chập chờn, tỏa ra bận rộn thân ảnh. Giả Cù đứng tại trong phòng, thần sắc lạnh lùng dường như sương, ánh mắt sắc bén như đuốc. Tình Văn cùng Thụy Tuyết hai người nín thở, cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng lấy hắn mặc quần áo mang mũ. Một bộ áo mãng bảo trang trọng mà khoác lên tại giả Cù trên thân, bên hông treo thượng phương bảo kiếm, trên vỏ kiếm xinh đẹp tinh xảo đường vân tại chập chờn ánh nến chiếu rọi, phát ra trận trận lạnh lẽo quang trạch, lộ ra một cỗ khiếp người uy nghiêm. Giả Cù khuôn mặt trầm tĩnh như nước, nhưng lại mơ hồ tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi túc sát chi khí. Tình Văn cùng Thụy Tuyết lặng lẽ liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều cất giấu một chút bất an. Các nàng bén nhạy cảm giác được, hôm nay nhị gia cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, hai đầu lông mày khóa chặt ngày xưa không thường có vẻ mặt nghiêm trọng. Thụy Tuyết nhẹ nhàng nâng tay, cẩn thận sửa sang lấy Giả Cù ống tay áo, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi, "Nhị gia, hôm nay thật là có cái gì trọng đại sự tình?" Giả Cù khẽ gật đầu, nhưng lại chưa nhiều làm ngôn ngữ, chỉ là ngữ khí bình thản nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ, không còn sớm nữa, nên vào chiều. Tình Văn cùng Thụy Tuyết không còn dám nhiều truy vấn nửa câu, ngoan ngoãn yên lặng lui sang một bên, cung tiễn Giả Cừ đi ra cửa phòng. Giả Cừ bộ pháp trầm ổn hữu lực, trực tiếp hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Ngoài cửa phủ, một chiếc hoa lệ xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, Sa Phu một mực cung kính đứng ở một bên, nhìn thấy Giả Cừ hiện thân, vội vàng tiến lên, cung kính nhấc lên màn xe. Giả Cừ vững bước leo lên xe ngựa, màn xe tùy theo chậm rãi rơi xuống, xe ngựa chậm rãi khởi động, hướng về hoàng cung phương hướng chạy tới. Phụng Thiên Điện bên ngoài, một đám văn võ đại thần đã lần lượt chạy đến, bọn hắn thân mang triều phục, cầm trong tay hốt bảng, ở ngoài điện chờ. Nhìn thấy Giả Cừ xuất hiện, đám đại thần đã có chút kinh ngạc, lại dẫn mấy phần phỏng đoán nhìn về phía hắn. Vị gia này, đối bọn hắn mà nói đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện tại triều hội lên, trừ bỏ lần trước trận kia lớn triều hội bên ngoài, đã hồi lâu chưa từng lộ diện. Trong ngày thường, trên triều đình thiếu đi thân ảnh của hắn, mặc dù trận có nghị luận, nhưng cũng dần dần quen thuộc. Hôm nay hắn đột nhiên hiện thân, quả thực nhường đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, trên bầu trời đã nổi lên mấy sợi sương mù, cho cái này trang nghiêm cung điện tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Theo một tiếng kéo dài mà to minh roi, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Cái này ba tiếng tính roi, tiếng vang thanh thúy, quanh quẩn tại cung điện ở giữa, tuyên cáo triều hội sắp bắt đầu. Hồng Lư Tự Khanh đứng tại trước điện, cao giọng hát nói, sắp xếp lớp học, đám đại thần cấp tốc cả đội, y theo phẩm cấp cao thấp, văn đồng võ tây, hai hai đối lập, sắp xếp chỉnh tề. Ngay sau đó, lại là một tiếng vào triều, đám đại thần nện bước chỉnh tề mà trang trọng bộ pháp, nối đuôi nhau mà vào, đi vào Phụng Thiên Điện. Trong điện, to lớn đến đỏ thiêu đốt lên, đem toàn bộ điện đường chiếu lên sáng tỏ mà huy hoàng. Khánh Đế sớm đã ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thân mang màu vàng sáng long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thần sắc uy nghiêm. Chờ đám đại thần đi xong ba quỳ chín lạy đại lễ sau, Hồng Lư Tự Khanh lần nữa cao giọng hát nói, có việc ra ban tấu sự tình, vô sự rèm cuốn bãi triều. Phụng Thiên Điện bên trong lập tức an định lại, tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Gặp tình hình này, Khánh Đế đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hộ bộ thượng thư Vương Quan, thanh âm bình ổn lại tự có một cỗ uy nghiêm, "Vương Ái Khanh, gần đây công việc bề bộn, hộ bộ bên kia tình huống như thế nào?" Vương Quan nghe xong, lập tức minh bạch hoàng thượng chỉ chuyện gì, lúc này cung kính ra ban, đầu tiên là sửa sang lại chính mình triều phục, sau đó hai tay nắm hốt bản nâng đến trước ngực, không người đấu nói, "Bệ hạ, trước đây liên quan đến Sơn Tây Bát Đại Thương buôn lậu gang cùng các loại hỏa pháo chờ trọng yếu vật buôn bán địch quốc giành bạo lợi mà bị xét nhà một chuyện. Tính đến trước mắt, tất cả tài vật thống kê công tác đã hoàn thành, toàn bộ xung nhập quốc khố, tổng cộng bạch ngân 56.2 triệu. Nay khoản tiền mặc dù mức to lớn, nhưng hộ bộ đã thích đáng ghi chép nhập chứng sách, tuyệt không sơ hở." Những lời này như là một quả cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, quần thần lập tức sôi trào. Lại có như thế nhiều. Cái này Bát Đại Thương ngày bình thường nhìn xem phong quang, không nghĩ tới đúng là như vậy cả gan làm loạn. Nhiều bạc như vậy xung nhập quốc khố, năm nay rất nhiều dân sinh công trình cùng quân bị mở rộng cũng là có sung túc tài chính. Hừ, cái loại này kẻ phạm pháp liền nên nghiêm trị, chỉ là không biết đến tiếp sau còn có gì phản ứng dây chuyền. Trên triều đình ông tiếng nghị luận bên tai không dứt, Khánh Đế ngồi trên long ỷ, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy, chờ tiếng nghị luận ít hơn một chút, âm thanh vang dội vang lên lần nữa, lần này Sơn Tây Bát Đại Thương dám buôn lậu gang, hỏa pháo chờ trọng yếu vật tư buôn bán đi quốc, Newton giành bạo lợi, tâm hắn đang chết. Mà cái loại này việc các có thể duy trì liên tục lâu như thế, trong triều đình tất nhiên có tới cấu kết, vì đó che chở quan viên. Chấp ở đây rõ ràng chiêu cáo thiên hạ, phàm là liên quan đến án này quan viên, bất luận chức vị cao thấp, hết thể nghiêm trị không tha, toàn diện xét nhà. Tuyệt không nhân nhượng bất kỳ một cái nào ăn hối lộ trái pháp luật, bán nước cầu binh người. Khánh Đế mắt sáng như đuốc, quét mắt trên triều đình mỗi một vị đại thần, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng quyết tuyệt, chấm đăng cơ đến nay, một lòng mong muốn khai sáng thái bình tình thế, để cho ta Đại Khánh bách tính an cư lạc nghiệp. Có thể luôn có một số người, không để ý quốc gia đại nghĩa, chỉ cầu bản thân tư lợi. Quốc pháp tôn nghiêm há lại cho trả đạp. Chấm tuyệt không cho phép cái loại này sâu mọt tiếp tục ăn mòn ta Đại Khánh căn cơ. Bệ hạ thánh minh. Có đại thần dẫn đầu kịp phản ứng, hô to lên tiếng. Ngay sau đó, trên triều đình một mảnh tiếng phụ họa, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh. Khánh Đế có chút đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy, một đám văn võ đại thần chậm rãi đứng lên. Lúc này, triều đình bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại rất nhỏ tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, vẫn như cũ không người lên tiếng nữa tấu sự tình. Lúc đầu một chút sớm đã kích động, vận sức chờ phát động chuẩn bị vạch tội quan viên ngự sử ngôn quan, giờ phút này cũng bị cái này kỳ quái bầu không khí cho chấn nhức rồi, nguyên bản lời ra đến khóe miệng, liền giống bị một bàn tay vô hình cho níu lại, sinh sinh nuốt xuống bụng bên trong. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía chính mình lệ thuộc trực tiếp cấp trên, ý đồ từ đối phương nơi đó đạt được một chút chỉ thị. Nhưng mà, tại lẫn nhau ngắn ngủi đang đối mặt, bọn hắn lại mơ hồ cảm thấy, ánh mắt mọi người tựa hồ cũng không tự giác nhìn về phía một cái phương hướng. Kia là một thân ảnh, một đạo có thể cầm kiếm lên điện thân ảnh. Chương 243, kiếm chỉ Liêu Đông. Chương 243, kiếm chỉ Liêu Đông. Đúng lúc này, binh bộ thượng thư Lý Nghị ra ban, hai tay nắm hốt bản nâng đến trước ngực, không người tấu nói, "Vậy hạ, thần có bản tấu." Khánh Đế khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Nghị, "Lý Ái Khanh," nhanh chóng nói tới. Lý Nghị vẻ mặt nghiêm túc, quỳ một chân trên đất, bẩm báo nói, "Vậy hạ, gần đây Thanh Quốc làm trầm trọng thêm, duy trì liên tục tấn công mạnh Triều Tiên. Triều Tiên phương diện liên tục bại lui, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Ta Đại Khánh mặc dù tại Liêu Đông đồn trú đại quân, nhưng tổng binh Vương Tử Đằng lại một mực trú đóng ở thành trì, cự không xuất chiến. Triều Tiên quốc vương đặc phái sứ giả mang theo quốc thư lần nữa đến kinh thành, luôn từ khẩn thiết, thỉnh cầu bệ hạ xuất binh viện trợ, để giải Triều Tiên khẩn cấp. Giờ phút này, Triều Tiên sứ giả ngay tại ngoài cung đợi chỉ, khẩn cầu bệ hạ định đoạt phải trang tuyên nhập điện ý kiến." Lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Thái thượng hoàng quan văn một mạch người cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, ánh mắt tại Vương Khoan cùng Lý Nghị giữa hai người qua lại xem kỹ. Khai quốc võ hơn một mạch vân quý nhóm cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía eo đeo thượng phương kiếm giả cụ, có chút khó có thể tin. Từ ngày đầu tháng riêng lớn triều hội về sau, tân hoàng một mạch tất cả mọi người bắt đầu làm to chuyện, những sự tình này là không gạt được bọn hắn, tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa muốn như thế nào. Thật là nhanh, quá nhanh. Cho dù là có ngũ niên phục liêu lời thể tại, thần võ hầu cũng không nên qua loa như vậy. Thần, thiên, huyền tam sách doanh mới tổ kiến bao lâu? Luyện binh bao lâu? Bất quá một năm, cho dù là tam sách doanh bên trong nhiều lấy vệ sở binh cũng hoặc lao binh tổ kiến, cũng. Trên triều đình bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, ánh mắt mọi người đều tập trung tại giả cụ trên thân. Khánh đế có chút nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng, "Lý Ái Khanh, triều tiên sứ giả đã tới ngoài cùng, chấm tự nhiên thấy một lần." Tuyên hắn tiến điện. Hồng Lư Tự Khanh cao giọng hát nói, "Tuyên triều tiên sứ giả yết kiến, không bao lâu, triều tiên sứ giả Kim Minh thủ thân mang triều phủ, cầm trong tay quốc thư, chậm rãi đi vào phụng tiên điện." Vẻ mặt cung kính, đi tới trong điện, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, "Triều tiên sứ thần Kim Minh thủ, khấu kiến đại khánh hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Khánh đế có chút đưa tay, "Bình thân." Kim Minh thủ đứng dậy, hai tay giơ cao quốc thư, thanh âm khẩn thiết, "Bệ hạ, Thanh quốc gần đây quy mô tiến công ta Triều Tiên, bách tính trôi dạt khắp nơi, quốc thổ luôn hãm. Vua ta đặc phái thần đến đây, khẩn cầu bệ hạ xuất binh tương trợ, cứu ta Triều Tiên tại trong nước lửa." Khánh đế tiếp nhận nội thị đưa tới quốc thư, cẩn thận đọc qua sau, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Kim Minh thủ, "Triều Tiên cùng ta đại khánh xưa nay giao hảo, chấm há có thể ngồi yên không lý đến." "Lý Ái Khanh, Liêu Đông tổng binh Vương Tử Đằng vì sao cự không xuất chiến?" Lý Nghị không người đáp, "Bẩm bệ hạ, Vương Tử Đằng tổng binh cho rằng Thanh quốc binh lực cường thịnh, tùy tiện xuất chiến sợ có phong hiểm, cho nên một mực trú đóng ở thành trì, dị giật đại lao." Khánh đế hừ lạnh một tiếng, "Dị giật đại lao." Chấm nhìn hắn là sợ địch như hổ. Truyền chấm ý chỉ, mệnh Vương Tử Đằng lập tức xuất binh, trợ giúp Triều Tiên. Nếu có chống lại, quân pháp xử trí. Trên triều đình, Khánh đế ý chỉ vừa dứt, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Một đám tìm hiểu tình huống văn võ đại thần đều rủ xuống lông mày cúi đầu. Liêu Đông tổng binh Vương Tử Đằng án binh bất động sách lược, vốn là triều đình trước đây là kiểm chế Thanh quốc mà định ra kế sách, nhưng giờ phút này lại không người muốn vì giải thích. Quân thân cúi đầu không nói, chỉ có giả cụ vẻ mặt như thường, bên hông thượng phương kiếm mơ hồ lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, một mực lặng lặng đứng ở một bên giả cụ bước về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, "Bệ hạ." Một tiếng này như kinh lôi chợt vang, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên triều đình văn võ đại thần nhao nhao ghé mắt, thầm nghĩ trong lòng, tới, thế mà thật nhanh như vậy. "Bệ hạ, vi thần có một lời, không biết có nên nói hay không?" Khánh đế nhìn về phía giả cụ, khoe miệng có chút câu lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng nóng bỏng. "Giả Ái Khanh cứ nói đừng ngại." Giả cụ tiến lên một bước, hai tay hơi ủi, thanh âm to mà tràn ngập lực lượng, "Bệ hạ, vi thần thiết nghĩ, Vương Tử Đằng tổng bình chi cẩn thận, cố hữu lý, không sai đối mặt Thanh quốc chi lòng lang dạ thú, một mặt cố thủ, sợ không phải lâu dài kế sách. Ta đại khánh quốc lực cường thịnh, phủ khố tràn đầy, binh giáp sắc bén, đặc biệt thần sách, thiên sách, huyền sách tăng doanh, năm này tháng nọ, tinh binh cường tướng, sĩ khí như hồng, đều nguyện vì quốc hy sinh thân mình, kiến công lập nghiệp. Đây là kiểm nghiệm ta đại khánh quân lực thời điểm cũng." Nói đến đây chỗ, giả cù hơi ngưng lại, ánh mắt liếc nhìn triều đình, thấy quần thần đều ngưng thần lắng nghe, liền tiếp tục phân trần, "Thanh quốc hung hăng ngang ngược, Triều Tiên nguy cấp, Liêu Đông cố thổ, không có đã hơn 10 năm, bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán, thế cục nguy cấp, không thể khinh thường. Vi thần từng lập thệ, trong vòng 5 năm, tất nhiên phục Liêu Đông. Lúc này cơ đã tới, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, vi thần nguyện xuất tam sách doanh tướng sĩ, bắc phạt Thanh quốc, khôi phục Liêu Đông." Lời vừa nói ra, trong triều văn võ bá quan cũng nhịn không được nữa, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Thứ phụ Lý Thanh Tùng dẫn đầu đứng ra, cao giọng tán thành, "Bệ hạ, giả đại nhân đề nghị hưng binh bắc phạt, quả thật thuận theo thiên thời, địa lợi, người cùng tiến hành, thần tán thành. Nguyện toàn lực ủng hộ giả đại nhân, trung tướng bắc phạt hoạt động lớn." Vương Khoan ngay sau đó tiến tới một bước, cất cao giọng nói, "Thần tán thành. Lương thảo quân nhu sự tình, thần định thích đáng chủ bị, tuyệt không nhường tiền tuyến tướng sĩ có nỗi lo về sau." Lý Nghị thần sắc phấn chấn, lớn tiếng nói, "Thần tán thành." Trung tính hầu sử đỉnh ổn quyền, ngữ khí phong khoáng, "Thần tán thành." Trần Thủ Niên bước nhanh về phía trước, sục sôi nói, "Thần tán thành." Bảo Linh hầu sử lại chắp tay, vẻ mặt kiên định, "Thần tán thành." Quả Dũng hầu Dương Hiển lớn tiếng hô ứng, "Thần tán thành." Binh bộ thị lang Lâm Như Hải thong dong ra khỏi hàng, không người nói, "Thần tán thành." Trong ngay mắt, Phàm Tân Hoàng một mạch bên ngoài người ủng hộ nhau nhau tỏ thái độ, thể thanh tán thành, trên triều đình, một mảnh sục sôi. Khánh đế thấy trong điện như thế tình hình, cười ha ha, trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng nụ cười, đột nhiên vô long ỷ lan can, lớn tiếng nói, "Tốt, tốt một cái giả Ái Khanh. Chấm chờ chính là ngươi câu nói này. Chấm đã sớm ngóng trông một ngày này, bây giờ thời cơ chín muồi, chấm cho phép ngươi mời." Nói, Khánh đế đứng dậy, ánh mắt lấp lánh liếc nhìn triều đình, cao giọng tuyên bố, "Chấm bổ nhiệm giả cụ là Bắc phạt đại tướng quân, tổng lĩnh lần này Bắc phạt đại quân, tiết chế Liêu Đông các lộ binh mã. Phàm Liêu Đông quân chính sự vụ, đều do thần võ hầu giả cụ toàn quyền xử trí, chấm ban cho ngươi tiền trạm hậu tấu quyền lực, cần phải nhường Thanh quốc biết được ta đại khánh chi uy nghiêm." Khánh đế vẻ mặt trang nghiêm, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sau lưng to lớn bình phong bên trên vẽ lấy sơn hà xã tác đồ, hiện lộ rõ ràng đại khánh uy nghiêm cùng bao la cương thổ. Điện hạ hai bên, văn võ bá quan sắp hàng chỉnh tề, lặng ngắt như tờ, toàn bộ phụng thiên điện tràn ngập trang nghiêm túc mục khí tức. Khôi phục Liêu Đông chính là hai vị hoàng đế khâm điểm, không thể làm trái, hơn nữa cái loại này tình huống rõ ràng là tân hoàng một mạch sớm đã làm tốt kế sách, ai dám tại lúc này lên tiếng phản đối? Kia chính là thái thượng hoàng một mạch người giờ phút này cũng là giữ im lặng, tùy ý tình thế phát triển. Chương 244, chiêu cáo thiên hạ. Chương 244, chiêu cáo thiên hạ. Lúc này, lễ bộ quan viên tiến lên, triển khai một quyển màu vàng sáng chiếu thư, thanh âm trong sáng tuyên đọc lên: Phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, chấm toàn nhận đại thống, cẩn trọng, duy niệm tổ tông cơ nghiệp, lê dân an khang. Nay kiến châu nữ chân tà đạo thiên đạo, phạm ta nước phụ thuộc Triều Tiên, dình mò liêu đông màu mờ chi địa. Chấm sớm đêm lo thán, an ngủ không yên. Thần võ hầu già cụ, chính là khai quốc võ hơn về sau, chấm ban cho thượng phương kiếm lấy rõ chung. Nên khanh vốn có phục liêu ý chí, chỉnh huấn tam sách doanh trải qua nhiều năm, sĩ tốt dùng mệnh, giáp cầm tinh lương. Chấm coi khôn ngoan, quả thật tịnh biên định quốc chi của chủ. Nay đặc mệnh thần võ hầu giả cụ là bắc phạt đại tướng quân, tạm nhiếp liêu đông đô đốc trước, phàm liêu đông quân chính sự vụ, bất luận chi tiết đều do toàn quyền xử trí. Đeo bình lỗ đại tướng quân ấn, thiết chế quan ngoại binh mã. Ngay hôm đó tránh ra phó liêu đông, tùy cơ ứng biến. Phàm thuộc liêu văn võ quan biên, mặt nghe điều khiển. Tất cả thuế ruộng quân khí, tất theo liền. Chấm nhắc lại, thượng phương kiếm ở đây, dám có lâm trận lùi bước, làm hỏng quân cơ người, bất luận huân quý, lập trảm bố xá. Dám có tham ô quân tư thông quân giặc người, lập tức thi hành khám nhà diệt tộc. Người lo liệu trung dũng, dẹp yên hồ bát, khôi phục liêu đông cựu thổ, an ủi thành tổ trên trời có linh thiêng. Khải hoàng này, chấm đích thân nên tại chính dương môn, tước lộc ban thưởng, quyết không tiếc rẻ. Khâm quá thay. Tuyên đọc hoàn tất, giả cụ bước nhanh về phía trước, quỳ xuống đất tạ ơn. Thần giả cụ tiếp chỉ, bệ hạ thánh nhân, thần thịt nát xương tan khó báo vạn nhất, ổn thỏa dốc hết toàn lực, hoàn thành bắc phạt đại nghiệp. Khánh đế khẽ bước cằm, ra hiệu binh bộ thượng thư Lý Nghị tiến lên. Lý Nghị tay nâng một cái màu đỏ thắm thay, trong ngâm cất đặt lấy mấy thứ cực kỳ trọng yếu vật, hổ phù, nguyên xoài ấn tín, bình lô đại tướng quân ấn cùng tú xuân đao lệnh bài. Hổ phù từ thanh đồng đúc thành, hiện lên họa hổ hình dạng, mặt ngoài điêu khắc tinh tế đường vân cùng phù văn thần bí, chia làm hai nửa. Một nửa từ hoàng đế tự mình đảm bảo, một nửa khác thì trao tặng thống binh tướng lĩnh. Khánh đế thần sắc trang trọng theo thứ tự cầm lấy hổ phù, nguyên xoài ấn tín, bình lô đại tướng quân ấn cùng tú xuân đao lệnh bài đưa cho giả cụ, nói rằng: Giả ái khanh, cái này hổ phù cùng rất nhiều ấn tín, lệnh bài đại biểu cho chấm tín nhiệm đối với ngươi cùng trọng thác. Từ đó, bắc phạt đại quân đều nghe ngươi hiệu lệnh, liêu đông quân chính, bình bắt đại sự cùng tương quan bí ẩn sự vụ, ngươi đều có thể toàn quyền xử trí. Nhìn ngươi thiện dùng này quyền, bảo đảm ta đại khánh cương thổ an bình. Giả cù hai tay giơ cao khỏi đầu, tiếp nhận những này biểu tượng quyền lực vật, trong mắt tràn đầy kiên định cùng cảm kích, trịnh trọng kỳ sự đem nó tiếp nhận, lần nữa quỳ xuống đất dập đầu. Bệ hạ như thế tín nhiệm, thần tất nhiên lấy cái chết tương báo. Lần này đi liêu đông, thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, xuất đại quân anh dũng giết địch, nhường kia kiến châu nữ chân biết ta đại khánh thiên uy không thể phạm, nếu không thể toàn thắng mà về, thần không mặt mũi nào lại về triều đình này, nguyện đưa đầu tới gặp. Nói xong, nặng nề mà dập đầu cái đầu, cái chán chạm đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Lúc này, trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị giả cù hào tình tráng trí lây. Có đại thần khẽ gật đầu, âm thầm tán thưởng dũng khí cùng quyết tâm. Có thì mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhưng cũng bị cái này rong rạc bầu không khí chấn nhiếp, không dám tùy tiện ngôn ngữ. Triều tiên sứ giả Kim Minh Thủ trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt một màn, đung nhiên lảo đảo lui lại nửa bước, đụng ngã lăn sau lưng mạ vàng hương đỉnh. Cung quýt vì xuống lúc, chữ tê dại khăn bên trên tuyết nước tại gạch vàng bên trên nhân ra màu đậm nước mắt. Thiên triều lớn hoàng đế nhân đức như tiên, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở. Tiểu bang 3.000 dặm sơn hà, từ đây được thấy ánh mặt trời. Khánh đế nhìn trước mắt giả cụ, trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng chi tình, lớn tiếng nói: Các khanh nghe lệnh, lần này giả ái khanh bắc phạt, chính là ta đại khánh quốc lập uy tiến hành, các bộ cần phải toàn lực phối hợp, không được có mảy may buông lỏng. Nếu có ai dám từ đó cản trở, xấu ta bắc phạt đại kế, chấm tuyệt không khinh suất tha thứ. Cả triều văn võ nhao nhao quỳ xuống đất, tế hô: Bệ hạ thánh minh, chúng thần cần tuân thánh dụ. Thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, khí thế có chút hùng vĩ. Khánh đế có chút đưa tay, ra hiệu đám người đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn triều đình một tuần, sau đó nhìn về phía lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục: Chu Khanh, chấm mệnh ngươi lập tức chiêu cáo thiên hạ, sau 3 ngày, tại kinh thành giáo trưởng cử hành xuất chinh nghi thức. Không ra một ngày, lễ bộ các sai dịch tại kinh thành các nơi gián tiếp hòa bảng, dân chúng nghe nói tin tức nhao nhao xuống lại tới. Trong đám người một vị tiên sinh dạy học bộ dáng lão giả, mang theo khăn bông, cầm trong tay sương mù dày đặc cán, dẫn đầu niệm lên hoàng trên bảng nội dung. Đợi hắn niệm xong, trung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ ai nha, rốt cục muốn xuất binh giáo huấn kia kiến châu nữ chân. Những năm này bọn hắn tại biên cảnh nhiều lần gây chuyện, nhưng làm chúng ta nước phụ thuộc Triều Tiên hại khổ, cũng làm cho ta đại khánh mặt mũi không ánh sáng. Một cái bán món ăn hán tử cơ trong tay đòn đánh, mặt mũi tràn đầy kích động. Bên cạnh một vị lão phụ nhân lo lắng nói, đánh trận cũng không phải đùa giỡn nha, tuy nói ta đại khánh binh cường mã tráng, nhưng đao kiếm không có mắt, không biết rõ lại phải có bao nhiêu tuổi trẻ hậu sinh về không được rồi. Lúc này, một người hậu sinh trẻ tuổi chen đến phía trước, vỗ ngực nói, lão thím, ngài cũng đừng lo lắng rồi. Thần võ hầu giả tướng quân đây chính là khai quốc võ hơn về sau, lại có hầu gia tự mình huấn luyện tam sách doanh, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, đem những cái kia man di đánh cho hoa rơi nước chảy. Đúng vậy à, nghe nói giả tướng quân đã sớm kìm nén một mạch muốn thu phục Liêu Đông cựu thổ đâu, lần này chắc chắn sẽ không nhường đại gia thất vọng. Một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi phụ hòa nói, hơn nữa bệ hạ coi trọng như vậy, còn tự thân ban thưởng thượng phương kiếm cùng rất nhiều ấn tín lệnh bài, đây chính là cho giả tướng quân chỗ dựa động viên a. Đúng thế, bệ hạ nói, khải hoàn ngày muốn tại chính dương môn thân nên, đây chính là lớn lao vinh quang. Giả tướng quân khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Có người cao giọng nói rằng, trong đám người cũng có một số người nhỏ giọng thầm thì lấy, không biết rõ một trận phải tốn bao nhiêu tiền lương thực, có thể hay không lại tăng thêm chúng ta dân chúng thuế ma a. Hầu gia thật đúng là không tầm thường, lập xuống phục liêu lời thề, bây giờ rốt cục muốn bắt đầu có hành động. đúng vậy à, giả hầu ra một lòng nghĩ thu phục Liêu Đông, đây chính là chúng ta cố thủ à, hắn lần này xuất chinh, nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Nhưng rất nhanh, thanh âm này liền bị chung quanh sục sôi tiếng thảo luận che mất. Còn có mấy cái tiểu hài tử trong đám người chui tới chui lui, hưng phấn hô hào, đánh người xấu rồi, đánh người xấu rồi. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều các đại nhân nói chiến tranh, nhưng cũng cảm nhận được loại kia nhiệt liệt bầu không khí. Vinh Quốc phủ bên trong, Giả Mẫu đang cùng chúng nữ quyến tại Vinh Hy đường bên trong nói chuyện phiếm thường tức trà. Chợt nghe nơi xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, không lâu, một cái nha hoàn vội vã chạy vào, thở hồng hộc bẩm báo, "Lão thái thái, xảy ra chuyện lớn." Chương 245, Vinh phủ nghe tin bất ngờ. Chương 245, Vinh phủ nghe tin bất ngờ. Chợt nghe nơi xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, không lâu, một cái tiểu nha hoàn bước chân vội vàng, vẻ mặt hoảng loạn chạy tiến đường đến, mới vừa vào cửa liền thở hồng hộc bẩm, "Lão tổ tông, có thể ra đại sự đi." Giả Mẫu nguyên bản đang thanh thản tựa ở trên giường, trong tay vướt khẽ lấy Phật châu, nghe nói nha hoàn đề báo, động tác trên tay có chút dừng lại, sắc mặt tuy chỉ hơi hơi biến đổi, nhưng như cũ vững vàng ngồi ngay ngắn ở trên giường, không nhanh không chậm cầm trong tay chén trà đặt tại một bên bàn con bên trên, vẻ mặt trầm ổn, mang theo giận trách, nhìn ngươi cái này nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, còn thể thống gì? Lại chậm rãi nói đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đường bên trong còn lại đám người nguyên bản riêng phần mình tán gẫu, giờ phút này cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía kia tiểu nha hoàn, trên mặt đều là mang theo vẻ nghi hoặc. Kia tiểu nha hoàn vội vàng lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại quần áo, liên tục không ngừng khom người trả lời, về lao tổ tông lời nói, vừa rồi tiểu tỷ nhìn thấy lễ bộ sai dịch tại kinh thành các nơi gián tiếp hoàng bằng đâu, nói là sau 3 ngày muốn tại kinh thành giáo trưởng cử hành xuất chinh nghi thức, mà lĩnh quân đại tướng lại là nhà ta hầu gia nha. Đám người nghe nói lời ấy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong hành lang trong nháy mắt giống vỡ tổ đồng dạng náo nhiệt lên. Giả Mẫu đầu tiên là lông mày chăm chú nhíu lên, trong đầu hiện ra giả cụ trước đây trên triều đình dõng dạc lập xuống ngũ niên phục liêu lời thể cảnh tượng. Không ngờ tới một ngày này thế mà lại nhanh như vậy. Chợt lại chậm rãi giãn ra, khẽ khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, từ ái nói rằng, ta cái này tôn nhi, lúc trước lập xuống như vậy hồng vi chí nguyện, bây giờ coi là thật muốn đi thực tiễn, cũng là xem như có chi khí. Chỉ là người này quân đánh trận, đau thương không có mắt, hung hiểm vạn phần, có thể ngàn vạn muốn bình an trở về mới tốt toa. Vương Hy Phượng vốn là trời sinh tính mẹ bén, giờ phút này đang đứng tại Giả Mẫu bên cạnh, vội vàng cười áp sát tới, mặt mày cong cong, thanh âm thanh thủy nói, lao tổ tông, cái này có thể thật sự là chuyện đại hỷ sự nha. Cú huynh đệ ban đầu ở trên triều đình nhưng thuận kia ngũ niên phục liêu chí khí hào ngôn, bây giờ cái này chẳng phải biến thành hành động rồi. Lần này lãnh binh xuất chinh, đây chính là đường đường chính chính ra sức vì nước đâu, nếu có thể thuận lợi thu phục Liêu Đông cựu thổ, vậy nhưng tuyệt đối là thiên đại công lao một cái, đến lúc đó chúng ta Giả ra cũng đi theo vinh quang vô cùng, tại cái này kinh thành bên trong càng là phong quang vô hạn rồi. Giả Mẫu khẽ bước cằm, trong tay Phật Châu lại chậm rãi kích thích lên, vẻ mặt nặng nề, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra mấy phần mong đợi, nói khẽ, chỉ hy vọng như thế à. Vương Hy Phượng thấy thế, đan phượng mắt hoạt bát vẩy một cái, bên tóc mai kim phượng ngậm lấy Đông Châu theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, vạch ra một đạo sáng chói lưu quang. Rồi ra ngón tay, nửa giận chỉ vào kia tiểu nha hoàn, lông mày cau lại hỏi, ngươi cái này hồ đồ móng, hoàng trên bảng có thể từng nói phân phối nhiều ít binh mã, có lẽ còn có cái gì cái khác kỹ càng tin tức không có. Nhanh cẩn thận nói đến. Kia tiểu nha hoàn bị hỏi đến nhất thời sợ run, đang không biết đáp lại như thế nào lúc, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi trầm ổn hữu lực tiếng giày túi túi. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Giả Chính Nện bước ngay ngắn ổn trọng bộ pháp đội vàng đi tới. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý. Vương phu nhân nguyên bản đang ngồi ở một bên, thấy thế đội vàng đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng tiến ra đón, đội vàng hỏi, lao ra, ngươi dứt khoát trong triều, có biết cái này Giả cụ xuất chinh sự tình kỹ càng tình hình đến tột cùng là như thế nào? Đến cùng là thế nào một chuyện a? Giả Mẫu nguyên bản vững vàng ngồi chủ vị, thấy Giả Chính tiến đến, cũng chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt lo lắng lại dẫn mấy phần ngưng trọng, đưa tay hô, lão nhị à, ngươi tới được vừa vặn. Cái này Giả cụ xuất chinh sự tình, đến cùng là cái gì điều lệ? Ngươi nhanh cho đoàn người cẩn thận nói một chút, lao thân trong đầu còn không có đấy đâu. Giả Chính vội vàng tăng tốc bước chân, bước nhanh đi đến Giả Mẫu trước người, cung cung kính kính khom người thi lễ một cái, sau đó ngồi thẳng lên, khuôn mặt nghiêm nghị nói, mẫu thân, việc này nói rất dài dòng. Nhi tử mới từ Phụng Thiên Điện bãi triều trở về, xác thực có cực kỳ quan trọng tin tức phải hướng ngài bẩm báo. Giả Mẫu khẽ gật đầu, ngồi xuống lần nữa, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống từ từ nói. Vương Hy Phượng sớm đã kìm nén không được lòng tràn đầy hiếu kỳ, tiến lên một bước, vội vàng nói, nhị lao ra, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cú huynh đệ thế nào đống nhiên lại nhanh như vậy yếu lĩnh binh bắc phạt nữa nha? Giả Chính hít sâu một hơi, hồi tưởng lại buổi sáng trên triều đình kia làm cho người khiếp sợ một màn, chậm chậm thần, chậm rãi nói rằng, hôm nay triều hội bên trên, bệ hạ tự mình hạ xuống ý chỉ, bổ nhiệm thần võ hầu Giả Cụ là bắc phạt đại tướng quân, tạm nhiếp Liêu Đông đô đốc trước. Từ nay về sau, phàm Liêu Đông quân chính sự vụ, bất luận lớn nhỏ, đều do hắn toàn quyền xử trí. Bệ hạ còn cố ý ban thưởng Bình Lỗ đại tướng quân ấn, mệnh hắn tiết chế quan ngoại tất cả binh mã. Lời vừa nói ra, trong đường lập tức một mảnh xôn xao. Đám người đầu tiên là kinh ngạc đến nửa ngày nói không ra lời, một lát sau, trong hành lang tiếng nghị luận liền liên tục không ngừng mà vang lên. Bắc phạt đại tướng quân, Liêu Đông đô đốc, thống lĩnh Liêu Đông quân chính sự bộ, ban thưởng Bình Lỗ đại tướng quân ấn, tiết chế quan ngoại binh mã. Ở trong đó tùy tiện cái nào tử, cho dù là đơn độc sách đi ra, đó cũng đều là cả triều văn võ bá quan tha thiết ước mơ, trông mòn con mắt cao vị lộ ra trước à. Mà bây giờ, Giả Mẫu ánh mắt một hồi hoảng hốt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra trong bất tri bất giác, Cù huynh đệ đã đi tới như vậy độ cao, cho dù là lao ra tại thế, sợ cũng so ra kém hắn bây giờ thành tựu, chỉ sợ cũng chỉ có giả ra tiên tổ mới có thể cùng hắn cái loại này địa vị cùng so sánh a. Hình phu nhân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thì thào nói rằng, cái này sao lại có thể như thế đây, như thế cực kỳ trọng yếu hai cái chức vị, vậy mà đồng thời rơi vào Cù Nhi trên người một người, trọng trách này cũng thật sự là quá nặng đi chút. Lý Hoàn cũng không nhịn được liễu lưỡi, nhẹ giọng cảm thán nói, bác phạt đại tướng quân lại kiêm Liêu Đông đô đốc, quân chính đại quyền tập trung vào một thân, như vậy long ân khác biệt sủng, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm a. Xem như ngoại thích Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa lướt nhau, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tiết Di Mụ sửng sốt nửa ngày, mới đập nói lắp ba mở miệng, lời nói đều có chút nói không hết làm, cái này hầu ra quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, trọng đại như thế gánh đặt ở đầu vai, lời nói ở giữa tuy là tán dương chi tử, có thể đáy mắt lại khó nén kia một tia thần sắc phức tạp, hình như có mấy phần hâm mộ, lại xen lẫn một chút lo lắng mơ hồ. Dù sao Tiết gia bây giờ trong triều thế lực đừng nói là dần dần thế nhỏ, thật tới muốn ký túc môn hạ người khác tình trạng khả năng chống lên cái eo, đối mặt giả ra như vậy như mặt trời ban trưa mạnh mẽ tình thế, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên các loại khác tư vị. Tiết Bảo Thoa có chút trong mắt, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, tâm tư dưới đáy lòng lặng yên lưu chuyển. Cũng là Vương phu nhân trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ, tiết chế quan ngoại binh mã. Đây chẳng phải là nói nhà mình ca ca Vương Tử Đằng cũng về giả cụ còn hạn. Như thế nói đến, cũng là có thể thật tốt mưu đồ một phen. Chương 246, trước giờ nhắc nhở chương 246. Trước giờ nhắc nhở giả chính đem mọi người sắc mặt biến hóa từng cái thu hết vào mắt, chính mình cũng là trong lòng ngũ vị tạp trần, không khỏi ngầm thở dài. Hồi tưởng lại hôm nay trong triều, làm bệ hạ tuyên bố đạo này ý chỉ lúc, cả triều văn võ đồng dạng là một mảnh kinh ngạc, trang diện kia cùng giờ phút này đúng là kinh người tương tự. Giả chính ổn định lại tâm thần, nói tiếp, bệ hạ lần này đối Liêu Đông dụng binh quyết tâm cực lớn, Cù huynh đệ đem xuất lĩnh tam sách doanh 7 vạn tướng sĩ, lại thêm 5 vạn dân phu, tổng cộng 12 vạn đại quân. Ngoài ra, quan ngoại Liêu Đông trấn giữ 8 vạn binh mã, cũng cùng nhau về Cù huynh đệ điều khiển, trước sau tổng cộng 20 vạn đại quân. Hơn nữa bệ hạ đã hạ lệnh, lương thảo đồ quân nhu đều sẽ liên tục không ngừng cung ứng, toàn lực ủng hộ lần này bắc phạt. Đám người nghe nói giả Cù muốn xuất lĩnh 20 vạn đại quân xuất chinh, không khỏi lại là một hồi sợ hãi thán phục. Giả Mâu ở một bên nhịn không được quan tâm hỏi, chính nhi, lớn như thế quy mô hành động quân sự, đại thần trong triều nhóm nhưng có cái gì dị nghị? Giả Chính lắc đầu, trầm tư một chút, chậm rãi nói rằng, mẫu thân, lần này đại thần trong triều một cách lạ kỳ cũng không hay ý, ngược lại quần thần đều là tán thành. Bây giờ Kiến Châu nữ chân dã tâm mừng mừng, nó thế lực không ngừng quyết trường, đối chiều ta biên cảnh quấy nhiễu ngày càng thường xuyên lại càng thêm hung ác. Liêu Đông chi địa mất đi nhiều năm, dân chúng địa phương chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, khổ không thể tả. Trong triều trên dưới đối với giải quyết Liêu Đông vấn đề sớm có chung nhận thức, đều hiểu xuất binh bắc phạt chính là sớm muộn chuyện cần làm. Giả Mẫu nghe xong Giả Chính nói xong lời nói về sau, lúc này liền nhẹ gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần sầu lo, mở miệng lần nữa hỏi, kia Cù huynh đệ bây giờ có thể trở về hồi phủ? Giả Chính vội vàng trả lời, mẫu thân, còn không có đâu. Triều hội sau khi giải tán, bệ hạ cố ý lưu lại Cù huynh đệ trong cung, chắc là còn có rất nhiều chuyện quan trọng nghi muốn cùng hắn tinh tế bàn giao. Giả Mẫu nghe vậy, nhẹ nhàng ngân một tiếng, lập tức vẻ mặt kiên định quay đầu đối bên cạnh Vương Hy Phượng dặn dò nói, phụ nha đầu, ngươi tay chân nhanh nhẹn chút, nhanh chóng phái người đi Đông phủ bên kia, đem Dung huynh đệ nàng dâu gọi tới cho ta. Chúng ta cùng nhau tiến đến hồi phủ, nhìn một chút Cù huynh đệ. Hắn lần này gánh vác trọng đại như vậy trách nhiệm, chúng ta làm trưởng bối, phải hảo hảo đi cho hắn phình lên sức lực, cũng thuận tiện nghe một chút tính toán của hắn. Vương Hy Phượng giòn tan đáp, ai, lão tổ tông yên tâm, ta cái này phái người đi. Nói, lập tức quay người phân phó bên cạnh gã sai vặt, ngôn từ lưu loát, ngươi tranh thủ thời gian chạy tới Đông phủ, nói cho Đông phủ bên trong người, liền nói Lao Thái Thái cho mời Dung huynh đệ nàng dâu, nhường nàng lập tức tới. Giả Mẫu lại quay đầu nhìn về phía Giả Chính, hỏi, kia Xá Nhi bây giờ ở nơi nào? Cái loại này đại sự, hắn cũng nên biết được, cùng nhau tiến đến mới tốt. Giả Chính trả lời, mẫu thân, đại ca bây giờ khả năng còn tại trên diễn võ trường dạy bảo Tông Ca Nhi đâu. Hắn gần đây đối Tông Ca Nhi dạy bảo có chút để bụng, hao tốn không ít tâm tư. Giả Mẫu nghe được Giả Chính lời nói, trong mắt lộ ra vui mừng vẻ mặt, khẽ bước cằm, thỏa mãn nói rằng, như thế rất tốt, Xá Nhi có thể dụng tâm như vậy dạy bảo tự tôn, cũng không hưởng công ta ngày thường một phen khổ tâm. Đây mới là chúng ta giả ra nên có dáng vẻ. Ngươi nhanh đi đem hắn hai cha con gọi tới, chúng ta cùng nhau tiến đến hồi phủ. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, Quang Ảnh tại giường cột chạm chỗ ở giữa giao thoa. Khánh Đế ngồi trên long ỷ, dáng người đoan chính, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt tại long án bên trên, phát ra một tiếng cực nhẹ giòn vang. Chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình thản nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời uy nghiêm, lặng lặng nhìn về phía đứng tại phía dưới Giả Cù. Giả Cù dáng người thẳng tắp, vẻ mặt cung kính, lặng lặng chờ bệ hạ huấn thị. Khánh Đế thanh âm phá vỡ trầm mặc, chậm rãi nói rằng, bây giờ nên giao phó ngươi chuyện cũng không xê xích gì nhiều. Chấm biết rõ, lấy năng lực của ngươi, có một số việc chính là chấm nói lại nhiều cũng là vô ý, chấm tin ngươi có chừng mực. Giả Cù vội vàng không mình hành lễ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, trong giọng nói tràn đầy kính trọng, bệ hạ như thế tín nhiệm thần, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nguyện bị bệ hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Khánh Đế khẽ bước cằm, thần sắc trên mặt ở giữa toát ra một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú Giả Cù, nghiêm túc nói rằng, lần này bắc phạt khó khăn trùng điệp, chấm biết ngươi áp lực không nhỏ. Kia Liêu Đông chi địa thế phức tạp, quân địch xảo trá, lại nhiều năm kinh doanh, tuyệt không phải tùy tiện có thể đổ. Nhưng chấm muốn, không chỉ là Liêu Đông chi địa khôi phục. Giả Cừ chuyên chú lắng nghe, trong lòng minh bạch bệ hạ tất có thâm ý. Khánh Đế dừng một chút, ngữ khí trầm dần, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, bất luận ngươi là có hay không có thể chân chính làm được trong vòng 5 năm thu phục Liêu Đông, chớ càng chú ý là, ngươi có thể bình yên vô sự trở về. Tại chấm xem ra, ngươi có thể dẫn binh bình an trở về, chính là lớn nhất thắng lợi. Ngươi là chấm xem trọng thần tử, cũng là triều ta lương đống, chấm không muốn nhìn thấy ngươi có bất kỳ sơ suất. Giả Cừ trong lòng ấm áp, cảm động không thôi. Hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề mà dập đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động, bệ hạ ưu ái như thế, thần thịt nát xương tan cũng khó báo vạn nhất. Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn chú ý cẩn thận, bảo toàn tự thân, là bệ hạ phân ưu. Dù là phía trước bụi gai đầy đổ, thần cũng tuyệt không lùi bước. Khánh Đế khoát tay áo, ra hiệu Giả Cừ đứng dậy, nói tiếp, trước đây chấm ban thưởng ngươi miễn tử kim bài, chính là ý này. Vạn sự có chấm tại, chấm đều sẽ bảo đảm ngươi. Ngươi chỉ quản buông tay đi làm, chớ có quá nhiều lo lắng. Trên triều đình, chấm tự sẽ vì ngươi ổn định cục diện, lương thảo đồ quân nhu chờ hậu cần công việc, chấm cũng biết an bài thỏa đáng. Giả Cừ động dung nói, bệ hạ long ân, thần khắc trong tâm khảm. Lần xuất chinh này, sẽ làm vượt mọi chông gai, anh dũng hướng về phía trước. Định không cô phụ bệ hạ tín nhiệm cùng vun trồng. Khánh Đế gật gật đầu, hết sức hài lòng Giả Cừ thái độ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn đông nhiên biến sắc bén, giống như chim ưng đồng dạng chăm chú nhìn Giả Cừ, gàn từng chưa nói rằng, khôi phục Liêu Đông, bất luận được hay không được, nhưng này sự kiện nhất định phải làm thành. Nói, trong ánh mắt của hắn mang theo hung lệ, phản phất tại cường điệu việc này tuyệt đối tầm quan trọng, để cho người ta không rét mà run. Giả Cừ trong lòng minh bạch bệ hạ chỉ sự tình, không chút do dự, nét miệng lên một vẻ tự tin mỉm cười, kiên định đáp lại nói, bệ hạ yên tâm, thần minh bạch trong đó lợi hại. Lần này tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, nghĩ hết tất cả biện pháp đạt thành mục tiêu, tuyệt không cô phụ bệ hạ thánh nhân. Khánh Đế bỗng nhiên đứng dậy, rộng lượng vàng sáng và áo tung bay theo gió, đảo qua một bên trưng bày Liêu Đông sa bàn, đem cắm kiến châu cờ ngọn sơn hà mô hình đâm đến có chút lay động. Kia nho nhỏ lắc lư, dường như biểu thị sắp đến phong vân biến đổi lớn. Đã như vậy, chất cũng không nói thêm lời, không ở thêm ngươi. Khánh Đế quay lưng đi, đứng chắp tay. Còn có một chuyện, Hiền Đức Phi trước đây hướng chấm cầu hồi lâu, muốn gặp ngươi một lần, nói là muốn gặp một lần nhà mẹ đẻ huynh đệ, chấm cho phép. Khánh Đế thanh âm từ tiền phương truyền đến, mang theo một tia nhàn nhạt ý vị. Chương 247, Nguyên Xuân có thai. Chương 247, Nguyên Xuân có thai. Giả Cừ hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giả Nguyên Xuân sẽ có dạng này thỉnh cầu. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cung kính nói rằng, đa tạ bệ hạ thánh nhân. Khánh Đế đã quay lưng đi, có chút khoát tay, dặn dò nói, hạ thủ trung, mang Giả Khanh đi Phượng Tạo Cung. Hạ thủ trung đội vàng tiến lên một bước, cung kính đáp, tuân chỉ. Sau đó nghiêng người hướng Giả Cừ làm ra dấu tay xin mời, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa đủ cười, Giả hầu gia, mời theo nhà ta tới đi. Giả Cừ lần nữa hướng Khánh Đế không mình hành lễ, quay người theo hạ thủ trung đi ra ngự thư phòng. Ngự thư phòng cửa chậm rãi khép lại, đem trong phòng quân thần ở giữa âm thanh trò chuyện cùng sau giờ ngọ tia sáng cùng nhau cách trở. Ngã về tây dương quang xuyên qua thành cung, vẩy vào kéo dài trên hành lang, chiếu ra xuyên xuyên mơ hồ quang ảnh. Hành lang hai bên, đèn cung đình tản ra ánh sáng mông lung, Giả Cừ theo tại hạ thủ trung sau lưng, tiếng bước chân tại hành lang ở giữa nhẹ nhàng tiếng vọng. Có chút dương mắt, nhìn về phía nơi xa, suy nghĩ vẫn quanh quẩn tại cùng Khánh Đế trong lúc nói chuyện với nhau. Trước cửa cung, các cung nữ thấy hạ thủ trung dẫn lĩnh Giả Cừ mà đến, liên tục không ngừng cùng nhau quỳ gối hành lễ, động tác ở giữa lộ ra mấy phần vội vàng cùng kính cẩn. Trong đó một tên lanh lợi cung nữ lập tức quay người đi vào thông báo, không bao lâu, liền truyền đến Hiền Đức Phi Giả Nguyên Xuân kia nhu hòa nhưng không mất trang trọng thanh âm uy nghiêm, mơ hồ mang theo một tia khó nén vội vàng, mau mời tiến đến. Giả Cừ sửa sang lại y quan, nện bước bước chân trầm ổn bước vào nội điện. Hắn có chút túi đầu, đi đại lễ, quỳ một chân trên đất, thanh âm to lại rõ ràng, thần Giả Cừ tham kiến Hiền Đức Phi nương nương, nguyện nương nương thiên tuế kim an, phúc phận vĩnh nguyên. Hiền Đức Phi đoan trang ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt nhu hòa nhưng không mất xem kỹ tinh tế dò xét Giả Cừ, gặp hắn dáng người thẳng tắp tuấn lãng, khí chất bất phàm, không khỏi khuôn mặt có chút động, trong mắt lộ ra một tia vui mừng, mau mau xin đứng lên, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, rất có năm đó lao thái gia phong phạm. Bản cung tại cái này trong cung, thường xuyên nghe trong nhà người tới nói về ngươi, hôm nay nhìn thấy, quả thật là khác biệt phàm tục. Giả Cừ cung kính đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng một bên, khiêm tốn nói, nương nương quá khen, thần thực không dám nhận. Có thể được nương nương như thế tán dương, quả thật thần lớn lao vinh hạnh. Hiền Đức Phi có chút đưa tay, trong ánh mắt tràn đầy thân hòa tự ái, bản cung hôm nay gọi ngươi đến đây, cũng không cái khác khẩn yếu sự vụ, chỉ là đến nay chưa từng thấy qua Giả hầu, trong lòng rất là tưởng niệm, muốn cùng ngươi nói nhảm vài câu việc nhà, ngươi cũng không cần như thế câu nệ, lại ngồi xuống nói chuyện a. Nói, nàng nhẹ nhàng ra hiệu một bên hầu hạ cung nữ chuyển đến chỗ ngồi. Giả Cừ vội vàng không người nói cảm ơn, đa tạ nương nương thương cảm. Chờ vững vàng sau khi ngồi xuống, Hiền Đức Phi ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Giả Cừ, nhẹ nói, bản cung thân ở cái này trong thâm cung, ngày đêm lo lắng lấy trong nhà thân nhân. Tuy nói cùng ngươi hôm nay mới gặp nhau, nhưng đến cùng huyết mạch tương liên. Cái này Giả phụ trên dưới, không có chỗ nào mà không phải là bản cung trong lòng chỗ hệ người. Lần này ngươi phục mệnh xuất chinh Liêu Đông, đường xá xa xôi không nói, chiến sự lại như thế nguy hiểm, bản cung thật sự là không yên lòng. Giả Nguyên Xuân hơi hơi dừng một chút, vô ý thức khẽ bước một chút phần bụng, trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu lại xen lẫn sầu lo vẻ mặt, tiếp theo chậm rãi nói rằng, nhất là những ngày gần đây, bản cung người mang có thai, hành động rất nhiều không tiện, tâm tư cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm, người đối diện bên trong mỗi một vị thân nhân tưởng niệm cùng lo lắng, càng là ngày càng làm sâu thêm. Mỗi nghĩ đến đây, liền lòng tràn đầy vẻ u sầu khó tiêu. Hôm nay đến cùng ngươi như vậy mặt đối mặt cùng nhau ngồi trò chuyện, quả thật một chuyện may lớn. có thai. Giả Cú nghe nói lời ấy, con người có hơi hơi co lại, khỏe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng đảo qua Hiền Đức Phi hở khép tại địch dưới áo triển chi liên văn loan ngọc đái, kia rõ ràng là nội đỉnh có thai tần phi đặc chế hộ thai chi vật. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, khó trách Giả Nguyên Xuân sớm không thấy muộn không thấy, hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này thấy ta, hóa ra là dạng này. Không gì hơn cái này đến một lần cũng là tốt, bớt đi không ít nỗi lo về sau, cũng dễ dàng cho sớm nhu đồ bố trí. Nghĩ đến đây, Giả Cụ trên mặt lập tức hiện ra từ đáy lòng thích thú cùng chúc mừng chi sắc, liền vội vàng đứng lên, chắp tay thở dài, nôn tử ở giữa tràn đầy tính ý cùng vui vẻ, cung kính nói, chúc mừng nương nương. Như thế thiên đại tin vui, quả thật giả phủ cả nhà trên dưới phúc khí, nghĩ đến tất nhiên sẽ khiến toàn phủ thượng hạ đều vui mừng khôn xiết. Nương nương phúc phận thâm hậu, phương đến này tường thủy hiện ra. Chỉ là thần cả gan muốn hỏi, không biết thái y là khi nào may mắn vi nương nương xem bệnh ra hỉ mạch, xác định cái loại này đại hỉ sự tình. Hiền Đức Phi khẽ khúc khích cười, trong mắt tràn đầy lấy ban đầu là mẹ người từ ái cùng dịu dàng, chậm rãi nói rằng, hôm qua buổi chiều, bản cung chợt thấy thân thể có chút khó chịu, liền tuyên thái y đến đây trần trị, lại không ngờ như vậy biết được cái này tin vui. Bệ hạ lúc ấy cũng ở bên, cũng là mười phần vui vẻ. Chỉ là hôm nay trong triều sự vụ phức tạp, rất nhiều chuyện quan trọng gấp đón đỡ bệ hạ xử lý, cho nên còn chưa tới kịp chính thức hàng chỉ tuyên cáo việc này. Giả Cù khẽ bước cằm, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cung thuận ý cười, nói rằng, nương nương đã có này vui, quả nhiên là giả phủ cả nhà vận hạnh. Nghĩ đến ngày sau cái này trong cung tuyến nguyện, có tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa làm bạn, nương nương nhất định có thể thư thái trấn an rất nhiều. Lúc này, trong điện Long Tiên Hương lượn lờ bước lên, Giả Cù ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua góc tường bộ kia tiêu đôi cây chậu cổ cầm, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, nghe nói nương nương trước kia trong phủ lúc cầm nghệ siêu phàm tuyệt luân, am hiểu nhất dùng xuân lôi cầm khẽ một bản thanh thương điệu mỗi lần đặt đấu, dư âm còn vang vẳng bên hai, làm cho người say mê. Nhắc tới cũng xảo, trước đó vài ngày vi thần tại Lao Thái Thái trong cố phòng, lại ngoài ý muốn tìm được một trường tiền triều lôi thị chỗ trước xuân lôi cầm, đàn trận phía trên còn buộc lên nương nương khi còn bé tự tay chỗ hệ ngũ sắc ti thao, nghĩ đến nhất định là nương nương năm đó đã dùng qua vật cũ không nghi ngờ gì. Hiền Đức Phi nghe vậy, đầu ngón tay không tự giác nhẹ nhàng mơn trớn bên hông nó ngọc, trong mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như lâm vào thật sâu hồi ức bên trong, kia đàn lại vẫn lưu tồn ở thế. Đàn thân còn coi xong tốt, chỉ là dây đàn lâu dài chưa từng trồng vẹo, sợ đã mất trước kia âm sắc. Giả Cù nhẹ nhàng bưng lên sứ men xanh chén trà, tại sương mù mờ mịt ở giữa, trong lời nói giấu giếm thâm ý, cái gọi là lương đàn có ba kỵ. Một kỵ buộc tại dưới ánh nắng chói chang, để tránh đàn thân khô đứt. Hai kỵ bị mọt xâm đủ, hỏng đàn thể. Ba kỵ Giả Cù đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh ngọn xuôi theo, kim thạch thanh âm thanh thúy êm tai, kéo căng dây cùng quá chặt. Hiền Đức Phi vẻ mặt hơi động một chút, ánh mắt chậm rãi rơi vào bộ kia cổ cầm phía trên, như có điều suy nghĩ. Giả Cù khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp, đáng tiếc năm đó cây đàn kia tuy là thế gian khó gặp chân phẩm, lại bởi vì kéo căng dây cùng quá chặt, khiến đàn thân nhiều chỗ bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ đã khó mà chữa trị như lúc ban đầu, cũng không còn cách nào đàn tấu ra trước kia như vậy du dương mỹ diệu âm luật, thật sự là làm cho người tiếc hận không thôi. Hiền Đức Phi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như tràn đầy cảm xúc giống như thở dài, dây đàn quá chặt, không chỉ có tổn thương dây cùng, mệt mỏi hơn cùng đàn thân. Cái này vạn sự bàn bận, đều giảng cứu một cái vừa phải hăng quá hóa dở a. Giả Cù thấy Hiền Đức Phi có chỗ xúc động, trong lòng hơi cảm giác trấn an, trên mặt nhưng như cũng duy trì cùng kính thái độ, thuận thế nói rằng, nương nương thánh minh. Thành như nương nương lời nói, vạn sự đều ứng vừa phải. Chương 248 mãn chiêu tổn, khiêm thủ ích. Bây giờ Giả gia cũng coi như được là hoàng thân quốc thích, Giả Cù đã địa vị cực cao, đồng thời hoàn thủ nắm trọng binh, chọn vẹn 7 vạn binh mã. Cái này 7 vạn binh mã thật là Giả Cù tại Khánh Đế tiêu xài đại lượng bạc duy trì dưới, mà luyện ra được tinh nguyện a. Đương tưởng rằng chiến tranh chính là nhiều người liền có thể đánh. Quân không thấy, cho dù là hiệu trưởng, đến nay cũng còn không có minh bạch trong đó thất bại nguyên nhân, vẫn như cũ hô to ưu thế tại. Đây chính là chân chính lấy sự làm gương a. Nếu là Giả Nguyên Xuân còn có kia tư tâm lợi nói, hậu quả khó mà lường được. Giả Cù nhất định sẽ bị buộc tới đi đến một đầu không thể quay đầu đường, mà Giả Cù cũng không muốn đi như thế đường. May mắn Nguyên Xuân là hiền thục người, không giống Vương phu nhân như vậy thiện cận cũng có cùng năng lực không hợp dạ tâm. Hiền Đức Phi có chút trầm ngâm, ánh mắt theo cổ cầm bên trên thu hồi, không còn xoắn xuýt, ngược lại nhìn về phía Giả Cù, nói khẽ, đệ đệ lần này xuất chinh, trong quân mọi việc cũng như điều đàn, không thể nóng đội. Giả Cù ngầm hiểu, chắp tay đáp, nương nương dạy bảo, thần khắc trong tấm khảm. Lần này bắc phạt, thần chắc chắn xem xét thời thế, vững bước tiến lên, tuyệt không tùy tiện làm việc. Hiền Đức Phi khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng sầu lo, trong cung thế cục rắc rối phức tạp, thay đổi trong nháy mắt. Người bên ngoài chinh chiến, nhất định không thể phớt lờ. Mọi thứ lấy tự thân an nguy làm trọng, trong nhà lao tiểu đều ngóng trông ngươi có thể bình an khải xoáy. Giả Cù trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thành khẩn nói rằng, nương nương yên tâm, thần tự sẽ vạn phần cẩn thận. Chỉ là trong cung mọi việc, mong rằng nương nương nhiều hơn lưu ý nếu có bất kỳ khó xử, còn mời nương nương cứ việc phái người cáo chi thần, thần nhất định dốc hết toàn lực. Hiền Đức Phi than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng mong đợi, thân ở cái này thầm cung đại nội, tới không bao lâu sự tình. Chỉ là bây giờ có đứa nhỏ này, bản cung càng là một lòng nóng trông gia tộc an ổn hưng thịnh, ngươi có thể sớm ngày đắc thắng trở về. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng nuốt ve có chút hở ra bụng dưới, trong mắt tràn đầy từ ái cùng ánh sáng ôn nhu. Vậy hạ, đây là thần võ hầu cùng Hiền Đức Phi gặp nhau trò chuyện với nhau nội dung, một chữ không sót ghi lại. Ngự thư phòng bên trong, Khánh Đế ngồi ngay ngắn ở long án sau, trong tay vuốt vuốt một cái bạch ngọc ban chỉ, nhìn về phía cho hắn đệ trình một quyển tông hạ thủ chung. Khánh Đế lông mày nhướng lên, khoe miệng móc ra một vệt đường cong, nhìn qua Hạ Thủ Trung, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin, cười nói, căn bản cũng không có nhìn tất yếu. Hạ bạn bạn, chấm nói có đúng hay không? Hạ Thủ Trung nghe xong, trên mặt lập tức chất đầy định nọt nụ cười, không chút do dự không người định nọt nói, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ nhìn rõ tất cả, thiên hạ này sự tình đều chạy không khỏi bệ hạ pháp nhãn. Thần võ hầu từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, cùng Hiến Đức Phi ở giữa trò chuyện cũng là lo lắng gia tộc cùng bệ hạ sự tình, bệ hạ tất nhiên là tâm lý nắm chắc, không cần xem xét cái này hồ sơ. Khánh đế khẽ bước cằm, thả ra trong tay bạch ngọc ban chỉ, trong thần sắc mang theo vài phần tự đắc, giả cụ tiểu tử này, chấm từ trước đến nay tin được. Lúc trước đại lực duy trì hắn luyện binh, chính là nhìn chúng tài năng của hắn cùng trung tâm. Những ngày qua, hắn là chấm, là cái này Giang Sơn xã tắc thật là ra nhiều ít lực. Về phần Hiến Đức Phi, hiểu rõ đại nghĩa, cũng chưa từng nhường chấm thất vọng. Hạ Thủ Trung liên tục không ngừng gật đầu, bệ hạ có mắt nhìn người, thần võ hầu cùng Hiến Đức Phi có thể được bệ hạ tín nhiệm, đó là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Khánh đế mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia hào hùng, thần võ hầu lần xuất chinh này liêu đông, chấm tin tưởng hắn nhất định có thể khải hoàn mà về. Đợi hắn trở về, chấm nhất định phải, giờ thân ba khắc, trời chiều ngã về tây, dư huy chiếu xuống hầu phủ ngói xanh tường đỏ bên trên. Giả cù ra roi thúc ngựa chạy về hầu phủ, móng ngựa đạp ở đường lát đá bên trên, phát ra thanh thúy thanh vang. Vừa mới bước vào cửa phủ, xa xa liền nhìn thấy trong hành lang người người nhốn nháo, ô ương ương đúng là giả ra cả nhà trên dưới tề tụ nơi này. Đám người hoặc ngồi tại trên ghế, hoặc đứng yên một bên, mặt ngoài nhìn lại hòa hợp êm thấm, có thể kia bầu không khí bên trong lại mơ hồ lộ ra mấy phần ngưng trọng trang nghiêm. Giả cù không khỏi nao nao, cảm thấy thầm nghĩ, bất quá là trở về đến chậm một chút chút, sao đến trong nhà bày ra như vậy chiến trận? Hơi suy nghĩ một chút, liền cũng biết trong đó đại khái nguyên do, lập tức sải bước hướng phía đại đường đi đến. Quản gia Lưu Lương sớm tiến lên đón, cười rạng rỡ, xoay người nói, hầu gia có thể tính trở về. Giả cù một bên sải bước tiến lên, một bên dặn dò nói, Lưu quản gia, nhanh đi an bài chút đồ ăn đến. Hôm nay đã toàn gia đều tụ tại một chỗ, vậy thì đều lưu lại dùng bữa a. Lưu Lương vội vàng không người, cười làm lành nói, hầu gia yên tâm, phu nhân cùng lao ra trước sớm liền phân phó, phòng bếp một mực đem đồ ăn nóng trong nồi, giờ phút này liền có thể truyền lệnh lên bàn. Giả cù khẽ bước cằm, cất bước bước vào đại đường. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Kia từng đôi trong mắt, có bao hàm ân cần, có đầy mang mong đợi, cũng có mơ hồ lo lắng, từng trương thần sắc khác nhau khuôn mặt, nhường giả cụ trong lòng nổi lên một hồi ấm áp, nhịn không được khẽ lắc đầu, nhịn không được cười lên. Hắn sửa sang lại trên người áo bào, trước hướng về thượng tọa giả mẫu cung cung kính kính đi đại lễ, trong miệng nói rằng, lao tổ tông vạn an. Sau đó lại theo thứ tự hướng giả kính, giả lương thị, giả xá, giả chính cùng ở đây một đám các nữ quyến từng cái hạ thấp người hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn sau, lúc này mới vừa cười vừa nói, nhìn ta lần này đến, cũng làm cho tất cả mọi người đều tụ ở chỗ này. Nguyên một đám cũng đều trên mặt thần sắc lo lắng, đây cũng là vì sao nha? Giả mẫu khe khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy từ ái cùng sầu lo, giận trách, cú huynh đệ, ngươi còn biết rõ còn cố hỏi. Ngươi muốn nắm giữ ấn xoáy xuất trinh liêu đông chuyện này, bây giờ trong phủ từ trên xuống dưới đều truyền ra. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, gọi chúng ta làm sao có thể yên tâm nha? Giả cú nghe nói lời ấy, vẻ mặt hơi chậm, bước nhanh đi đến giả mẫu bên cạnh, ôn tồn thì thầm nói, lao tổ tông, tôn nhi biết ngài lo lắng, nhưng lần xuất trinh này là chức trách của ta, cũng là tâm nguyện của ta. Chỉ là lần này liêu đông chiến sự, quả thật liên quan đến quốc gia khí vận. Tôn nhi đã thân ở vị, tự nhiên nhu chính, lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ đâu. Chúng nữ quyến môn nghe xong lời này, mặc dù cũng không lại nhiều nói, có thể kia giữa lông mày toát ra lo lắng lại là liếc qua thấy ngay. Giả cù thấy tình cảnh này, cũng không còn tốn nhiều mũi lưỡi, ngược lại đưa ánh mắt về phía một bên giả tông, vẻ mặt trầm ổn, thanh âm trầm thấp hữu lực nói, tông đệ, ngày mai thu thập sẵn sàng, một lần nữa về thần sách doanh chờ lệnh. Giả mẫu bọn người nghe xong giả cù lời này, sắc mặt đều là hơi đổi. Trong nháy mắt liền minh bạch hắn lời nói bên trong thâm ý, giả tông lại không để ý, ngược lại trong mắt lóe lên một tia kìm nén không được vẻ hưng phấn, ngay lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, "Là, tộc trưởng." Tông nhi nhất định không phụ nhờ bà. Chương 249, xuất trinh trước gặp nhau chương 249, xuất trinh trước gặp nhau lúc này, hình phu nhân nhịn không được từ trong đám người đứng dậy, khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần do dự cùng lo lắng, "Cú huynh đệ, ngươi cái này, nhưng là thật muốn đem Dung huynh đệ, Tường ca nhi cùng Tông nhi bọn hắn đều mang lên chiến trường." Phía trên chiến trường kia đao quang kiếm ảnh, hung hiểm văn phần, bọn hắn tuổi tác còn nhẹ, chỗ nào chịu được như vậy gặp chắc trở nhà. Giả cú nghe hình phu nhân như vậy đặt câu hỏi, lông mày trong nháy mắt nhíu lên, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ không vui, vậy dĩ nhiên là phải mang theo. Bọn hắn đã theo ta vào thần sách doanh, đó chính là trong quân người. Nếu là chỉ vì sợ hai chiến trường hung hiểm, liền đem bọn hắn điều đi, trong quân các tướng sĩ sẽ như thế nào đối đai ta giả ra tử đệ? Chẳng lẽ muốn để bọn hắn cảm thấy ta giả ra tử tôn đều là chút ham hưởng lạc, nhát gan sợ phiền phức, không dám đảm đương vô dụng hạ người không thành? Nói đến chỗ này, giả cú ngữ khí càng thêm nghiêm trọng. Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi đảo qua đám người, nói tiếp: muốn ta giả ra có thể có hôm nay như vậy vinh quang hưng thịnh, bên nào không phải dựa vào các vị tổ tiên trên sa trường dục huyết phân chiến, liều sống liều chết tranh tới. Đã các vị tổ tiên có thể vì ta chờ lập nên cái này lớn như vậy cơ nghiệp, chúng ta xem như hậu bối con cháu, lại có thể nào một mặt ham ăn nhàn hưởng thụ, làm ra nhường tiền tổ hổ thẹn sự tình? Nếu như liền điểm này dũng khí cùng đảm đương đều không có, về sau giả ra còn nói gì quan tông diệu tổ, nói chuyện gì vì quốc gia tận trung hiệu lực? Nói xong, giả cụ không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngoan ngoãn đứng thẳng giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc thình lình bị giả cụ như vậy nhìn chăm chú, lập tức nao nao, khuôn mặt nhỏ nhắn bá một chút đỏ bừng lên, trong lòng âm thầm tiêu khổ, trời sợ. Ta rõ ràng chuyện gì cũng không làm nha, cụ nhị ca vì sao muốn như vậy nhìn ta? Giả Xá hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Ánh mắt của hắn bén nhọn quét Hình Phu Nhân một cái, trong giọng nói mang theo vài phần răn dạy, Giả Xá sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm, bén nhọn nhìn về phía Hình Phu Nhân, trong giọng nói tràn đầy trách cứ, cách nhìn của đàn bà. Ngươi chỉ biết một mặt lo lắng, lại hoàn toàn không để ý gia tộc lâu dài đại kế. Cú huynh đệ cử động lần này, chính là vì Giả gia tương lai suy tính. Bây giờ quốc gia gặp nạn, chính là ta Giả gia tử đệ đứng ra thời điểm. Như lúc này lùi bước, về sau còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế? Hình Phu Nhân bị Giả Xá như vậy răn dạy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Đối Giả Xá như vậy chuyển biến hiển nhiên đến nay còn chưa thích ứng, há to miệng cũng không dám phản bác lại không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu yên lặng cắn môi. Giả Cù thấy Hình Phu Nhân bộ dáng như vậy, trong lòng tuy có bất mãn nhưng cũng không muốn sinh thêm nhiều cái gì sự đoan quấy tâm tình của hắn. Khoát khoát tay, vẻ mặt hòa hoãn mấy phần, nói rằng được rồi, đã là người một nhà liền không cần phải nói nhiều như vậy. Hôm nay đúng lúc người một nhà đều tại, cũng đừng cô phụ cái này gặp nhau thời gian, đoàn người ở chỗ này dùng bữa a. Đám người nghe Giả Cù kiểu nói này, nguyên bản căng cứng bầu không khí lập tức buông lỏng rất nhiều. Giả Lương Thị thấy này cũng đứng ra, khẽ gật đầu hòa giải, trên mặt hiện ra mỉm cười, Cù Nhi nói đúng, khó được người một nhà tập hợp một chỗ, ăn cơm ăn cơm. Sau bữa ăn, Giả Cù ngắm nhìn bốn phía, sau đó ánh mắt rơi vào Triệu Di Nương trên thân, mở miệng nói, Triệu Di Nương, ngươi đến một chút. Triệu Di Nương nao nao, trong mắt lóe lên một tia được yêu thương mà lo sợ vẻ mặt, vội vàng đứng dậy, bước nhỏ đi đến Giả Cù trước người, có chút phúc thân, hầu ra có chuyện gì phân phó. Giả Cù theo trong tay áo móc ra một cái bao đến nghiêm nghiêm thật thật bật, đưa cho Triệu Di Nương, thần sắc bình tĩnh nói rằng, ta sợ là không rảnh đợi đến vòng huynh đệ phong quang thời điểm. Phần này đồ vật, chờ ngươi nhìn thấy hắn sau, thay ta chuyển giao cho hắn a. Triệu Di Nương hai tay run rẩy tiếp nhận, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, hầu ra. Ngài cái này nàng tự nhiên tin tưởng điều này có ý vị gì, Giả Cù cử động lần này không thể nghi ngờ là công nhận Giả Hoàn năng lực, chuyện này đối với nàng cùng Giả Hoàn mà nói, là vô cùng chân quý khẳng định. Không hưởng công mẹ con bọn hắn hai người tách ra mấy tháng không được gặp nhau. Đám người cảm thấy rất ngờ vực, không rõ Giả Cù cử động lần này đến tột cùng là dụng ý gì. Nhưng mà thấy Giả Cù cũng không có muốn giải thích gì tứ, mà Triệu Di Nương lại kích động đến một mực tại thúc thiết, liền cũng không tốt hỏi nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Cù sớm đi tới Lâm phủ trước cửa. Lâm phủ quản gia sớm đã tại cửa ra vào chờ, thấy Giả Cù đến, cười ha hả tiến ra đón, cung kính nói rằng, cô ra, lao ra chờ ngài đã lâu. Giả Cù nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc, chờ ta. Chẳng lẽ hôm nay nhạc phụ đại nhân không cần lên hướng sao? Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, theo quản gia tiến vào phủ. Xuyên qua mấy tầng biệt lạc, Giả Cù đi vào đại đường, chỉ thấy Lâm Như Hải chính đoan ngồi chủ vị, trong tay bưng lấy một cuốn sách, thần tình thản nhiên tự đắc. Giả Cù đội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lâm Như Hải để quyển sách trên tay xuống quyển, cười ha ha một tiếng, đưa tay ra hiệu Giả Cù đứng dậy, không cần đa lễ, không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Đối với Giả Cù, Lâm Như Hải hiện tại có thể nói là càng hiểu rõ nhiều thì càng hài lòng. Bất luận là quốc sự gia sự, hết thảy chưa hề rơi xuống. Với quốc gia mà nói đứng ra, lập xuống như thế mình nguyện, ngũ niên phục điều. Vu gia sự tình mà nói kiêm nhiệm tộc trưởng, gánh vác gia tộc hưng suy trách nhiệm, trong nhà đám tử đệ từng cái tích cực tiến thủ, vui vẻ phồn vinh. Giả Cù theo lời ngồi xuống, trong lòng vẫn có nghi hoặc, liền mở miệng hỏi, nhạc phụ đại nhân, hôm nay sao chưa đi vào triều? Thật là thân thể khó chịu. Lâm Như Hải mỉm cười, trong lòng cực kỳ vui mừng, cái loại này thời điểm còn tại quan tâm hắn thân thể, thật đúng là. Trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý đại lượng lấy chính mình chọn lựa hiện thế, ta hôm nay cố ý xin nghỉ ngơi, chính là biết ngươi sẽ đến. Ngươi sắp xuất trình, chắc hẳn có thật nhiều sự tình muốn an bài, hôm nay đến ta phủ thượng, nhất định là vì thấy đại ngọc ca. Giả Cù bị Lâm Như Hải một câu nói toạc ra tâm tư, cũng là có chút không kềm được, không khỏi ha ha cười không ngừng, làm dịu xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, thản nhiên nói, nhạc phụ đại nhân minh giám. Tiểu tế lần xuất chinh này, ngày về chưa định, trong lòng thực sự không yên lòng đại ngọc, cho nên chuyên tới để gặp nàng một mặt, cũng tốt nhường nàng an tâm. Lâm Như Hải nhẹ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, ngươi cùng đại ngọc hôn sự đã định, ngươi xuất chinh đến đây nhìn nàng, cũng là hợp tình lý. Ta tuy là mệnh quan triều đình, nhưng cũng minh bạch nhi nữ tình trường sự tình. Hôm nay ta liền làm chủ, để ngươi cùng đại ngọc gặp mặt một lần. Giả Cù nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, có Lâm Như Hải cho phép, vậy dĩ nhiên là càng thêm danh chính ngôn thuận, vội vàng đứng dậy lần nữa hành lễ, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Lâm Như Hải khoát tay áo, cười nói, không cần đa lễ như vậy, ta cũng không nhiều giữ lại ngươi tại cái này nói chuyện cùng ta. Đại ngọc tại hậu viện trong hoa viên, ta đã dặn dò người dẫn ngươi đi gặp nàng. Bất quá, ngươi cần nhớ kỹ, mặc dù đã định thân, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể phế, chớ có mất phân thức. Giả Cù trịnh trọng đáp ứng, nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế minh bạch. Lâm Như Hải nhẹ gật đầu, ra hiệu một bên nha hoàn mang Giả Cù về phía sau viện. Chương 250, Hải đường dưới cây. Chương 250, Hải đường dưới cây. Giả Cù theo nha hoàn chậm chậm xuyên qua kia khúc chiết quanh co hành lang, dưới chân bước chân nhìn như trầm ổn, nhưng trong lòng lại hình như có nhịp trống gấp gõ, thẳng thắn nhảy lên không thôi. Lúc đó, sáng sớm hạt sương còn tại hoa lá ở giữa ngưng, chưa tiêu tán, trong không khí ung dung tràn ngập thanh nhã hương hoa. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thanh thúy huyền chuyển chim hót, đúng như là trận này lại sắp tới gặp nhau thêm mấy phần khác ý thơ. Chuyển qua cái kia đạo như trăng giống như cửa tròn, trước mắt cảnh trí lập tức khoáng đạt bắt đầu sáng tỏ. Chỉ thấy vườn hoa bên trong, Lâm Đại Ngọc tĩnh tọa tại một gốc cung tùng hải đường thụ hạ, trong tay nhẹ nâng lấy một quyển thi thư, chợt nhìn thần sắc chuyên chú vô cùng. Ngày hôm nay Đại Ngọc hiển nhiên là tỉ mỉ trang phục qua, thân mang một bộ màu tím nhạt váy ngắn, tính chất nhu hòa phiêu dật, áo khoác một cái màu xanh nhạt sa mỏng vải bồi đế dày, như yên như sương. Váy phía trên thêu lên mấy đóa tinh xảo lịch sự tao nhã hoa cúc, kia hoa văn lại cùng giả cụ lúc trước đưa nàng chi kia đàn một thoa tử bên trên chỗ điêu khắc không khác chút nào. Trên mặt trang dung cũng là thanh đạm nhưng không mất tinh xảo, giữa lông mày điểm nhẹ một vệt nhàn nhạt chu sa, càng thêm nổi bật lên nàng nguyên bản liền thanh lệ vô song khuôn mặt, tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người thái độ. Lâm Đại Ngọc lặng lặng ngồi ở đằng kia, ánh mắt mặc dù rơi vào thư quyển phía trên, vừa ý nghĩ lại dường như không trong sách. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trang sách, thần sắc bên trong mơ hồ mang theo vài phần suy tư, lại cất giấu một chút chờ mong. Giả Cù xa xa nhìn thấy nàng, bước chân không tự giác chậm mấy phần. Chợt nghe một thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, cô nương giờ mã ba khắc liền ngồi nơi này. Giả Cù quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên hai người. Tuyết Nhạn tay nâng lấy trà, theo hành lang chỗ nhẹ nhàng gật đến, thấy Giả Cù dừng bước, nhịn không được thấp giọng, cười trêu ghẹo nói, sương sớm cũng còn không có tán đâu, cô nương liền thúc giục mở gương, riêng là chọn kia hai đàng, liền đổi chọn vẹn ba cặp chút đấy. Nói chưa dứt lời, liền bị Tử Quyên lặng lẽ giật giật tay áo, hai cái nha hoàn mí môi, cười nhẹ lui tiến cửa tròn bên trong đi. Dẫn đường nha hoàn thấy thế, mười phần tức thời lui sang một bên, cung cung kính kính nói rằng, cô gia, cô nương chính ở đằng kia nhi, nô tỳ cái này liền cáo lui trước. Giả Cù khẽ gật đầu, trên mặt hiện hiện một vẻ cười yếu ớt, sau đó hít sâu một hơi, nện bước thư giãn bước chân hướng phía Lâm Đại Ngọc đi đến. Kia rất nhỏ tiếng bước chân, kinh động đến ngay tại xuất thần Đại Ngọc. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Giả Cù, trong mắt trong chốc lát hiện lên một tia kinh hỉ, có thể thoáng qua ở giữa lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Chỉ thấy Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng khép sách lại quyển, thướt tha đứng dậy, khẽ không người, thanh âm êm dịu chuyển, dường như trong rừng lưu manh hót vang, nhẹ nói, ca ca, ngươi đã đến. Thanh âm kia bên trong dường như còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động. Giả Cù tăng tốc mấy bước đi lên trước, mang trên mặt ôn hòa ý cười, nhẹ nói, ta tới, muội muội tại chỗ này đợi rất nhiều thời điểm à. Thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, ẩn chứa trong đó mấy phần thương tiếc cùng thương yêu, mặc dù nhỏ bé lại rõ ràng. Lâm Đại Ngọc khẽ lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh như mặt nước nói rằng, bên ta mới tới không bao lâu, phụ thân trước sớm liền nói ca ca hôm nay chắc chắn tới gặp ta, cho nên để cho ta chờ đợi ở đây. Tuy nói ngữ khí không có gì đặc biệt, tựa như chỉ là tại tự thuật một cái cực kỳ bình thường sự tình, có thể kia có chút dương lên vẻ môi, cùng đáy mắt chợt lóe lên sáng tỏ hào quang, nhưng vẫn là tiết lộ nàng sâu trong đáy lòng ý vui mừng. Lâm Đại Ngọc, sở câu kỳ thật cũng không nhiều, bất quá là một phần thật lòng quan tâm mà thôi, một phần có thể xuyên thấu đời này tục phức tạp, thẳng đến nội tâm của nàng chỗ sâu chân thành tha thiết tình ý từ khi sống nhờ tại cái này giả phủ bên trong, nội tâm của nàng mẫn cảm lại yếu ớt, mặt ngoài nhìn như thanh lãnh cao ngạo, tránh xa người ngàn dặm, nhưng trên thực tế, nàng lại như vậy khát vọng có thể có người cho nàng ấm áp cùng yêu thương. Tại cái này nhìn như phồn hoa náo nhiệt, kỳ thực bên trong rắc rối phức tạp giả phủ bên trong, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế nhường nàng thể xác tinh thần đều mệt, vô số lá mặt lá trái càng là làm nàng lòng tràn đầy phiền chán. Lại cứ, những này nàng tha thiết ước mơ, cần có nhất đồ vật, Giả Cù luôn luôn có thể không giữ lại chút nào cho nàng. Giả Cù nghe nàng nói vừa tới không lâu không khỏi có chút mím môi một cái, ngẩng đầu quan sát sắc trời, âm thầm tính toán thời gian, cảm thấy giờ thìn ba khắc chỉ sợ đều qua. Đầu ngón tay vô ý thức tại trong tay áo vuốt ve kiếm tuệ bên trên ngọc châu, ánh mắt nhìn về phía Đại Ngọc trong tóc run run rẩy rẩy hoa cúc. Đúng vào lúc này, một mảnh tiểu diễm hoa hải đường cánh ung dung bay xuống, đúng lúc rơi vào kia châm trên đầu. Tình cảnh này ngược lại tốt dường như mảnh này cánh hoa thay hắn nói ra câu kia khó mà nói ra khỏi miệng trân trọng. Hoa này châm Giả Cù hầu kết khẽ nhúc đích, thanh âm nhẹ như là sáng sớm sương ngủ, cùng muội muội hôm nay cái này thân y phục cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đại Ngọc có chút túi đầu, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve trong tóc cây châm, khoe miệng ngậm lấy một vệt như có như không cười yếu ớt, nhẹ nói, cái này cây châm ta thật sự là yêu thích cực kỳ, ngày bình thường tổng không nỡ đeo, hôm nay nghĩ đến có thể nhìn thấy ca ca, liền lấy ra mang lên trên. Nói, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, trán cũng dần dần rủ xuống, hai gò má không tự chủ được nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Dù sao cái này chính là Giả Cù tự tay chế tác cũng tặng cho nàng. Giả Cù nhìn qua Đại Ngọc cái này thẹn thùng được người bộ dáng, trong lòng nhu tình cuộn cuộn, có thể vừa nghĩ tới sắp xuất chinh đi xa, kia nồng đậm vẻ u sầu lại xông lên đầu. Trầm mặc giây lát, Giả Cù chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra vô tận quyến luyến cùng không bỏ, "Lâm muội muội, ta lần này đến đây, là chuyên tới để cùng ngươi nói khác." Đại Ngọc ngẩng đầu lên, kia một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt nhìn về phía Giả Cù, trong mắt mặc dù mơ hồ có một tia vẻ bất đắc dĩ, lại càng nhiều hơn chính là lộ ra một cố kiên định chi ý, khẽ hé môi son chậm rãi nói rằng, "Ta đã sớm biết ca ca lần này đến đây nguyên nhân. Ca ca chuyến đi này, tất nhiên là muốn vì gia quốc xã tất thành lập công văn, mở ra khát vọng đi." Lâm Đại Ngọc trong giọng nói mang theo vài phần kiêu ngạo cùng lý giải, nàng tiếp tục nói, "Ta mặc dù thân ở cái này nhà cao cửa rộng bên trong, nhưng cũng hiểu biết cục thế bên ngoài rung chuyển, quốc gia chính vào thời buổi rối loạn. Ca ca thân làm nam nhi, tự nhiên lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, ta há có thể cản trở. Huống chi, ca ca tại triều đình phía trên, lấy sức một mình đam hạ thu phục Liêu Đông trách nhiệm, người trong thiên hạ đều nói việc này khó như lên trời, có thể ca ca lại dám vì người trong thiên hạ không thể là, dám đi người trong thiên hạ chỗ không dám hành chi sự tình. Như vậy can đảm cùng đảm đương, Đại Ngọc trong lòng chỉ có kính nể cùng kiêu ngạo." Giả Cù nghe Đại Ngọc lời nói này, trong lòng cảm động không thôi, đi lên trước nhẹ nhàng nắm chặt Đại Ngọc tay, nói rằng, "Lâm muội muội, được ngươi như vậy lý giải, ta tuy là muôn lần chết cũng không tiếc. Chỉ là lần này đi Liêu Đông, núi cao nước xa, ngày về khó dò, ta Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay, dường như một mảnh nhu hòa lông vũ, chậm rãi chống đỡ tại giả cụ trên môi, đã ngừng lại hắn không nói xong lời nói. Đầu ngón tay lộ ra từng tia ý lạnh, lại lôi cuốn lấy một cô không thể nghi ngờ kiên nghị. Cà ca đừng muốn lại nói. Đại Ngọc có chút ngửa đầu, hai con ngươi thanh nhuận như nước, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết thanh âm êm dịu lại nói năng có khí phách, ngươi lần này lao tới Liêu Đông, chính là gia quốc đại nghĩa, thực là đỉnh tiên lập địa tiến hành. Trong lòng ta, ngoại trừ lòng tràn đầy duy trì, chính là trông mong chờ đợi. Hơi hơi dừng một chút, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, dường như hồ điệp vỗ cánh về phần trong nhà mọi việc, ca ca chỉ quản thoải mái tinh thần đi. Phu nhân từ ái, ngày thường đợi ta coi như con đẻ, quan tâm đầy đủ. Cho dù ca ca ở xa Liêu Đông, ta tự sẽ tìm kia nhàn hạ thời điểm, thường đi hầu phủ đi lại. Bồi tiếp phu nhân nói nhảm việc nhà, vì nàng sắp xếp lo giải buồn, đoạn sẽ không bảo nàng sinh lòng cô tịch cảm giác. Giả Cú nghe Đại Ngọc phen này luôn từ khẩn thiết lời nói, trong lòng tràn đầy lấy cảm động cùng vui mừng, trước đây quanh quẩn ở trong lòng trùng điệp sầu lo, giờ phút này đều như khói nhẹ giống như dần dần tiêu tán. Hắn thâm tình ngắm nhìn trước mắt vị này huệ chất lan tâm, cực kỳ thông minh nữ tử, trong mắt ba quang lưu chuyển, tình ý lưu luyến, khóe miệng có chút dương lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ, thiện chương 251, trong phủ nói lời tạm biệt chương 251, trong phủ nói lời tạm biệt Ninh Quốc phủ bên trong Tần Khả Khanh chậm chậm bước vào phòng, thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy nhẹ lay động, đúng như gió xuân vật liễu. Nàng trong bụng đã có bầu, hành động ở giữa nhưng như cũ nghi thái bạt vương, trong thần sắc lộ ra dịu dàng. Trong tay nàng bưng lấy một cái tự tay may áo choàng, khoản rời bước liên tục đến Giả Dung trước người, nhẹ nói, đại gia, lần này đi Liêu Đông, sơn trường thủy viễn, phong hàn sương lạnh, cái này áo choàng ngươi mang theo trên người, cũng tốt thêm chút ấm áp. Giả Dung tiếp nhận áo choàng, xúc tu mềm mại, một dòng nước ấm sông lên đầu. Hắn dương mắt nhìn hướng Tần Khả Khanh, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng không bỏ, thấp giọng nói, Khả Khanh, thân thể ngươi không tiện, còn vì ta như vậy vất vả, gọi ta trong lòng thực sự bất an. Tần Khả Khanh cạn không sai cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sửa sang lại Giả Dung vào áo, ôn nhu nói, đại gia lời này coi như khách khí. Ngươi lần này tiến đến, là vì quốc gia đại sự, ta tuy là nữ lưu hạng người, nhưng cũng biết được thiên hạ hư vong, thất phu hữu trách đạo lý. Đại gia nhưng thoải mái tinh thần, trong nhà mọi việc có ta chăm sóc. Giả Dung nghe xong, trong lòng cảm động không thôi, nắm chặt Tần Khả Khanh tay, thanh âm hơi có nghẹn nào, Khả Khanh như thế thông tình đạt lý, quả thật ta Giả Dung mấy đời đã tu luyện vũ khí, kiếp này có thể được ngươi làm vợ, thật sự là vận hạnh. Nói, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đưa tay êm ái che ở Tần Khả Khanh bụng hơi nhô lên, trong mắt tràn đầy nhu tình, đứa nhỏ này là chúng ta hy vọng. Ta không ở nhà thời gian, ngươi ngàn vạn phải chiếu cố thật tốt chính mình, cũng chiếu khán tốt chúng ta hài tử. Tần Khả Khanh cúi đầu nhìn xem Giả Dung tay, trong mắt nổi lên luyện chuyển lệ quang, lại cố nén không cho nước mắt rơi xuống, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm khẽ run, đại gia yên tâm, ta hiểu được. Giả Dung đứng dậy, hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng, nếu ngươi cảm thấy tại cái này trong phủ ở không nỡ, liền đi Vinh Quốc phủ bên kia ở chút thời gian. Ta đã cùng tổ mẫu cùng nhị thúc nói qua, bọn hắn đều đáp ứng. Hầu phủ bên trong có tổ mẫu tại, nàng lao nhân ra từ ái hiền lành, chắc chắn thật tốt trông nom ngươi. Ngươi đi nơi, ta cũng có thể an tâm chút. Giả Dung vẫn là không yên lòng, dù sao trong nhà có cái không hợp thói thường lao cha, cũng may mắn nhà mình nhị thúc đã sớm chuẩn bị, sớm liền cáo chi thái gia cùng xá lao gia cùng liễn nhị thúc hai người, chờ rời kinh hậu chủ công việc quản gia bên trong tất cả. Bây giờ Giả gia khác biệt trước kia, rút dây động rừng, dù sao liên quan đến nhị đế tranh chấp, không qua loa được. Triều đại Nam Minh lịch sử nói cho Giả Cụ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp quyền lực chi tranh danh giới cuối cùng. Không, quyền lực không có điểm mấu chốt. Tần Khả Khanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nói khẽ, đại gia nghĩ đến Chu Toàn. Tổ mẫu từ trước đến nay thương ta, coi ta là cháu gái ruột đồng dạng đối đãi. Ta như đi hồi phủ, cũng có thể nhiều bồi bồi tổ mẫu, cho nàng lao nhân ra giải buồn nhi. Chỉ là nàng hơi ngưng lại, trong giọng nói tràn đầy quyến luyến, chỉ là ta như đi bên kia, cái này Đình Quốc phủ liền vắng ngắt. Giả Dung nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, trong phủ sự vụ lớn nhỏ tự có hạ nhân lo liệu, huống hồ còn có thái gia tại, Khả Khanh không cần lo lắng. Thân thể của ngươi mới là khẩn yếu nhất, đi hồi phủ, bên ta có thể an tâm. Tần Khả Khanh nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, tốt, mọi thứ đều theo đại gia an bài. Giả Dung gặp nàng đáp ứng, trong lòng hơi cảm giác trấn an, lại cẩn thận dặn dò, lần này đi Liêu Đông, ngày về không chừng, nhưng ta chắc chắn nhanh chóng trở về. Ngươi trong nhà, nếu như gặp gỡ việc khó gì, cứ việc đi tìm thái gia hoặc là xá lao gia. Ta đã hỏi qua nhị thúc, chúng ta không trong phủ thời điểm, thái gia cùng xá lao gia tự sẽ ra mặt chủ trì đại cục. Tần Khả Khanh mỉm cười, ngữ khí dịu dàng, đại gia không cần lo lắng. Ngươi chỉ quản an tâm tiến đến, trong nhà có ta. Giả Dung gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng không bỏ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Khả Khanh gương mặt, thấp giọng nói, "Khả Khanh, chờ ta trở lại." Tần Khả Khanh trong mắt rưng rưng, lại cố gắng ngậm lấy không cho nước mắt rớt xuống, khẽ gật đầu, ngắm nhìn Giả Dung, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, nhẹ giọng thở dài, "Đại trượng phu ý chí, ứng như trường giang đông chạy biển cả, tội gì hoài niệm tại dịu dàng chi hương, bị nhi nữ tình trường giang buộc. Đại gia lần này đi, là vì gia quốc tận trung, ta dù có muôn vàn không bỏ, cũng chỉ có toàn lực ủng hộ." Giả Dung nghe xong, chấn động trong lòng, cầm thật chặt Tần Khả Khanh tay, trầm giọng nói, "Khả Khanh hiểu rõ đại nghĩa như thế, ta Giả Dung đời này quyết không phụ ngươi." Tần Khả Khanh dương mắt nhìn về phía chân trời, trong mắt lộ ra kiên quyết, đại gia, nguyện ngươi như kia nước sông cuộn cuộn, thẳng tiến không lùi, thuận lợi đến Liêu Đông, thành lập công vân. Ta ở đây lặng chờ đại gia tin tức tốt. Giả Dung hít một hơi thật sâu, quay người cầm lấy trên bàn bội yếm, xài bước hướng phía ngoài cửa đi đến. Ngoài cửa, chờ đã lâu Giả Sắt thấy Giả Dung đi ra, vội vàng tiến lên đón. Hai người ánh mắt giao hội, lẫn nhau nhìn chăm chú một lát, mà hậu tâm linh thần hội gật đầu, liền cùng nhau hướng bên ngoài phủ đi đến. Tần Khả Khanh đứng lặng nguyên địa, nhìn qua bóng lưng của bọn hắn dần dần đi xa, cho đến biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Nhẹ nhàng nuốt ve phần bụng, tự lẩm bẩm, "Hai tử, phụ thân ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Chúng ta cùng nhau chờ hắn trở về." Vinh Quốc phủ giả xá trong thư phòng, bầu không khí hơi có vẻ câu nệ. Trước kia phụ tử ở giữa giao lưu rất ít, quan hệ cũng không tính được thân mật thân thiện, nhưng mấy ngày này giả xá quả thực dụng tâm dạy bảo giả tông, điều này cũng làm cho giả tông trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Giả xá trầm mặt một hồi, ánh mắt một lần nữa trở về tới giả tông trên thân, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, thanh cục hai tiếng rồi nói ra, "Ta cũng không khác có thể kết giao đại, tới bên kia, mọi thứ đều nghe ngươi củ nhị ca chính là." Giả tông nao nao, đưa ánh mắt về phía giả xá, "Là, lao ra." Hài nhi nhất định nghe theo củ nhị ca phân phó. Đáp lại qua đi, trong thư phòng lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có trên tường treo tranh chữ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Hai cha con cũng không lại nói, bầu không khí càng thêm lộ ra ngột ngạt kiềm chế. Qua một hồi lâu, giả xá rốt cục đánh vỡ trầm mặc, thanh âm mặc dù bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu, "Nếu như thế, vậy thì đi thôi." Giả tông nghe xong, cung cung kính kính hành lễ, quay người hướng phía cửa thư phòng đi đến. Ngay tại một chân vừa vượt qua cánh cửa thời điểm, sau lưng truyền đến giả xá thanh âm trầm thấp, "Tông nhi, trên đường đi bảo trọng, sớm đi bình an trở về." Giả tông phóng ra bước chân lập tức dừng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy giả xá đứng tại bên bàn đọc sách, mặt hướng cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, quang ảnh phát họa ra giả xá hơi có vẻ tang thương hình dáng. Giả tông dùng sức nhẹ gật đầu, không có lên tiếng trả lời, sau đó không chần chờ nữa, nhấc chân sải bước đi ra ngoài. Chương 252, xuất trinh chương 252, xuất trinh rời đi giả xá thư phòng không bao lâu, vừa mới chuyển qua một đạo hành lang, liền nhìn thấy phía trước đứng đấy một đám người. Định thần nhìn lại, đúng là Nên Xuân, Thám Xuân, Thiết Bảo Thoa, Lý Hoàn, Lý Văn, Lý Ỷ, Hình Tụ Yên chờ một đám nữ quyến. Các nàng hoặc duyên dáng yêu kiểu, hoặc có chút nghiêng người dựa vào, thần sắc bên trong đều lộ ra lo lắng cùng không bỏ. Giả tông mí môi, lập tức bước nhanh đi ra phía trước, cùng chư vị nữ quyến đối lập đứng vững. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì, cứ như vậy lặng lặng đối mắt nhìn nhau lấy, bốn phía an tĩnh liền gió nhẹ lướt qua nhánh hoa rì rào âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thật lâu, giả tông dẫn đầu đánh vỡ trầm tĩnh, không còn sớm nữa, ta cái này liền muốn lên đường. Chúng nữ quyến nghe nói, tâm tình lập tức níu chặt. Nên Xuân trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, đã có lo lắng, lại có không bỏ. Khẽ run hai tay, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái dùng tơ hồng tuyến buộc lên tinh xảo cẩm nang, đưa tới giả tông trước mặt, nhẹ nói, đó là cái bình an phủ lời còn chưa dứt, liền đem cẩm nang nhẹ nhàng nhét vào giả tông trong tay, lại nhẹ nhàng vô vô giả tông tiếp nhận bình an phủ tay, dường như đem lòng tràn đầy lo lắng đều chút xuống tại cái vô này bên trong. Giả tông khuôn mặt có chút động, cầm thật chặt kia bình an phủ, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó trịnh trọng thu vào. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, yên lặng nhường ra một con đường. Giả tông hướng phía các nàng trang trọng gật đầu, đem bình an phủ thích đáng cất kỹ, sau đó không chút do dự, cũng không quay đầu lại nhanh chân đi thẳng về phía trước. Bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến, mà chúng nữ quyến vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt một mực đi theo hắn, cho đến thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ góc cua, rốt cuộc không thấy được. Vinh Hy đường bên trong, giả mẫu đang ngồi ở trên giường, trong tay vân vê chẳng hạn, có chút nhắm mắt dưỡng thần. Một đám nữ quyến rón rén chậm rãi đi tới. Giả mẫu nghe được động tĩnh, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy các nàng trở về, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng dương mắt nhìn về phía một bên Vương Hy Phượng, hỏi, thật là bọn nhỏ đều đi rồi? Vương Hy Phượng đội vàng tiến nhanh tới một bước, khẽ không người, nhẹ giọng ngồi bẩm nói, về Lao Thái Thái lời nói, Tông Ca Nhi đã xuất phát, nghĩ đến Dung huynh đệ cùng Tưởng Ca Nhi cũng đều lên đường. Giả mẫu nghe nói, nguyên bản bình hòa khuôn mặt trong nháy mắt lồng bên trên một tầng vẻ u sầu, lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy thương yêu cùng bất đắc dĩ, nặng nề mà thở dài, chậm rãi nói rằng, mà thôi, đi thôi, đều đi thôi. Từ nay trở đi, kinh thành giáo trưởng, thần thị sơ sắc trời còn ám, kinh thành giáo trưởng trong ngoài đã vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn nào, tiếng bước chân đan vào một chỗ, bốn phía giáo trưởng, quân kỳ bay phất phới. Từng cây tiên diễm cờ xí trong gió tùy ý múa, thượng thư khánh chữ đại kỳ ở trung ương, uy phong lẫm lẫm. Kinh thành bên trong vô số dân chúng nhóm sớm tụ tập, mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi trận này thịnh đại xuất chinh nghi thức. Tam sách doanh bảy vạn tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, giáp trụ tươi sáng, đao thương như rừng, tinh kỳ phần phần, tiếng trống chấn thiên. Giữa giáo trường, dựng lên một tòa cao lớn điểm tướng đài. Điểm tướng đài từ cự thạch đắp lên mà thành, mặt bàn rộng lớn vuông vức, bốn phía còn quấn màu đỏ tơ lụa, hiện lộ rõ ràng vui mừng cùng trang trọng. Trên đài trưng bày một chương to lớn xoáy án, trên bàn cất đặt bút viết mặc nghiền giấy, lệnh kỳ lệnh bài những vật này. Xoáy án phía sau, một thanh gia hổ ghế xếp thẳng mà đứng, cùng một mặt to lớn bắc phạt đại tướng quân cơ sĩ. Đài cao hai bên, lễ bộ quan viên đứng trang nghiêm, thần sắc trang trọng. Mà tại đài cao ngay phía trước, một tòa kim đỉnh hoa cái ngự tọa lặng lặng đứng sừng sững, tượng trưng cho hoàng đế uy nghiêm. Giờ mạo ba khắc, tiếng trống đột nhiên đình chỉ, toàn trường yên lặng. Theo ba tiếng hùng hồn kèn lệnh vang lên, lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục cầm trong tay một quyển hình văn, chậm rãi đi đến đài cao, cao giọng tuyên bố, giờ lành đã đến, xuất chinh đại điển bắt đầu. Cung nên bệ hạ. Vừa dứt tiếng, toàn trường tướng sĩ cùng bách tính cùng nhau quỳ xuống đất, hô to, cung nên bệ hạ. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Khánh đế tại một đám đại thần chen chúc hạ leo lên điểm tướng đài, thân mang màu vàng sáng long bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, vẻ mặt uy nghiêm chậm rãi đi đến trước sân khấu, ánh mắt quét mắt dưới đài đại quân, thần sắc trang trọng, ánh mắt uy nghiêm, đi theo phía sau một đám văn võ đại thần. Khánh đế đi đến ngự tòa trước, có chút đưa tay, trầm giọng nói, các khanh bình thân. Toàn trường đứng dậy, đứng trang nghiêm ý mắng. Lúc này, lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục tiến lên, cao giọng hô, xuất chinh nghi thức hiện tại bắt đầu. Khánh đế ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lập tức theo Châu Khải Mục trong tay tiếp nhận lịch văn, tự mình triển khai, thanh âm to, chữ chữ âm vang, phụ tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, kiến châu nữ chân, lòng lang dạ thú, nhiều lần phạm ta cương, tàn sát ta dân, xâm ta nước phụ thuộc Triều Tiên, dòm ta Liêu Đông màu mỡ chi địa. Tội lỗi ngập trời, tội lỗi trồng chất. Chấm thừa thiên mệnh, thống ngự muôn phương, há lại cho hồ bắt hung hăng ngang ngược, trà đạp ta đại khánh cương thổ. Nay đặc mệnh thần võ hầu giả cụ là Bắc phạt đại tướng quân, thống soái tam quân, dẹp yên hồ bắt, khôi phục Liêu Đông. Phàm ta đại khánh tướng sĩ, làm anh dũng giết địch, bảo vệ quốc gia. Phàm ta đại khánh con dân, làm đồng tâm hiệp lực, cùng cử hành hội lớn. Trận chiến này chính là thiên hạ thương sinh kế, là tổ tông cơ nghiệp kế, là vạn thế thái bình kế. Khâm thử. Hịch văn tuyên đọc hoàn tất, toàn trường sôi trào. Các tướng sĩ tề thanh hô to, dẹp yên hồ bắt, khôi phục Liêu Đông. Dẹp yên hồ bắt, khôi phục Liêu Đông. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn thiên động địa. Ngay sau đó, thế thiên nghi thức bắt đầu. Giả cù thân mang lung trang, eo đeo thượng phương kiếm, chậm rãi đi đến đài cao. Thần sát trang nghiêm, mắt sáng như đuốc, đi theo phía sau một đám tướng lĩnh. Lễ bộ quan viên nhóm lửa hướng đến, giả cù cầm trong tay ba nén hương, mặt hướng thương thiên, thật sâu cúi đầu, lập tức cao giọng cầu chúc, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, thần giả cù, phụng bệ hạ chi mệnh, thống soái tam quân, bắc phạt hồ bát. Hôm nay ở đây lập thệ, nếu không dẹp yên kiến châu, khôi phục Liêu Đông, thần nguyện chịu trời chu đất diệt, vạn kiếp bất phục. Nói xong, hắn đem hương cắm vào lưng hương, lập tức quay người, mặt hướng các tướng sĩ, giơ cao thượng phương kiếm, cất cao giọng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Hôm nay xuất trình, chính là gia quốc đại nghĩa, vì thiên hạ thương sinh. Phàm ta đại khánh nam nhi, làm anh dũng giết địch, bảo vệ quốc gia. Nếu có lâm trận lùi bước người, lập trảm bổ xá. Nếu có tham sống sợ chết người, lập trảm bổ xá. Nếu có tư thông quân giặc người, lập trảm bổ xá. Các tướng sĩ tề thanh đáp lại, anh dũng giết địch, bảo vệ quốc gia. Anh dũng giết địch, bảo vệ quốc gia. Tiếng gầm như sấm, khí thế bằng bạc. Tế thiên nghi thức kết thúc sau, khánh đế tự mình cầm trong tay một mặt to lớn bắc phạt đại tướng quân cờ sĩ, chậm rãi đi đến đài cao. Hắn đem cờ sĩ trịnh trọng giao cho giả cụ, trầm giọng nói, giả ái khanh, này cờ chính là chấm ban cho, biểu tượng ta đại khánh tiên uy. Nhìn ái khanh nắm này cờ, xuất đại quân ta, dẹp yên hồ bắt, khôi phục Liêu Đông. Giả cụ tiếp nhận cờ sĩ, thần sắc trang trọng, giơ cao khỏi đầu, cất cao giọng nói, thần giả cụ, định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, không phụ thiên hạ thương sinh. Lập tức đem cờ sĩ giao cho người tiên phong, người tiên phong giơ cao cờ sĩ, đón gió vung dậy. Cờ sĩ bên trên bắc phạt đại tướng quân năm cái chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Chương 253, xuất chinh 2 chương 253, xuất chinh 2 khánh đế quay người, theo thái giám trong tay tiếp nhận một chén ngự tửu, tự mình đưa cho giả cụ, trầm giọng nói, giả ái khanh, lần này đi Liêu Đông, núi cao đường xa, gian nan vất vả lạnh thấu xương. Chấm dùng cái này rượu, vì ngươi trắng đi. Giả cụ hai tay tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, vậy hạ ân trọng, thần thịt nát xương tan khó báo vạn nhất. Lần này đi Liêu Đông, thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, hoàn thành bắc phạt đại nghiệp. Khánh đế khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, chấm chờ ngươi khải hoàn trở về. Nghi thức kết thúc sau, giả cụ trở mình lên ngựa, cầm trong tay thượng phương kiếm, cao giọng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, binh phát Liêu Đông. Tiếng kèn vang lên, đại quân chậm rãi lên đường. Giả cụ một ngựa đi đầu, đi theo phía sau mấy vạn tướng sĩ, tinh kỳ phân vật, đao thương như rừng, khí thế như hồng. Võ đài bên ngoài, dân chúng nao nao quỳ xuống đất, hô to, chúc đại tướng quân khải hoàn, chúc ta đại khánh đại thắng. Tiếng gầm như nước thủy triều, thật lâu không thôi. Đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng phía Liêu Đông xuất phát. Mà kinh thành bên trong, dân chúng vẫn như cũ đắm chìm trong xuất chinh nghi thức trong rung động. Khánh đế đứng tại trên đài cao, nhìn qua đi xa quân đội, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn thấp giọng nỉ non, giả ái khanh, chấm chờ ngươi khải hoàn trở về. Võ đài bên ngoài tây bắc bên cạnh, đứng thẳng một tòa ba trượng vương mệnh phụ duy ách khu. Nơi đây dùng màu son gấm vóc làm thành cao cỡ nửa người bình phong, đỉnh rủ xuống lụa mỏng xanh màn, đã chắn gió cắt lại ngăn cách ngoại giới ánh mắt. Mặt đất trải ba tư nhung thảm, bên trên thiết mười mấy trương tử đàn khắc hoa ngồi giường, bên cạnh giường bày biện mạ vàng chậu than cùng sứ men xanh đồ uống trà. Các nhà nữ quyến theo phẩm cấp điểm ngồi, từ nha hoàn theo hầu tả hữu. Lối vào đứng thẳng hai tên kim giáp thị vệ, cầm trong tay trường kích, chỉ dựa vào lệnh bài hoặc gia huy cho đi. Giả mẫu ngồi giường ở giữa, tả hữu là vương phu nhân, hình phu nhân, tần khả khanh trở vinh linh nhị phủ nữ quyến, mà lâm đại ngọc cùng tích xuân bây giờ thì theo hầu tại giả lương thị bên cạnh thân. Giả lương thị nhẹ nhàng dắt qua đại ngọc tay, mặt mũi tràn đầy đông tích nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn tồn nói rằng, ngọc nhi, hôm nay cái này trời đông giá rét, ngươi từ trước đến nay thân thể mảnh mai, nhưng phải lưu ý thêm lấy chút, chớ có bị lạnh. Đại ngọc khẽ không người, khẽ hé môi son, thanh âm êm dịu dịu dàng, cực khổ phu nhân lo lắng, đại ngọc nhớ kỹ. Tuyết nhạn vội vàng tiến lên, tỉ mỉ thay nàng bó lấy áo lông trồn cổ áo choàng, nhỏ giọng thầm thì nói, cô nương cẩn thận đầu gió, tuy nói nơi đây tránh gió, đến cùng không thể so với trong phủ ấm áp đâu. Đại ngọc lại dường như không nghe thấy, một đôi ẩn tình mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi xa kia mặt cháy mạnh tung bay bắc phạt đại tướng quân cơ sĩ. Quân quận bụi mù quần quận ở giữa, sớm đã không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh. Tích Xuân đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn đại ngọc bộ dáng như vậy, tiểu xảo lông mày có chút nhíu lên, đáy mắt hiện lên một vẻ sầu lo. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày bình thường Lâm tỷ tỷ như thế nào cực kỳ thông minh, linh động hoạt bát, bây giờ bất quá là bởi vì lấy cụ nhị ca xuất trình, liền như vậy thất hồn lạc phách. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được khe khẽ thở dài, giòn tan mở miệng, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, "Lâm tỷ tỷ, ngươi như vậy lo lắng, thật là sầu chết thân thể, ngược lại gọi chúng ta những này người bên ngoài đi theo lo lắng không thôi." Giả Lương thị theo đại ngọc ánh mắt xa xa nhìn lại, trong lòng tất nhiên là minh bạch tâm tư của nàng, không khỏi sâu kín khe khẽ thở dài, ngữ khí nhu hòa từ ái, "Ngọc Nhi, tuy nói phía trước đường xá xa xôi lại gian nan, nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn nhất định có thể bình yên trở về. Ngươi cũng chớ có quá mức ưu sầu phiền muộn, đã thương thân thể của mình mới là." Đại Ngọc lúc này mới có chút lấy lại tinh thần, hốc mắt đã phím hồng, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, nhẹ nói, "Phu nhân, ta chỉ là thực sự không yên lòng." Giả Lương thị nhẹ nhàng đem Đại Ngọc hướng bên người ôm, nhẹ lời an ủi, "Hảo hài tử, ta hiểu tâm tư của ngươi, nhưng chúng ta mọi thứ vẫn là đến hướng chỗ tốt suy nghĩ, bọn hắn nguyên một đám đều có bản lĩnh, người có phúc khí, nhất định có thể gặp dự hóa lành." Tích Xuân cũng đội vàng lại gần, giữ chặt Đại Ngọc một cái tay khác, nâng lên tấm kia trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói rằng, "Lâm tỷ tỷ, phu nhân nói rất đúng. Nhị ca ca như vậy thông minh linh thấu, lại có một thân bản sự, định không có việc gì. Chúng ta lại thoải mái tinh thần, lặng chờ bọn hắn khải hoàn chính là." Đại Ngọc có chút suy tư một phen, cảm thấy phu nhân cùng Tích Xuân lời nói đúng là lý, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói rằng, "Ân, ta nghe phu nhân cùng muội muội, định giải sầu chút." Bóng đêm như mực, tại Liêu Đông bán đảo tới gần Triều Tiên biên cảnh một chỗ trong doanh trướng, lại là đèn đuốc sáng trưng. Hoàng thái cực thân mang màu vàng chiến giáp, vẻ mặt đóng băng, trong tay nắm chặt một phong mật tín, nhờ ánh lửa đội vàng sau khi xem xong, hừ lạnh một tiếng, "Khánh quốc quả nhiên độc thủ." Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng có chút câu lên một vệt cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, đi ra doanh trướng. Bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương, hắn nhìn qua nơi xa Triều Tiên phương hướng mơ hồ lấp lóe ánh lửa, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, trong lòng suy tư Khánh quốc lần này xuất binh mang tới biên số. Một lát sau, hắn quay người đối bên cạnh thân vệ trầm giọng nói, "Truyền chấm ý chỉ, lập tức triệu tập chúng thân vương, quận vương, đại thần đến đây nghị sự." Chủ soái đại trướng không bao lâu, một đám thân vương, quận vương, đại thần nhao nhao đổi tới chủ soái đại trướng. Hoàng thái cực ngồi cao vu hổ ra trên ghế ngồi, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng quét mắt trong trướng đám người. Trong trướng lặng ngắt như tờ, mọi người đều biết hoàng đế đêm khuya khẩn cấp triệu kiến, tất có trọng đại quân tình. Hoàng thái cực chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, "Khánh quốc đã phát binh bắc phạt, từ thần võ hầu giả cù nắm giữ ân soái, 12 vạn đại quân ít ngày nữa sắp tới Liêu Đông. Chư vị, có gì thượng sách?" Đám người nghe nói lời ấy, đều là giật mình, trong trướng lập tức vang lên một hồi rất nhỏ bạo động. Một chút đám đại thần hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ sầu lo. "Giả cù, 12 vạn đại quân." Một vị quận vương nhịn không được thấp giọng kinh hô, "Lại thêm Liêu Đông quan ngoại vốn có 8 vạn đại quân, như thế tính ra, quân địch tối thiểu có 20 vạn chi chúng, cái này binh lực quá mức hùng hậu. Người có tên, cây có bóng. Dù sao giả cù đánh bại bọn hắn đồng thời làm nô nhị cấp xích chiến tử sự tình đến nay cũng không đến thời gian một năm. Bọn hắn vì sao như thế gấp thiếu đại quy mô trưng binh nghị đến đánh xuống Triều Tiên, không phải cũng là vì mau chóng khôi phục thực lực, tốt đối mặt giả cù tại Khánh quốc triều đình lập hạ ngũ niên phục liêu." Vừa dứt lời, liền có người dẫn đầu ra khỏi hàng, cung kính chắp tay nói, "Hoàng thượng, ta đại thanh chủ lực đang tập trung ở tiến đánh Triều Tiên, lúc này như chia binh ứng đối Khánh quốc, sợ hai đầu đều mất. Theo thần góc nhìn, vô luận như thế nào đều cần thông qua nghị hòa hoặc là phòng thủ phương thức, kéo diên Khánh quân tiến trình, đợi ta quân giải quyết Triều Tiên sự tình, lại toàn lực đối phó Khánh quốc." Hoàng thái cực khẽ nhíu mày, "Vị trí có thể." Chương 254, quyết sách chương 254, quyết sách. Hoàng thái cực khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua vị kia ra khỏi hàng đại thần, trầm giọng nói, "Nghị hòa, kéo dài. Khánh quốc lần này bắc phạt, khí thế hung hung, sao lại cho chúng ta cơ hội thở dốc? Giả cùng người này, chấm biết rõ thủ đoạn, hắn đã dám xuất 12 vạn đại quân xâm phạm, hẳn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nếu ta chờ một mặt nội bộ, chỉ có thể cổ vũ khí diễm. Thế nào nghị hòa? Thế nào nắm? Bọn hắn Khánh, Thanh hai nước có thể nói là tới huyết hải thâm cựu tình trạng." Trong trướng một mảnh yên lặng, mọi người đều cúi đầu không nói, hiển nhiên đối giả cù uy dành trong lòng còn có kiêng kỵ. Dù sao, năm ngoái trận đại chiến kia, giả cù không chỉ có đại bại quân Thanh, càng khiến cho nô nhị cấp xích bỏ mình, việc này đến nay vẫn là thành quốc trên dưới khó mà xóa đi sỉ nhục. Một lát sau, Đa Nhĩ Cổn tiến lên một bước, ôn quyền nói, "Vậy hạ, nghị hòa sự tình chỉ sợ khó mà thành hàng. Khánh quốc lần này huy động nhân lực mà đến, tất nhiên trí tại Liêu Đông. Huống hồ ta đại thanh cùng Khánh quốc nhiều năm qua oán hận chất chứa đã lâu, há lại vài câu nghị hòa chi từ liền có thể hóa giải. Thần coi là Khánh quốc mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng đường xa mà đến, lương thảo tiếp tế tất nhiên khó khăn. Quân ta có thể dựa vào Liêu Đông địa lợi, dĩ giật đái lao, tùy thời phản kích. Đồng thời, Triều Tiên chiến sự đã gần đến hồi cuối, chỉ cần lại đánh hạ Bình Ngưỡng, liền có thể điều chủ lực trở về thủ Liêu Đông, hai mặt giáp công Khánh quân." Hoàng thái cực nghe xong Đa Nhĩ Cổn chi ngôn, khẽ bước cằm, vẻ mặt hơi chậm, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần suy tư. Trước đây, hắn thông qua sơn tây bắt đại thương nhân, âm thầm buôn lậu Khánh quốc súng đạn, gang chờ quân sự vật tư, tăng cường rất nhiều bát kỳ thực lực. Mãn bát kỳ tinh nhuệ lấy giáp suất đã vượt qua 7 thành, mà trước đây tại giả cụ trên tay chịu nhiều đau khổ súng đạn tử mẫu liên hoàn pháo cũng thông qua mua sắm cùng phòng chế, dần dần trang bị toàn quân. Chính là bằng vào những này, quân Thanh khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thế như trẻ tre, thẳng bức Triều Tiên Bình Ngưỡng. Nhưng mà bát đại thương nhân cuối cùng bị Khánh quốc phát giác, bởi vì quá độ tham lam, bọn hắn thậm chí đưa tay đưa về phía giả cụ gia tộc, cuối cùng làm lộ. Khánh đế tức giận, hạ chỉ đem bát đại thương nhân toàn bộ xét nhà, đoạt được tài sản toàn bộ xung nhập quốc khố. Cử động lần này gây mất quân Thanh buôn lậu con đường, đã mất đi trọng yếu vật tư nơi phát ra cùng tình báo con đường, càng khiến cho Khánh quốc quốc khố tràn đầy, lương thảo sung túc. Có lợi có hại, A Hoàng thái cực thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Bây giờ Khánh quốc đại quân áp cảnh, mặc dù đã mất đi bát đại thương nhân cái này một trợ lực, nhưng đại thanh thực lực bản thân cũng xưa đâu bằng nay. Nghĩ đến đây, Hoàng thái cực ánh mắt một lần nữa biến kiên định, liếc nhìn đám người sau trầm giọng nói, Đa Nhĩ Cổn nói có lý. Chúng ta dựa vào Liêu Đông địa lợi, thủ vững phòng tuyến, đồng thời mật thiết chú ý Khánh quân động tĩnh. Về phần Triều Tiên phương diện, tăng tốc thế công, cần phải mau chóng cầm xuống Bình Nhưỡng, điều chủ lực hồi biên. Chất cũng không tin, giả cụ có thể làm gì được ta. Huống chi, giờ phút này kia giả cụ xuất quân cũng mới khó khăn lắm tự Thiên Kinh thành xuất phát, cho dù là đi vào Liêu Đông nhanh nhất cũng cần hơn tháng thời gian, chúng ta còn có phải là thời gian chuẩn bị. Nhưng, Triều Tiên chiến sự không thể kéo dài, A Lễ Tô Sát A Lễ chưa từng nghe thấy, đầy trong đầu đều nhớ lại giả cụ cái tên này, hiển nhiên bị xúc động tiếng lòng. Hoàng Thái Cực cũng không đạt được đáp lại, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Sát A Lễ, gặp hắn giờ phút này thần sắc có chút hoảng hốt, rõ ràng không yên lòng. Không khỏi nhíu mày, thanh âm đề cao mấy phần, "A Lễ, chấm mệnh ngươi dẫn theo Tương Lam Kỳ tinh huệ, trong vòng 3 ngày cần phải đánh hạ Bình Ngưỡng, hoàn toàn đánh tan Triều Tiên chủ lực. Như lại kéo dài, quân pháp xử trí." A Lễ đột nhiên lấy lại tinh thần, cái trán đã chảy ra một tầng mồ hôi dịt. Vội vàng ngũ quyền, thanh âm hơi có chút run rẩy, thần lĩnh chỉ, định không phụ hoàng thượng nhờ vả." Hoàng Thái Cực nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngữ khí hơi chậm, "A Lễ, giả cụ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngày xưa cũng bất quá là ỷ vào Tử Mẫu Liên Hoàn pháo uy lực mới lấy trọng thương chúng ta, bây giờ ta Đại Thanh Bát Kỳ tinh nhuệ đã xưa đâu bằng nay, súng đạn, giáp trụ đều đã đầy đủ, thì sợ gì với hắn? Cha ngươi A Mẫn năm đó cũng là anh dũng vô song, ngươi thân là con của hắn, chớ có bôi nhọ hắn uy danh." A Lễ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống sợ hãi trong lòng, trịnh trọng nói, "Hoàng thượng dạy bảo, thần khắc trong tâm cảm. Thân ổn thỏa dốc hết toàn lực, vi phụ dựa nhục." Hoàng Thái Cực khẽ bước cằm, lập tức lại nhìn về phía một tên khác tuổi trẻ tướng lĩnh, Nhạc Lạc, người dẫn theo Chính Hồng Kỳ lập tức trở về thủ Liêu Dương, Thẩm Dương một vùng, cần phải giữ vững Liêu Đông môn hộ. Như Khánh quân xâm phạm, cần phải thủ vững không ra, chờ chấm xuất chủ lực hồi biên, lại đi quyết chiến. Nhạc Lạc là đại thiện chi tử, mặc dù không cùng với phụ lão luyện, nhưng cũng rất có can đảm. Nhạc Lạc trầm giọng nói, "Thần tuân chỉ." Hoàng Thái Cực nhẹ gật đầu, lập tức lại nhìn về phía trong trường cái khác tướng lĩnh, trầm giọng nói, "Hải Châu vệ quan hệ trọng đại, chỉ dựa vào một chi tinh nhuệ sợ khó mà cố thủ. Chấm quyết định, lại phái hai cờ tinh nhuệ trở về thủ Hải Châu vệ, cần phải bảo đảm nơi đây tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào hai tên tuổi trẻ tướng lĩnh trên thân, Tế Nhị Cáp Lang, người dẫn theo Tương Hoàng Kỳ tinh nhuệ, lập tức tiến về Hải Châu vệ, cùng Đồ Nhị Cách tụ hợp, cộng đồng đóng giữ. Cần phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không thể nhường Khánh quân đột phá phòng tuyến. Tế Nhị Cáp Lang là Hoàng Thái Cực đường đệ, làm lấy dũng mãnh quả cảm chữ danh. Hắn lập tức ra khỏi hàng, ôn quyền nói, "Thần lĩnh chỉ, định không phụ hoàng thượng nhờ vả." Hoàng Thái Cực lại nhìn về phía một tên khác tướng lĩnh, Nga Bái, người dẫn theo Chính Lam Kỳ tinh nhuệ, theo sát phía sau, tọa trấn doanh miệng, xem như Hải Châu vệ đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngao Bái là quân Thanh bên trong tân tiến một viên manh tướng, mặc dù tuổi trẻ nhưng đã nhiều lần lập chiến công, lại võ nghệ cao siêu, không thua kỳ huynh Ngao Kim. "Thần tuân chỉ, ổn thỏa tử thủ doanh miệng, tuyệt không nhường Khánh quân tiến thêm." Hoàng Thái Cực ánh mắt lạnh lùng, quét mắt trong trướng đám người, cao giọng hạ lệnh, "Hôm nay bố trí cố định, ngày mai liền là khắc khởi hành. Tế Nhĩ Cáp Lang, Ngao Bái, hai người các ngươi xuất tương hoàng kỳ, Chính Lam Kỳ tinh nhuệ, hỏa tốc lao tới Hải Châu vệ cùng doanh miệng, không được sai sót. Nhạc Lạc, ngươi cũng lập tức xuất lĩnh Chính Hồng Kỳ trở về thủ Liêu Dương, Thẩm Dương, cần phải giữ nghiêm các nơi quan hải." Đám người tề thanh đáp, "Chúng thần tuân chỉ." Thanh âm vang vọng chủ soái đại trướng, khí thế như hồng. Hoàng Thái Cực tiếp lấy đưa mắt nhìn sang còn lại tướng lĩnh, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, "Về phần còn lại chư vị, ngày mai cùng nhau toàn lực tổng tiến công Triều Tiên Bình Ngưỡng. A Lễ, ngươi xem như tiên phong, cần phải một ngựa đi đầu, trong vòng 3 ngày cầm xuống Bình Ngưỡng, không được có mảy may buông lỏng. Chờ Bình Ngưỡng thành phá, quân ta phải nhanh tại Triều Tiên cảnh nội trắng trận khuyết chương binh, đem nam tử thân thể cường tráng hết thảy sắp xếp quân đội, phong phú ta Hán Bát Kỳ thực lực." A Lễ trong lòng run lên, lần nữa ôm quyền cao giọng đáp lại, "Thần ổn thỏa liều chết tác chiến, hoàn thành hoàng thượng giao phó trách nhiệm. Bình Ngưỡng thành phá đi sau, trong thành tài phú cũng không thể buông tha, vàng bạc tài bảo, lương thảo đồ quân lu, toàn bộ đoạt lại, tràn đầy quân ta kho phủ." Hoàng Thái Cực có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Trong thành nữ tử, tuổi trẻ mỹ mạo người, có thể mang về trong quân, xung làm lao dịch hoặc ban thưởng cho lập công tướng sĩ. Tuổi già người yếu người, cũng không thể khinh suất tha thứ, hết thảy mang đi, là quân ta lao động, tuyệt không thể nhường Triều Tiên lưu lại một tia có thể tư lợi dụng nhân lực vật lực." Chúng thần nghe xong, thề thanh đáp, "Tuân chỉ." Sau đó, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, chủ soái trong đại trướng chỉ để lại Hoàng Thái Cực một người. Chương 255, tiết bảng chương 255, tiết bảng sau 12 ngày, Thiên Kinh thành Tiên Kinh thành đầu đường cuối ngõ, hôm nay chính là yết bảng ngày, huyện thí tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Trà lâu tiểu quán bên trong, mọi người nhao nhao suy đoán cái này huyện thí danh ngạch sẽ tiêu rơi nhà ai. Hầu phủ, giả hoàn chỗ biện lạc bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Hai tên thân vệ như tháp sắt canh giữ ở cửa sân, ánh mắt lạnh lùng, một tấc cũng không rời. Cũng không biết vì sao, hai người này trên mặt tràn đầy phiền muộn. Ai? Vì sao chúng ta hết lần này tới lần khác liền bị lưu lại đâu? Sách, lao tống ngươi đủ à? Những ngày qua đến, ngươi hàng ngày thì thầm, ta lúc đầu đều tốt, cũng bị ngươi con hàng này khiến cho tâm phiền. Lao Tần tức giận đáp lại. Lao Tống thấy Lao Tần nói như vậy, lập tức có chút không vui, trừng mắt, để cao âm lượng nói, lời này của ngươi nói, ta thế nào liền không nghĩ? Ta cái này trong đầu muốn cùng Hầu gia cùng đi ra ngoài bắc phạt đều nhanh muốn điên rồi. Có thể Lâm thống linh an bài ta lưu lại, ta có thể có biện pháp gì? Ngươi ngược lại tốt, còn chê ta nhắc tới, hợp lấy ngươi liền không muốn kiến công lập nghiệp, đi theo Hầu gia trên chiến trường ủy phong. Lao Tần bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ Lao Tống bả vai nói, ta thế nào không muốn đâu. Chỉ là quang thở dài có cái gì dùng? Hầu gia lần này bắc phạt, kia là mang theo trọng đại sứ mệnh, bên người khẳng định phải có người tin cậy chiếu ứng. Ta tuy nói không có đi cùng, nhưng bảo vệ tốt cái này hầu phủ, không phải cũng là hầu gia phân ưu đi. Lão Tống niết miệng, khẽ nói thì nói như thế, nhưng nhìn lấy các huynh đệ đều đi theo hầu gia xuất trình, ăn ngon uống đã, nói không chừng còn có thể lập xuống chiến công hiển hách, ta cái này trong lòng cũng không phải là mùi vị. Ngươi nói, nếu là chúng ta cũng tại, không chừng khả năng giúp đỡ hầu gia bao lớn bận điều đâu. Lão Tần lườm hắn một cái, nói, ngươi cũng đừng ngủ suy nghĩ. Hầu gia dụng binh như thần, mang đều là tinh nhuệ chi sĩ, sao có thể thiếu hai chúng ta. Lại nói, cái này hầu phủ bên trong cũng không ít sự tình đến nhìn chằm chằm, vạn nhất xảy ra cái gì đừng dễ, làm trễ nải hầu gia đại sự, ngươi ta gánh được trách nhiệm sao? Tần Vị gãi đầu một cái, nói lầm bầm, ta biết rồi. Lão Tống cùng Lão Tần đang đứng tại cửa sân, buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, chỉ thấy một gã sai vặt cao hứng bừng bừng chạy tới, trong tay còn nắm chặt một trang giấy, khắp khuôn mặt là vui mừng. Dừng lại. Lão Tống tay mắt lênh lẹ, một thanh ngăn cản kia gã sai vặt, nếu mày hỏi, ngươi là làm cái gì? Làm sao dám hướng nơi này xông? Kia gã sai vặt bị ngăn lại, cũng không giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hai vị đại ca, ứng lưu quản gia yêu cầu, ta hôm nay là đi xem bảng. Vừa mới hết bảng, chúng ta phụ thượng vòng tam gia chúng huyện thí đứng đầu bảng. Ta đây là đến báo tin vui. Cái gì? Chúng đứng đầu bảng? Lão Tống cùng Lão Tần đồng thời mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lão Tần một phát bắt được kia gã sai vặt bà bay, hỏi, ngươi xác định không nhìn lầm? Thật sự là giả hoàn thiếu gia chúng đứng đầu bảng. Kia gã sai vặt liên tục gật đầu, kích động nói rằng, thiên chân vạn sát. Ta tận mắt nhìn thấy, vòng tam gia danh tự liền biết tại đứng đầu bảng, giấy đỏ chữ màu đen, rõ rõ ràng ràng. Lão Tống cùng Lão Tần liếc nhau, trên mặt chấn kinh dần dần bị ý cười thay thế. Lão Tần buông ra kia gã sai vặt bà bay, vỗ vỗ lưng của hắn, vừa cười vừa nói, hảo tiểu tử, làm rất tốt. Tranh thủ thời gian đi vào cho vòng tam gia báo tin vui a. Kia gã sai vặt liên tục gật đầu, cao hứng bừng bừng chạy vào sân nhỏ, miệng bên trong còn hô to lấy, vòng tam gia, đại hỉ a, ngài chúng huyện thí đứng đầu bảng. Lão Tống nhìn xem kia gã sai vặt bóng lưng, nhịn không được nết miệng cười một tiếng, quay đầu đối Lão Tần nói rằng, hắc, không nghĩ tới chúng ta vị này vòng tam gia thật là có hai lần, không hổ là hầu gia đệ đệ, quả nhiên không phải người bình thường. Lão Tần cũng cười nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, đúng vậy a, tuy nói vòng tam gia ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng đến cùng là hầu gia đệ đệ, thực chất bên trong vẫn là có mấy phần bản lãnh. Lần này tốt, hắn chúng đứng đầu bảng, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là dễ dàng không ít. Lão Tống gãi đầu một cái, có chút không hiểu hỏi, Lão Tần, lời này của ngươi là ý gì? Vòng tam gia chúng đứng đầu bảng, cùng nhiệm vụ của chúng ta có quan hệ gì? Lão Tần liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi ngốc à? Hầu gia trước khi đi thật là đã thông báo, nhường chúng ta xem trọng vòng tam gia, đừng để hắn náo ra cái gì yêu thiêu thân. Bây giờ vòng tam gia chúng đứng đầu bảng, giải thích do hắn trong khoảng thời gian này là thật tập trung tinh thần nhào vào đọc sách bên trên, không có làm cái gì tiểu động tác. Cái này không liền nói rõ chúng ta cái này làm đến không tệ sao? Huống hồ sau ngày hôm nay vòng tam gia hắn liền về kia vinh phụ đi, cũng không cần chúng ta thấy. Lão Tống mừng tỉnh hiểu ra, vô vô chán, cười nói, thì ra là thế. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là dính vòng tam gia hết. Kia gã sai vặt một đường chạy chậm, vọt vào giả hoán thư phòng, mặt mũi tràn đầy vui mừng hô, vòng tam gia, đại hỉ a, ngài chúng huyện thí đứng đầu bảng. Giả hoán đang ngồi ở trước bàn sách, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được gã sai vặt tiếng la, mở tròn mắt, trong mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt lại dị thường kiên nghị, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tắp nhìn về phía kia gã sai vặt. Ngươi nói là ta chúng đứng đầu bảng? Giả hoán thanh âm có chút khàn khàn, gần như từng chữ nói ra, lại mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Kia gã sai vật liên tục gật đầu, kích động nói rằng, thiên chân vạn sát. Ta tận mắt nhìn thấy, tên của ngài liền biết tại đứng đầu bảng, giấy đỏ chữ màu đen, rõ rõ ràng ràng. Giả hoàn thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức chậm rãi đứng người lên, hai tay chống ở trên bàn sách, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong mắt lóe lên một tia lệ quang, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép trở về. Ta thật chúng. Giả hoàn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo vô tận thoải mái cùng kiên định. Ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Giờ phút này, hắn dường như thấy được Triệu Di nương tấm kia tràn đầy từ ái mặt, nghe được nàng thanh âm ôn nhu, Hoàn Nhi, nương tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đương. Ta làm được. Ta thật làm được. Giả Hoàn thanh âm có chút nghẹn ngào, lại mang theo một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Kia gã sai vặt thấy Giả Hoàn bộ dáng như vậy, cũng không dám nhiều lời, chỉ là đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy vui mừng chờ đợi lấy. Một lát sau, Giả Hoàn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, quay đầu đối kia gã sai vặt nói rằng, ngươi đi nói cho Lưu Quảng gia, liền nói ta muốn đích thân đi gặp hắn. Giả Hoàn đứng tại trước bàn sách, ánh mắt kiên định, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn mặc dù trong khoảng thời gian này không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng cũng từ dưới mọi người đôi câu vài lời bên trong biết được, giả cụ sớm đã xuất quân xuất trình, giờ phút này cũng không tại Thiên Kinh thành bên trong. Vậy liền như thế, lui mà cầu lần, thấy Lưu Quản gia. Chương 256, nhị ca. Ngươi tạm chờ lấy. Chương 256, nhị ca. Ngươi tạm chờ lấy. Kia gã sai vặt không người đứng đấy, cũng không lập tức rời đi, mà là mặt mũi tràn đầy kính cẩn nói rằng, vòng tâm ra, Lưu Quản gia cố ý phân phó xuống tới, nói ngài lúc này liền có thể thu thập bao phục về giả phủ rồi, bên ngoài xe ngựa đều thỏa thỏa chuẩn bị tốt đâu. Giả Hoan nghe xong, không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, cảm thấy có chút kinh ngạc, Lưu Quản gia không ngờ an bài sẵn sàng, liền xe ngựa đều dự bị hạ. Gã sai vặt liên tục không ngừng gật đầu, bồi cười nói, chính là đâu, Tam gia. Lưu quản gia giảng, ngài chúng cái này đứng đầu bảng, thật là thiên đại hỷ sự, lẽ ra nên sớm hồi phủ báo tin vui mới là. Xe ngựa kia ngay tại ngoài cửa phủ chờ lấy đâu, ngài lúc nào muốn đi, lập tức liền có thể khởi hành. Giả Hoàn trầm ngâm một lát, sau đó vớt cằm nói, biết, ngươi trước tạm đi xuống đi, ta sau đó liền tới. Gã sai vặt lên tiếng là liền quay người rón rén thối lui ra khỏi thư phòng. Giả Hoàn rời bước tới trong viện, lặng lặng nhìn qua chính mình ở mấy tháng lâu gian phòng, trong lòng tựa như đổ ngũ vị bình, các loại tư vị cuộn cuộn. Trong mấy tháng này, hắn ngày đêm vùi đầu khổ độc, cơ hồ cùng ngoại giới gây mất qua lại, cũng may bây giờ rốt cục có thành quả. Hắn có chút ngửa đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, thấp giọng lẩm bẩm nói, "Nương, ngài tạm chờ lấy ta, nhi tử cái này trở về thấy ngài." Nói xong, hắn quay người cất bước vào nhà, động thủ thu lại bọc hành lý đến. Kỳ thật vật cũng không nhiều, bất quá là mấy món thường mặc quần áo, mấy quyển đọc quen thư tịch, còn có kia một bộ văn phòng thứ bảo. Đây đều là Giả Cụ phái người đưa tới, bây giờ ngược thành hắn mấy ngày này cố gắng chứng kiến cùng dựa vào. Thu thập thỏa đáng sau, Giả Hoàn cong lên bọc hành lý, bước bước ra khỏi phòng. Cửa sân, lão Tống cùng lão Tần vẫn như cũ như thường ngày đồng dạng canh giữ ở nơi đó. Thấy Giả Hoàn đi ra, hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra hiếm thấy nụ cười. Lão Tống cười chắp tay nói, "Vòng tam gia, chúc mừng a." Lại xích lại gần mấy phần, mặt mũi tràn đầy khâm phục, nghe nói ngài chúng đứng đầu bảng, cái này có thể quá thần kỳ rồi. Lão Tần cũng đi theo gật đầu, trên mặt mang theo vài phần kính trọng chi sắc, "Vòng tam gia, ngài chuyến đi này, nhưng phải khá bảo trọng. Hầu gia tuy nói không trong phủ, có thể chúng ta đều ghi nhớ lấy ngài đâu." Giả Hoàn nhàn nhạt nhìn bọn hắn một cái, khẽ gật đầu, "Đa tạ hai vị những ngày này chăm sóc." Lão Tống cùng lão Tần liếc nhau, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Dù sao bọn hắn trước đây là phụ mệnh trông coi Giả Hoàn, nhưng hôm nay thấy Giả Hoàn như vậy không chịu thua kém, trong lòng quả thực nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Giả Hoàn phóng ra hầu phủ đại môn, chỉ thấy một chiếc trang trí một mạc xe ngựa đã ở nơi chờ đã lâu. Sa Phu gặp hắn đi ra, vội vàng tiến lên, cung kính tiếp nhận bọc hành lý, không người nói, "Vòng tam gia, mời lên xe." Giả Hoàn điểm nhẹ phía dưới, vung lên vào áo, leo lên lập tức xe. Toa xe bên trong, Giả Hoàn dựa vào lấy vách thùng xe, hai mắt khép hở, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng lại như rời sông lấp biển đồng dạng. Hắn âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc nhị ca không tại, không phải nhất định phải gọi hắn nhìn một cái, ta là như thế nào đáp ứng trận này đánh cuộc, nương nói đến một chút không sai. Nghĩ đến đây, Giả Hoàn khỏe miệng không tự giác trên mặt đất giường, trong mắt lóe ra chưa từng có tự tin qua mang, phảng phất tại giờ phút này, trải qua thời gian dài trói buộc hắn gông xiềng toàn bộ chốc ra, hắn rốt cục tìm được thuộc về mình lực lượng. "Nương, ngài nói đúng, ta cũng không phải là chẳng làm nên trò trống gì, ta làm được, thật làm được." Giả Hoàn thấp giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, có kích động, có vui mừng, càng có đối tương lai mong đợi. Nhưng trong lòng minh bạch, tuy nói chúng đứng đầu bảng, nhưng đây bất quá là từ từ đợi người đường bước đầu tiên mà thôi. Về sau đường xá còn rất dài, hắn nhất định phải cố gắng gấp bội, khả năng chân chính sửa chính mình cùng mẫu thân vận mệnh. Tựa như, nhị ca như vậy. "Nhị ca, ngươi tạm chờ lấy, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta nhất định phải để ngươi đối ta lau mắt mà nhìn." Giả Hoàn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên nghị. Vinh Hy đường bên trong, Giả Mẫu ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, trong tay vân vê một chuôi phật châu, trên mặt mang theo một chút vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay, bởi vì lấy Giả Cụ xuất lĩnh trong nhà rất nhiều tử đệ lao tới Liêu Đông chiến trường, giả phủ trên dưới không khí ngột ngạt thật sự, Giả Mẫu tâm cũng một mực treo lấy, tâm tình nặng nề không thôi. Giờ phút này, Giả Mẫu đang cùng Hình phu nhân, Vương phu nhân, còn có Giả Bảo Ngọc cùng một đám các cô nương tụ tại đường bên trong. Giả Bảo Ngọc mấy ngày nay cố ý hướng tổng học Lý tiên sinh xin nghỉ ngơi, liền nghĩ nhiều bồi bồi Giả Mẫu, ngóng trông có thể khiến cho lão nhân gia tâm tình thư sướng chút. Đang nói chuyện, chỉ thấy Lâm Chi Hiếu ra bước chân vội vàng chạy vào, trên mặt tràn đầy không cầm được vui mừng, thật xa liền cao giọng bẩm báo nói, "Lão tổ tông, các vị phu nhân, hầu phủ Lưu quản gia đuổi người đến cho chúng ta Giả phủ báo tin vui rồi." Uyên Ương nghe được thanh âm, vội vàng nên đi ra cửa, hỏi, "Chuyện gì báo tin vui nha?" Lâm Chi Hiếu ra mặt mũi tràn đầy chất đống cười, mặt mày hớn hở nói, "Phái tới người giảng, vòng tam gia tại huyện thí bên trong thi đậu đứng đầu bảng đâu. Lưu quản gia cố ý nhắc nhở ta tới cấp cho trong phủ trên dưới đều truyền bức thư nhi." Uyên Ương nghe xong, cũng là vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay người tiến đường thông báo, "Lão tổ tông, đám bà lớn, đại hỷ sự con a. Vòng tam gia thi đậu huyện thí đứng đầu bảng rồi." Đám người nghe nói, đều là sửng sở, ngay sau đó trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. "A." Giả Mẫu đột nhiên ngẩng đầu, trong tay Phật châu suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Nàng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi nói cái gì? Vòng ca nhi chúng đứng đầu bảng?" Lâm Chi Hiếu ra liên tục không ngừng gật đầu, ngữ khí chắc chắn, "Lão thái thái, thiên chân vạn sắc nhà, hầu phủ Lưu quản gia phái tới người chính là nói như vậy." Giả Mẫu trước hết nhất lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về Vương phu nhân, vẻ mặt kinh ngạc, "Cái này, đứa nhỏ này khảo thí huyện thí sự tình, ta thế nào một chút phong thanh đều không nghe thấy đâu." Phu nhân biết Giả Mẫu là đang hỏi nàng, có thể nàng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thậm chí trên mặt còn có bối rối cùng khó coi biểu lộ ra, làm cho Giả Mẫu thấy liên tục nhíu mày. Vương phu nhân thấy thế, trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng thu liễm vẻ mặt, hạ thấp người đứng dậy nói rằng, "Lão thái thái, vòng ca nhi chuyện này, con dâu cũng là vừa mới hiểu được. Lúc trước hắn bị cụ huynh đệ tiếp đi hầu phủ ở đều nhanh non nửa năm, đi về sau liền lại không có trở lại trong phủ. Con dâu hôm nay mới nghe nói hắn lại đi thi huyện thí, còn một lần hành động chúng đứng đầu bảng." Đám người nghe Vương phu nhân như vậy giải thích, lúc này mới chợt hiểu, cẩn thận hồi tưởng, xác thực đã có gần nửa năm không có gặp Giả Hoàn, nhưng bọn hắn trước đó lại đều không có lưu ý tới. Nhất là Giả Mẫu, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng tự trách, khe khẽ lắc đầu, thở dài, đứa nhỏ này, ngày bình thường tuy nói không thế nào dễ thấy, nhưng đến đấy cũng là ta giả ra huyết mạch, lâu như vậy không gặp, ta lại cũng không nhiều hơn hỏi một câu. Vương Hy Phượng ở một bên vội vàng cười làm lành nói, lão thái thái, ngài ngày bình thường lo liệu cái này cả một nhà, muốn quan tâm sự tình đếm đều đếm không đến, sao có thể mỗi sự kiện đều lo lắm nha. Vòng Ca Nhi đứa nhỏ này, cũng là chính mình có chí khí, ý mắng liền thi đứng đầu bảng trở về, cho chúng ta giả phụ tăng thể diện rồi. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, nhưng trong lòng đầu vẫn là tránh không được có chút buồn chồn. Chương 257, đứng đầu bảng về, Kinh Binh phủ. Chương 257, đứng đầu bảng về, Kinh Binh phủ. Lý Hoàn khẽ nhíu mày, cầm trong tay khăn, nhẹ nói, nhắc tới cũng kỳ, Vòng huynh đệ ngày bình thường trong phủ đọc sách, tuy nói cũng coi như cần cù, thế nhưng không gặp có như vậy đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Sao đi hầu phủ mới non nửa năm, liền thi đậu đứng đầu bảng đâu? Đám người nghe xong, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không hiểu. Vương Hy Phượng nhãn châu xoay động, cười nói tiếp, ôi, đây chính là kinh thành à, huyện thí đứng đầu bảng, kia hàm kim lượng không phải là bình thường cao. Vòng Tam gia lần này có thể tính trở nên nổi bật, về sau à, nhất định là tiền đồ vô lượng. Tiếp xuống phủ thí, đối với hắn mà nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, ta trong phủ lại phải thêm một cái đồng sinh rồi. Thám Xuân nghe xong, không khỏi có chút há to miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sở hữu cái này đệ đệ ngày thường biểu hiện, nàng lại biết rõ rành rành, tuy nói ngẫu nhiên cũng có lòng cầu tiến, nhưng cách có thể ở huyện thí bên trong nổ đến thứ nhất thực sự chênh lệch rất xa. Nhưng hôm nay, sự thật liền bày ở trước mắt, nàng trong lúc nhất thời lại có chút chưa tỉnh hồn lại, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt kinh ngạc thật lâu chưa từng tan đi. Lâm Chi Hiếu ra thấy mọi người như thế, lại vội vàng mở miệng cười nói, lão tổ tông, hầu phủ người tới còn nói, Vòng Tam gia giờ phút này ngay tại hồi phủ trên đường, ngồi xe ngựa đâu, đoán chừng không bao lâu liền đến trong phủ rồi. Giả Mẫu nghe xong Giả Hoàn ngay tại trên đường trở về, tinh thần lập tức chấn động, vội vàng dặn dò nói, nhanh, nhanh để cho người ta đi nhị môn nơi chờ lấy, chờ Hoàn Nhi vừa đến, lập tức thông truyền. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, kia đưa tin tức người tiền thưởng, đây chính là thiên đại tin vui, cũng không thể chiêu đãi không chủ đáo. Là, lão thái thái. Viên Ương lên tiếng, vội vàng xoay người đi an bài. Hình phu nhân thấy Giả Mẫu cao hứng như thế, liền cười phụ hòa nói, đây thật là chuyện đại hỷ sự à, Hoàn Nhi đứa nhỏ này, cuối cùng là cho chúng ta giả ra tranh giành khẩu khí. Nàng nói, khoe mắt liếc qua lại liếc nhìn Vương phu nhân, gặp nàng ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hình phu nhân đối Vương phu nhân tính cách có thể nói là rõ như lòng bàn tay, giờ phút này gặp nàng bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vương phu nhân cúi đầu, cầm trong tay Phật châu, trên mặt mặc dù treo cười, lại có vẻ có chút miễn cưỡng. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, một mực đem tâm tư đặt ở Giả Bảo Ngọc trên thân, đối Giả Hoàn cái này con thứ từ trước đến nay không thế nào chú ý, bây giờ Giả Hoàn đỗng nhiên thi đậu huyện thí đứng đầu bảng, nhường nàng có chút ngoài ý muốn cùng bất an. Cái này Giả Hoàn đi hầu phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại bỗng nhiên biến lợi hại như thế? Dương mắt nhìn một chút Giả Mẫu, thấy Lao Thái Thái mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong lòng càng là bắt đầu thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy chuyện vượt quá dự liệu của nàng. Giả Bảo Ngọc đứng ở một bên, nhìn qua cái này náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng có loại mơ hồ cảm giác tương tự, nhường trong lòng của hắn vắng vẻ, siêu cấp khó chịu. Có thể, còn nói không ra. Hơi nhíu lên lông mày, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, ngày bình thường nhìn bóng đệ cũng không chỗ đặc biệt, thế nào lập tức liền thi đậu đứng đầu bảng? Cái này khoa cử sự tình, coi là thật trọng yếu như vậy. Vì sao mọi người đều vì thế như vậy mừng rỡ như điên? Giả Bảo Ngọc cắn răng, có chút túi đầu xuống, nhỏ giọng tự lẩm bẩm, lại là một cái cùng cụ nhị ca đồng dạng. Chỉ biết truy tên trục lợi, vì kia khoa cử hoạn lộ phí hết tâm tư. Chẳng lẽ trên đời này người, đều chạy không khỏi cái này quân xá cũ, khó tìm nữa đến chân tâm truy cầu trí thú người. Không bao lâu, chỉ nghe nhị môn bên kia gã sai vặt cất giọng thông báo, Vòng Tam gia trở về phủ. Giả Mẫu nguyên bản đang lười biếng tựa ở trên giường, nghe nói lời ấy, lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức đứng thẳng lên thân thể, trong mắt tràn đầy tha thiết chờ mong, liên tục không ngừng dặn dò nói, nhanh, nhanh truyền Vòng Ca Nhi thì đến. Theo một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Giả Hoàn nện bước ung dung không đội bộ pháp bước vào Vinh Hy đường. Nhưng gặp hắn thân mang một bộ một mạc thanh nhã trường bào, dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt trầm tĩnh bình yên, không thấy mảy may tự cao chi sắc, nhưng mà kia một đôi tròng mắt bên trong lại mơ hồ lộ ra khó mà che giấu tự tin quan mang. Ánh mắt của mọi người trong chốc lát đồng loạt nhìn về phía Giả Hoàn, trong lúc nhất thời ngồi đầy phải sợ hãi, trong lòng mọi người đều là sợ hãi thán phục cùng nghi hoặc hỗn hợp. Trước kia tại cái này giả phủ bên trong, Giả Hoàn bất quá là hiếm khi bị người chú ý con thứ mà thôi, làm việc luôn luôn sợ đầu sợ đuôi, tựa như sợ đi sai bước nhầm, nói tới nói lui cũng là nhẹ giọng thì thầm, lộ ra mười phần hèn nhát sức lực. Tại giả phủ cái này một đám sặc sỡ lóa mắt tử đệ ở trong, thật sự là không chút nào thu hút. Nhưng trước mắt Giả Hoàn, khí chất kia dáng vẻ lại cùng trước kia khác nhau rất lớn, dáng người thẳng, mỗi một bước đều bước đến ổn trọng đối vặn, trong lúc giơ tay nhấc chân một cách tự nhiên tản ra một loại ung dung tự tin khí độ, dường như thay ra đổi thịt đồng dạng. Giả Hoàn chậm chậm đi đến trong sảnh, cung cung kính kính đi lại lễ, trong miệng trong sáng nói rằng, tôn nhi cho lão tổ tông thỉnh an, cho các vị phu nhân, huynh trưởng, bọn tỷ muội thỉnh an. Giả Mẫu mặt mũi tràn đầy lộ ra kinh ngạc, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Giả Hoàn, sau đó trên mặt hiện ra vô tận từ ái chi sắc, cười nhẹ nhàng nói, Vòng Ca Nhi, mau dậy đi, tới tổ mẫu trước mặt đến, nhường tổ mẫu thật tốt nhìn một cái ngươi. Lúc này mới mấy tháng không gặp, lại cao lớn không ít, thể cốt cũng nhìn bền chắc rất nhiều. Giả Hoàn theo lời đứng dậy, kính cẩn nghe theo đi tới Giả Mẫu bên cạnh, đứng xuôi tay. Giả Mẫu nhìn qua đứng bên người Giả Hoàn, thỏa mãn gật đầu cười, trong giọng nói tràn đầy vui mừng chi tình, "Tốt, thật là một cái hảo hài tử, ngươi lần này chúng đứng đầu bảng, có thể thực cho chúng ta giả phụ tranh giành lớn sạch hết rồi." Giả Hoàn cúi đầu xuống, vẻ mặt khiêm tốn, nhẹ nói, "Tôn nhi bất quá là vận khí tốt chút, may mắn được thứ tự này, thực không dám nhận tổ mẫu như thế tán dương." Giả Mẫu cười khoát tay áo, nói rằng, "Đừng muốn khiêm tốn, có thể chúng đứng đầu bảng há lại chỉ dựa vào vật khí, đây rõ ràng chính là của ngươi bản sự. Ngươi tới a, đem ta cho vòng ca nhi chuẩn bị ban thưởng lấy ra." Vừa dứt lời, một gã lanh lợi nha hoàn liền bưng một cái sơn bàn nhẹ nhàng đi lên phía trước, trong mâm trưng bày mấy tỏi chất lượng tốt nhất bạc cùng một chút tinh xảo vô cùng văn phòng tứ bảo. Giả Mẫu ý cười hòa thuận vui vẻ nói, "Những này là tổ mẫu thường ngươi, ngươi lại thật tốt thu, ngày sau càng phải dụng tâm đọc sách, không thể buông lỏng." Giả Hoàn hai tay tiếp nhận hay, cung cung kính kính nói rằng, "Đa tạ tổ mẫu ban thưởng, tôn nhi ổn thỏa ghi khắc tổ mẫu dạy bảo, không phụ kỳ vọng của ngài." Giả Mẫu thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt chậm rãi đảo qua trong đường đám người, vừa cười vừa nói, "Vòng ca nhi chúng đứng đầu bảng, đây chính là chúng ta giả phủ một cọc đại hỷ sự. Các ngươi những này làm trưởng bối, cũng đều nên bày tỏ một chút, cũng tốt nhường vòng ca nhi biết đoàn người đối với hắn mong đợi cùng cổ vũ." Chương 258, mẹ con tình trường. Chương 258, mẹ con tình trường. Hình phu nhân ngồi ở một bên, khóe mắt hơi nhíu, khóe miệng không để lại dấu vết kéo ra một tia cười lạnh. Đã sớm nghĩ đến một màn này, còn tốt vừa mới có chỗ chuẩn bị. Sau đó, Trần Ung Dung nâng lên tay, theo tay áo trong lồng lấy ra một chuỗi nhan sắc đã ảm đạm mã nào thủ xuyến, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lướt, hứng hờ đưa tới, giọng nói mang vẻ mấy phần tận lực qua loa, "Vòng ca nhi, đây là đại bá của ngươi cha năm trước cố ý đi trong miếu cầu tới, nói là đeo nó có thể bảo đảm việc học một đường trôi chảy đâu. Tuy nói cái này vật nhi trị không được mấy cái đồng tiền lớn, đến cùng là tại Bồ Tát trước mặt từng khai quang, so với những cái kia chỉ nhận vàng bạc hơi tiền tục vật, có thể mạnh hơn nhiều." Dứt lời, nàng vô tình hay cố ý liếc một cái Vương phu nhân, cố ý để cao mấy phần thanh âm, âm dương quái khí mà nói, "Chúng ta đại phòng bây giờ tình hình kinh tế căng thẳng ba ba, sao có thể cùng nhị phòng so nha, người ta tài đại khí thô. Vòng ca nhi có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ lễ vật này keo kiệt." Vương phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt có hơi hơi cường, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy đoan trang ý cười, chỉ là thủ hạ không tự giác nhẹ vô về trong tay Phật châu, chậm vừa nói nói, "Đại tẩu tử lời nói này cười, chúng ta dạng này châm anh thế gia vọng tộc, tiền bạc ra vào từ trước đến nay đều là có lệ. Hôm kia ta còn nghe lão gia nói lên, đại lao gia vì mua mấy cái cây quạt, thật là không tiếc ném một cái 500 lượng vào đầu, quả nhiên là con mắt tinh lợi, đối kia vật hiếm có nhi yêu thích cực kỳ a." Nói xong, Vương phu nhân quay đầu nhìn về đứng một bên Châu Thủy gia, dặn dò nói, "Châu Thủy gia, đi đem ngày hôm trước trang đầu đưa tới kia vi mực lấy hai tỏi đến." Sau đó, nàng lại quay đầu mặt hướng Giả Mẫu, trên mặt chất đầy ôn hòa ý cười, nhẹ nói, "Lao tổ tông, theo chúng ta giả phụ tổ tông cựu lệ, đồng sinh vào học nguyên nên thêm hai lượng nguyệt lệ bạc. Chỉ là Hoàn Nhi trước đây đã tại hầu phủ thủ giáo, cú huynh đệ lại là coi trọng nhất quý củ, theo ta thấy à, không bằng trước tiên đem khoản này bạc tạm thời tổ lấy, chờ vòng ca nhi về sau chúng tu tài, lại cùng nhau lánh cũng không mượn." Giả Mẫu nửa tựa tại kia xinh đẹp tinh xảo lấp sơn thương kim chỗ tựa lưng bên trên, mí mắt có chút rủ xuống, lặng lặng mà nhìn xem hai người người tới ta đi ban thưởng Giả Hoàn, trong tay này chuỗi giả nam hương Phật châu đánh tốc độ so ngày thường rõ ràng nhanh một chút nữa. Nàng khe khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, "Ai, làm có ngươi còn nhớ rõ tổ tông cựu lệ, lão nhị nhà cân nhắc chuyện cũng là chu toàn." Nói, Giả Mẫu chậm ung dung nâng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng trà, chén trà đóng cùng chén trà va nhau, phát ra một tiếng thanh thúy đớp vang. Nàng buông xuống chén trà, dường như lơ đãng nói rằng, "Chỉ là ta hoảng hốt nhớ kỹ, tháng trước trang đầu đưa tới trà mới cũng đều chồng chất tại trong khố phòng đâu." Châu Thụy gia đã lúc này nhàn rỗi, không bằng liền đi đem khố phòng sổ sách cẩn thận chỉnh lý một chút, vòng ca nhi bây giờ chúng đồng sinh, về sau đọc sách viết chữ, không thiếu được muốn thêm chút bút mực giấy nghiên loại hình mở ra tiêu. Vương phu nhân nghe xong lời này, trong tay khăn không tự giác xoắn đến chặt chẽ, lao thái thái đây rõ ràng chính là tại gõ nàng, đừng mượn chuyện này cầm công bên trong bạc tới làm văn chương. Lúc này Vinh Hy đường bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên, không khí dường như đều đông lại mấy phần. Những tâm tư đó thông thấu, nghe hiểu lần này ngôn ngữ phía sau thâm ý người, cũng không dám tùy tiện lên tiếng, sợ không cẩn thận gặp rắc rối. Mà những cái kia không có quá nghe hiểu trong đó môn đạo, nhìn xem đám người vẻ mặt khác nhau, cũng không nhịn được cảm thấy không hiểu khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Tiết Di Mụ lại tựa như cũng không nhận cái này khẩn trương không khí ảnh hưởng, vẫn như cũ cười đến vẻ mặt hiền hòa. Đưa tay theo trong ví cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai cái tiểu xảo tinh xảo ngân lượng tử, thân thiết kéo qua Giả Hoàn tay, đem ngân lượng tử nhét vào trong tay hắn, ôn tồn nói rằng, "Hảo hai tử, gì chỗ này cũng không cái gì đặc biệt quý giá đồ vật, điểm này bạc ngươi thì lấy đi tùy ý chuẩn bị chút bút mực a, ngươi đứa nhỏ này như thế không chịu thua kém, về sau cần phải càng thêm cần cù cố gắng mới là." Giả Hoàn liền vội vàng không người, đối với đám người bao quanh bái chào, cất cao giọng nói, "Đa tạ lao tổ tông, đám bà lớn, dì cùng huynh trưởng bọn tỷ muội hậu ái cùng ban thưởng, Hoàn Nhi vô cùng cảm kích. Về sau ổn thỏa tức giận phân đấu, không phụ chư vị kỳ vọng." Giả Hoàn cái này một chân thành tỏ thái độ, giống như là cho hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt rót vào một tia sức sống. Trong lúc nhất thời, Vinh Hy đường nội khí phân vừa nóng náo loạn mấy phần, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ phòng, hòa tan một chút trước đây, Giả Hoàn cảm ơn đám người sau, một trái tim sớm đã bay về phía mẫu thân Triệu Di nương vị trí, lòng tràn đầy vội vàng, phận không thể lập tức liền nhìn thấy mẫu thân. Từ mấy tháng trước cùng mẫu thân phân biệt, nửa non năm này đến, hắn ngày đêm chui thư quyển, chỉ vì có thể thông qua huyền thí, cứu mẫu thân tại nguy nan bên trong. Giờ phút này thật vất vả theo Vinh Hy đường thoát thân, chạy như bay, vội vàng hướng phía Triệu Di nương chỗ ở chạy đi. Vừa bước vào sân nhỏ, kia quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ trong nháy mắt câu lên trước kia vô số hồi ức. Còn chưa chờ hắn đứng vững thân hình, trong phòng Triệu Di Nương giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, vội vàng vung lên rèm bỏ ra. "Hoàn Nhi, con của ta a." Triệu Di Nương âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, bao hàm lấy mấy tháng nay tưởng niệm cùng lo lắng. Nàng hai mắt đỏ bừng, mấy bước liền chạy vội tới Giả Hoàng trước người, hai tay nắm chặt cánh tay của hắn, ánh mắt vội vàng trên dưới dò xét, phảng phất muốn đem nhi tử bộ dáng khắc vào đáy lòng. Giả Hoàng hốc mắt phím hồng, lúc này vung lên bà áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính cho Triệu Di Nương dập đầu cái đầu. "Nương, hài nhi trở về." Triệu Di Nương liên tục không ngừng đưa tay đỡ dậy Giả Hoàn, hai tay dâng mặt của hắn, cẩn thận chu đáo, nước mắt tràn mi mà ra, "Con của ta, ngươi có thể tính trở về, nhường nương nhìn xem, gầy không có." Trong mắt tràn đầy từ ái cùng lo lắng, dường như thấy thế nào đều nhìn không đủ. Giả Hoàn đứng người lên, ôm chặt lấy mẫu thân, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Nương, ta rất muốn ngài. Nửa non năm này không thể thấy ngài, hài nhi mỗi ngày đều lo lắng không thôi, vạn hạnh ngài bình yên vô sự." Triệu Di Nương ôm Giả Hoàn, nước mắt chảy ra không ngừng trôi, "Nương cũng nhớ ngươi a, Hoàn Nhi. Mấy tháng này nương một ngày bằng một năm, liền nóng trông ngươi có thể bình an vô sự, thuận lợi khảo thí qua huyện thí." Hai mẹ con hàn huyên hồi lâu, chờ cảm xúc thoáng bình phục, mới dắt tay vào phòng. Vào nhà sau, Giả Hoàn bị mẫu thân tại trên ghế ngồi xuống, chính mình thì tại một bên trên ghế ngồi xuống. Giả Hoàn trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng, không kịp chờ đợi nói rằng, "Nương, lần này huyện thí, hài nhi thi đứng đầu bảng." Triệu Di Nương nghe nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ cùng khó có thể tin, hai tay cầm thật chặt Giả Hoàn tay, "Thật sao? Hoàn Nhi, ngươi cũng đừng hống nương." Giả Hoàn dùng sức gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tự hào, "Nương, thiên chân vạn sắc. Hôm nay tại Vinh Hy Đường, lão tổ tông cùng đám bà lớn cũng đều biết, còn nhao nhao ban thưởng Hải Nhi." Nói, liền sẽ tại Vinh Hy Đường đám người ban thưởng, hình phu nhân cùng vương phu nhân ngôn ngữ tranh đấu chờ sự tình từng cái tường thuật. Triệu Di Nương nghe, khi thì kích động đến nắm chặt nắm đấm, khi thì bĩu môi hừ lạnh, nghe được hình phu nhân cùng vương phu nhân đối chọi gay gắt, nhịn không được gắt một cái, "Thử, cái này hai hàng, không có một cái an hảo tâm con mắt. Nhưng con ta không chịu thua kém, có thể tính suất này ngủ ác khí." Chờ Giả Hoàn nói xong, Triệu Di Nương hốc mắt phím hồng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Giả Hoàn mặt, "Hoàn Nhi, ngươi chịu khổ. Mấy tháng này ngày đêm khổ độc, mới có thành tựu ngày hôm nay." Chương 259, vòng đệ thân khải chương 259, vòng đệ thân khải Giả Hoàn đứng người lên, thanh âm mang theo nghẹn ngào, "Nương, nửa non năm này tuy nói ngày đêm khổ độc, có thể Hải Nhi không cảm thấy khổ. Vạn hạnh chính là ngài bình yên vô sự, nếu là kia củ nhị ca thật đối với ngài ra tay, Hải Nhi coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn không để yên cho hắn." Triệu Di Nương nghe nói, thân thể rung động, trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó bị thật sâu cảm động lấp đầy. Thay đổi, con của nàng thật thay đổi. Nguyên bản cái kia sợ hãi rụt rè, tại Giả phủ rất nhiều con trai trưởng bóng ma hạ không ngóc đầu lên được, làm việc nói chuyện đều mang mấy phần hèn nhát Giả Hoàn, hôm nay có thể như thế có dũng khí nói ra như vậy nói năng có khí phách lời nói. Quá khứ cái kia tổng bị người coi nhẹ, dèm pha, trong góc yên lặng ngất ức thân ảnh nhỏ bé, cùng trước mắt cái này kiên định dũng cảm, vì bảo hộ nàng không tiếc liều mạng thiếu niên dần dần trùng điệp lại phân cách. Giờ phút này, Triệu Di Nương dường như thấy được Giả Hoàn tương lai, không còn là cái kia mặc người nắm con thứ, mà là có thể thẳng tắp sống lưng, xông ra một phiến thiên địa nam tử hán. Vừa mới lau khô hai hàng thanh lệ, lần nữa không khỏi khống chế lưu lại, ôm chặt lấy Giả Hoàn, khóc không thành tiếng, "Hoàn Nhi, ta đứa nhỏ ngốc một hồi lâu." Triệu Di Nương mới thoáng ổn định cảm xúc, hai tay dâng Giả Hoàn mặt, nghiêm túc nói rằng, "Hoàn Nhi, ngươi hiểu lầm cú huynh đệ, hắn chưa hề nghĩ tới yếu hại đường, đây hết thảy đều là hắn một phen khổ tâm a." Giả Hoàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy mê mang, "Nương, ngài vì sao muốn nói đỡ cho hắn? Rõ ràng hắn cầm ngài tính mệnh uy hiếp ta, nếu ta khảo thí bất quá huyền thí, liền muốn." Triệu Di Nương nhẹ nhàng lắc đầu, cắt ngang Giả Hoàn lời nói, "Hoàn Nhi, cú huynh đệ làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Ngươi cù nhị ta chính là toàn bộ Giả phủ bên trong, nhất là công chính, nhất là có trí tuệ người. Ngày ấy ngươi bị lão gia cầm tù thời điểm, vì nương ngươi việc học cân nhắc, chính là sáng sớm chạy tới hầu phủ để ngươi cù nhị ca vì ngươi làm chủ, ngươi cù nhị ca không nói hai lời, chính là bằng lòng hạ. Đồng thời ngươi cù nhị ca cũng một mực đem ngươi tại tộc học bên trong biểu hiện nhìn ở trong mắt, hắn biết ngươi thông minh, nhưng chính là thiếu ra sức hướng lên cớ. Hắn liền cùng nương nói, chỉ có dùng loại biện pháp này, khả năng bức ngươi một lòng khổ độc, từ bỏ ngươi cái này không chịu nổi tính tình, không phải lấy tính tình của ngươi, sợ là rất khó quyết định." Giả Hoàn sửng sốt, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng mê mang. Há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại cảm giác tiết hầu giống như là bị thứ gì ngạnh ở, nửa ngày không thể phát ra âm thanh. Qua một hồi lâu, hắn mới há miệng run rẩy mở miệng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Kia, vậy cái này tất cả đều là gạt ta sao?" Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy phức tạp, đã vì chính mình trước đó bị mơ mơ màng màng mà cảm thấy chấn kinh, lại bởi vì cái này phía sau đúng là có ý tốt mà không biết làm sao. Triệu Di Nương chỉnh trọng gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, "Hoàn Nhi, nương lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Cú huynh đệ đúng là nỗi khổ tâm. Hắn vì tiền trình của ngươi, vắt hết óc mới nghĩ ra như thế biện pháp." Giả Hoàn đứng chết chân tại chỗ, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn. Hồi tưởng lại mấy tháng nay ngày đêm dày vò, những cái kia coi là mẫu thân tính mệnh đáng lo sợ hai thời điểm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện, hắn đối Giả Cụ dùng như thế phương thức cực đoan bức bách chính mình cảm thấy tức giận. Một phương diện khác, lại không thể không thừa nhận, nếu không có cố này ngoại lực tôi động, chính mình có lẽ thật khó mà liều mạng như vậy. Có thể hắn vì cái gì không trực tiếp nói cho ta? Giả Hoàn cau mày, trong thanh âm mang theo ủy khuất, nhất định phải dùng loại này. Loại này để cho ta lo lắng hãi hùng thủ đoạn. Giả Hoàn chậm rãi cúi đầu xuống, cắn chặt hàm răng, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Những cái kia khổ đọc đêm dài đằng đẵng, dường như lại tại trước mắt hiện hiện. Mỗi một cái khêu đèn đánh đêm thời điểm, trong lòng của hắn đều tràn ngập đối giả cụ chửi mắng. Những cái kia ác độc ngôn ngữ, bây giờ nghĩ đến, như là từng thanh lưỡi dao, đâm về phía mình. Hắn từng tại vô số ban đêm, bị ác mộng bừng tỉnh, trong mộng mẫu thân kia tuyệt vọng khuôn mặt, giả cụ kia ánh mắt lạnh như băng, giống như quỷ mị quấn quanh lấy hắn. Mỗi một lần từ trong mộng bừng tỉnh, hắn đều mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng hận ý liền lại thêm mấy phần. Có thể, bây giờ, mẹ của mình lại nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là giả, nhà mình cụ nhị ca làm tất cả bất quá là vì chính mình. Đây hết thảy lại đều là một trận âm nhu, nên như thế nào đối mặt chính mình đã từng những cái kia cực đoan hận ý, lại nên như thế nào đi tìm hiểu. Triệu Di Nương thấy giả Hoàn bộ dáng như vậy, trong lòng tràn đầy đau lòng, hốc mắt lần nữa phím hồng. Triệu Di Nương nhìn thấy giả Hoàn bộ dáng này, trong lòng một hồi nắm chặt đau nhức, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi đến ngăn tủ bên cạnh, đưa tay tại tầng dưới chốt nhất hốc tối bên trong một hồi tìm tòi. Rất nhanh, nàng xuất ra một phong thư đã có chút ấu vàng, đóng kín chỗ xi cũng có chút mài mòn, hiển nhiên là bị người mở ra. Triệu Di Nương tay khẽ run, đem tin đưa cho giả Hoàn, thanh âm mang theo một tia mất tự nhiên cùng ấy nấy. Hoàn Nhi, đây là ngươi cụ nhị ca xuất trình trước giao cho ta, nói chờ ngươi chúng đồng sinh, liền đem thư này cho ngươi. Giả Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào lá thư này bên trên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn đưa tay tiếp nhận tin, xúc tu ấm áp, dường như còn mang theo viết thư người nhiệt độ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve phong thư, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nhìn xem tia đã bị mở ra đóng kín, hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Di Nương, trong mắt cũng không có trách cứ, chỉ có thật sâu mê mang cùng không hiểu. Triệu Di Nương tránh đi Giả Hoàn ánh mắt, cúi đầu xuống, ngập ngừng nói giải thích nói, Hoàn Nhi, nương, nương thật sự là nhịn không được, ngày ấy nhìn thấy thư này, trong lòng vẫn ngứa, nghĩ đến nói không chừng có thể biết chút đối ngươi hữu dụng sự tình, liền tự mình mở ra nhìn. Nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy áy náy, nương biết sai, có thể nương cũng là một lòng vì ngươi tốt. Giả Hoàn không nói gì, ánh mắt của hắn lần nữa trở lại trên thư, hít sâu một hơi, từ từ mở ra phong thư. Giấy viết thư triển khai, quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt, kia là giả cũ bút tích. Triển khai giấy viết thư, chỉ thấy phía trên viết, vòng đệ thân khải, thấy chữ như ngộ. Huyền thí hết bảng, biết ngươi cao trung, không thắng thích thú, đặc biệt tu cuốn sách này, trò chuyện biểu chú ý, cũng thả hiểm khích lúc trước. Nhớ chuyện xưa, nô cùng nhớ đều sinh tại cuộc sống xa hoa gia, không sai cùng là con thứ, mẫu đều là thiết thất, thân phận hèn mọn, thường bị lặng lẽ, đây là người ta đồng bệnh tương liên chỗ. May mà vi huynh nhận được trời cao chiếu cố, thêm nữa tự thân cần cù, tại hoạn lộ hơi có thành tích, được phong hầu tức chi vị, mẫu thân diệp mẫu bằng tử quý, tấn là chính thất, được hưởng nhất phẩm cáo mệnh chi binh. Nay không phải may mắn, quả thật nhiều năm rèn luyện hăm hở tiến lên chi quả. Mấy tháng trước, ngươi bởi vì việc học sự tình, là lao ra chỗ tù. Lúc đó Di Nương trong lòng nóng như lửa đốt, đến đây tìm ta. Vi huynh biết rõ ngươi tư chất thông minh, tài tư mẫn điệp, không sai trời sinh tính tán nhạn, nếu không có ngoại lực thúc dụng, sợ khó quyết trí tự cường. Cho nên cùng Di Nương thương nghị, thiết hạ này cục, lấy tính mệnh uy hiếp, bức ngươi một lòng dốc lòng cầu học. Ta cũng biết cử động lần này quá ngon lệ, khiến ngươi chịu đủ dày vò. Khổ đọc tuyến nguyệt, ngươi đối ta tất nhiên hận thấu xương, ngồi đến đêm khuya khêu đèn đánh đêm, trong lòng nhất định là chửi mắng liên tục. Vô số ban đêm, ngươi hoặc bị ác mộng bấy nhiễu, trong mộng thấy mâu thân tuyệt vọng chỉ dùng, ta băng lãnh thái độ, cho nên hận ý càng tăng. Đối với cái này, Vi Minh thật cảm thấy hổ thẹn. Nhưng vòng đệ cần biết, đời người tại thế, nghịch cảnh mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Của ngươi tài tình, không nên bị xuất thân có hạn, càng không thể bởi vì nhất thời khốn cảnh mà tự cam chấm luân. Vi Minh xem ngươi tại tộc học bên trong, ngẫu lộ phong mang, liền biết ngươi tiềm lực vô hạn. Không sai giả phủ bên trong, uy củ sông nghiêm, đích thứ có khác, nếu không ra sức đánh cược một lần, sợ đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Lần này hành vi, thực nhìn kích phát ngươi bên trong ý chí khí, làm cho hóa thành hăm hở tiến lên trì động lực. Nay ngươi huyện thí báo cáo thắng lợi, đủ chứng ta chi phán đoán không sai, ngươi thật có phi phạm chi tài. Nay vi huynh xuất trình, sinh tử chưa biết, duy nguyện đệ bằng mình chi tài, xông ra một phiến thiên địa. Bất luận tương lai như thế nào, nhìn vòng đệ tiên cường dũng cảm. Nếu vì huynh bình an trở về, huynh đệ lại tụ họp, nâng cốc luân hoan. Nếu vì huynh bất hạnh ra ngựa bọc thây, cũng nhìn đệ nhìn trung gia tộc, gánh vác hưng suy chi trách, tụ vi huynh chưa hết ý chí. Ngoài ra, vi huynh đã làm tốt rất nhiều an bài. Sau đó, có thể trực tiếp nhập quốc tử giám cầu học. Quốc tử giám chính là nghiên cứu học vấn thánh địa, hội tụ rất nhiều danh sư, chính là ngươi tinh tiến học thức chỗ. Cầu học con đường khó tránh khỏi gặp rất nhiều nan đề. Như tại Vinh quốc phủ có chỗ không tiện, chỉ quản tiến về hồi phủ tìm đại lao ra giả kính. Tất cả công việc Vi Minh đều đã suy nghĩ chu toàn, an bài thỏa đáng. Buộc tu thư phí, việc học cần thiết thư tịch viết văn những vật này đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần tập trung tinh thần nhào vào học vấn bên trên, dốc lòng nghiên cứu, chớ vác thời gian. Vi Minh mặc dù thân ở phương xa, cũng hiểu ý hệ tại ngươi, trông mong ngươi học có thành tựu, ngày khác có thể ở trên triều đình bộc lộ tài năng, vì gia tộc làm mẹ bang, càng thêm chính mình mưu đến cẩm tú tiền đồ. Huynh cù để thư lại. Chương 260, lập chí phó học chương 260, lập chí phó học giả hoàn tiếp nhận thư, Yên Lặng Dương đọc thoáng qua một cái, lại hồi lâu không phát một lời, trong tay giấy viết thư cũng có chút rung động không thôi. Chỉ thấy hắn túi thấp đầu, thần sắc trên mặt biến ảo, hình như có muôn vàn suy nghĩ, mọi loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, khó mà diễn tả bằng lời. Triệu Di Nương ở bên thấy nhà mình hài nhi như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, cảm thấy quả thực thương tiếc, bận điệu nhẹ nhàng đưa tay, vô vô Giả Hoàn bà bay, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm kia bên trong đã có mấy phần thương yêu, lại lộ ra nàng đã từng vụn vặt lại nhải. Hoàn Nhi nha, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, ngươi cụ nhị ca đây chính là thật tâm thực lòng đem hai mẹ con mình coi là người một nhà a, thật thật nhi là lấy ngươi làm ruột thịt đệ đệ đồng dạng yêu thương đâu. Giả Hoàn nhưng như cũ cúi đầu, dường như không nghe thấy, chỉ có dưới ngón tay ý thức có chút dùng sức, kia giấy viết thư trong tay hắn dần dần bị nắm đến nổi lên nếp vốn. Miệng bên trong chỉ là thì thào nói nhỏ, người nhà. Đệ đệ thanh âm nhẹ như muỗi vo ve, đúng như sợ bị người bên ngoài nghe xong đi. Ít khi, Giả Hoàn lui về sau nửa bước, cùng Triệu Di Nương kéo ra một chút khoảng cách, sau đó cúi đầu không lời, thanh âm khàn khàn, dường như cực lực đè nén đầy ngập cảm xúc, chậm rãi nói rằng, "Nương, Hải Nhi." Hải Nhi lúc này thật đúng là trách lầm cụ nhị ca. Triệu Di Nương nghe xong lời ấy, trong mắt lóe lên một vệt vẻ đau lòng, nhưng cũng chưa lập tức tiến lên, chỉ đem trong tay khăn tùy ý đặt tại trên bàn, khẽ sang giọng, "Ôi nha, Hoàn Nhi, ngươi cụ nhị ca làm sao trách tội với ngươi nha? Hắn như vậy phí tâm phí lực, việc đã làm, không phải đều là vì lấy ngươi có thể có cái cẩm tú tiền đồ đi." Giả Hoàn vẫn là cúi đầu, hai vai có chút run run, mang theo một chút nghẹn ngào thanh âm nói, "Nương, Hải Nhi bây giờ xem như triệt triệt để minh bạch. Cụ nhị ca đối ta ưu ái như thế, lấy ta làm thân đệ đệ giống như, ta lại làm ra như vậy vong ân phụ nghĩa sự tình, thật sự là có phụ hắn một mảnh khẩn thiết khổ tâm a." Triệu Di Nương khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy từ ái, ôn nhu nói, "Hoàn Nhi nha, ngươi có thể ở lúc này ngộ ra ngươi cụ nhị ca tâm ý, nương cái này trong lòng coi như an ổn an tâm đi. Hắn trước khi chuẩn bị đi, muôn vàng căn dặn, mọi loại bằng dao, liền nóng trông ngươi có thể yên lặng, vững vững vàng vàng hảo hảo đọc sách, có thể ngàn vạn lần đừng có cô phụ hắn đối ngươi lần này tha thiết kỳ vọng nha." Giả Hoàn nghe xong, hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trường tràn đầy nước mắt mặt. Hốc mắt của hắn đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt y mắng trượt xuống, làm ướt vạt áo. Không sai, Giả Hoàn trong mắt lại là chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra trước nay chưa từng có sáng tỏ cùng kiên định, trên mặt thần sắc dứt khoát kiên quyết, "Nương, Hải Nhi đã suy nghĩ chu toàn, nhất định phải dọc theo nhị ca là ta lắt thành con đường này, quyết chí thể không đổi đi đem xuống dưới. Lần này tiến về quốc tử giám, Hải Nhi tất yếu tâm vô bằng bụ, ngày đêm cần cụ khổ độc. Nếu không thể tại việc học phía trên bộc lộ tài năng, vì gia tộc làm rạng rỡ thêm vinh dự, trọng trấn cạnh cửa, vậy ta Giả Hoàn uổng là đấng mày râu nam tử." Nói đến đây, Giả Hoàn sắc mặt đỏ bừng lên, ngựa khí dõng dạc, rất có đập nồi dìm thuyền chi kiên quyết, "Nhị ca là ta phí hết tâm huyết, lo lắng hết lòng, phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, chính là ta thịt nát xương tan, cũng khó báo thứ nhất chút nào bằng nhất. Nếu như ta lại không biết tiến tới, buông lòng hoang phế việc học, làm hắn lòng tràn đầy kỳ vọng nước chảy về biển đông, vậy ta chính là thiên địa này ở giữa hầu như không chung bất nghĩa, không biết xấu hổ người, lại có gì mặt mũi đứng ở thế gian. Chẳng bằng đập đầu chết, cũng tốt rơi vào sạch sẽ lưu loát." Sau đó Hải Nhi ổn thỏa đem hết toàn lực, tuyệt không nhường nhị ca có nửa phần thất vọng. Triệu Di Nương nghe xong, liên tục không ngừng gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ tán thành, "Con ta cuối cùng là khai khiếu rồi. Nương liền biết ngươi nhất định có thể làm được, nương tin ngươi." Giả Hoàn nghe vậy, đem kia giấy viết thư cẩn thận từng ly từng tí chồng chất chỉnh tề, một lần nữa để vào trong phong thư. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nuốt ve phong thư bên trên kia đã có chút hư hại si ấn, chỉ cảm thấy trong tim dâng lên một cỗ chưa từng có mạnh mẽ sức mạnh. Lập tức liền cất cao giọng nói, "Nương, Hải Nhi ngày mai liền đi quốc tử giám báo đến." Thanh âm trầm ổn hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ kiên nghị quyết tâm, "Cụ nhị ca không chối từ vất vả là ta mưu đồ đến tận đây, lắt thành đầu này quang minh đại đạo, ta tuyệt đối không thể cô phụ cái này khó được cơ duyên." Triệu Di Nương đầy giấy vui mừng nhìn qua Giả Hoàn, đang muốn lại tinh tế căn dặn vài câu, chợt nghe đến một hồi gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề từ ngoài phòng đội vàng truyền đến. Cuối cùng đem hôm nay chức vụ sự tình lo liệu xong chắc chắn. Giả Chính cả ngày bệ bộn nhiều việc nha môn công sự, lúc này thật vất vả đem đống kia tích như núi, phê bình chú giải đến lít nha lít nhít công văn xử trí hoàn tất, chỉ cảm thấy cái cổ đau nhức khó nhịn, liền đưa tay bước mà ngửa ra sau đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng thấy ánh nắng xuyên thấu qua kia xinh đẹp tinh xảo khắc hoa song cửa sổ, tại mặt đất tung xuống từng mảnh pha tạp quang ảnh. Lúc này đã gần đến đang lúc hoàng hôn, sắc trời dần tối, chân trời dư huy đem toàn bộ chân trời nhiễm đến một mảnh tranh hồng chói lọi. Giả Chính thấy thế, không khỏi khe khẽ thở dài, thấp giọng tự lẩm bẩm, lại là một ngày trôi qua, cũng không biết cụ huynh đệ bọn hắn bên ngoài mọi việc còn trôi chảy như ý. Nói xong, chậm rãi lắc đầu, trong óc không tự chủ được hiện ra kia thân làm Liêu Đông đô đốc, gánh vác thu phục Liêu Đông trách nhiệm giả cụ cùng một đám giả gia tử đệ thân ảnh. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy trở về trong phủ thời điểm, đã thấy một gã thuộc hạ bước chân vội vàng chạy đến, trên mặt tràn đầy chúc mừng vẻ mừng rỡ. Không chờ Giả Chính mở miệng hỏi thăm, kia thuộc hạ liền cao giọng reo lên, "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân a." Mới vừa nghe quý công tử Giả Hoàn, cao trung huyện thí đứng đầu bảng. Như thế tài hoa xuất chúng, ngày sau ở đằng kia khoa cử chi đồ, nhất định rực rỡ hào quang, tiền đồ vô lượng a. Giả Chính chợt nghe lời ấy, lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, quả thực khó có thể tin lỗ tai của mình. Vừa mới nghe thấy chuyện gì? Giả Hoàn, huyện thí đứng đầu bảng. Hoàn Nhi không phải bởi vì gặp được không nên gặp được sự tình, bị cụ huynh đệ bảo hộ ở hầu phủ sao? Khi nào báo danh, sao hôm nay liền truyền đến cao trung huyện thí đứng đầu bảng tin tức? Vì sao ta lại không chút nào biết? Giả Chính nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hỏi, "Ngươi tin tức này từ chỗ nào nghe tới? Có thể xác định là nhà ta tiểu nhi?" Kia thuộc hạ thấy Giả Chính bộ dáng như vậy, chỉ coi là đại nhân cố ý thận trọng, liên tục không ngừng túi đầu không lưng, trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, nôn từ ở giữa tràn đầy a du định hót ngữ điệu, "Đại nhân, tin tức này thiên chân vạn xác, tuyệt không nửa phần hư giả." bây giờ bên ngoài đều chuyển đi xôn xao đâu. Đều nói Giả công tử năm nay bất quá 12 tuổi, liền tài tỉnh xuất chúng, văn tư mất tiệp, tại huyện thí bên trong chỗ hết tài năng, độc chiếm vị trí đầu. Chỉ bằng Giả công tử cái loại này kinh người tài học, tiếp xuống phủ thí chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay không đáng kể, trở thành đồng sinh kia tất nhiên là sớm muộn sự tình. Về sau cái này khoa cử con đường, sợ là một đường trôi chảy, một bước lên mây a. Giả Chính khẽ nhíu mày, trong lòng mặc dù vẫn còn lo nghĩ, nhưng cũng biết rõ miệng nhiều người sói chạy vàng, thuộc hạ lời nói chỉ sợ không giả. Lập tức vẻ mặt hơi chậm, mang theo mấy phần uy nghiêm trang trọng nói, tuy là một cọc chuyện vui, nhưng nhất định không thể vì vậy mà sinh sôi tiêu căng chi tâm. Khoa cử con đường, dài dằng dặc xa xăm, gian nan hiểm trở vô số, tiểu nhi bất quá mới vừa bạn phóng ra bước đầu tiên, về sau không được có chút buông lỏng.